Hệ thống tiếp tục nhỏ giọng nói ra, hiện tại hắn chỉ có thể dùng những vật này đến để Dương Phong nguôi giận. Này, bảo vật gì không bảo vật, đưa ngươi, không phải liền là một kiện bảo vật nha, cho ngươi, ngươi nhìn bản trưởng quý hào phóng không? Dương Phong khoát khoát tay, làm ra một bộ cực kỳ hào phóng dáng vẻ, thế nhưng là, tại trong lòng suy nghĩ, thì một vật vừa muốn đem bản trưởng quý đánh ra, làm sao có thể? Món bảo vật này vẫn là vô cùng thích hợp ký chủ, cũng là trước mắt ký chủ cần nhất. Hệ thống chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Hệ thống, ngươi sai, bản trưởng quý cái gì đều không cần, đều đưa ngươi, dù sao không có ngươi, ta vẫn là một cái điều ti trạch nam. Những vật này coi như tạ lễ, cảm ơn ngươi dài lâu như thế chiếu cố. Dương Phong hiện tại tra xét hệ thống bên trong có cái gì tháo dỡ a, xóa bỏ a, tan vỡ a, loại hình lựa chọn. Hệ thống sau khi thấy, tâm lý cũng là khẩn trương ép một cái, vội vàng nói, ký chủ, kỳ thật, bản hệ thống có một kiện bảo vật, cũng là phi thường thích hợp ngươi. Hệ thống bên trong là có cái này lựa chọn, bất quá bị hắn ẩn nấp rồi, coi như cho Dương Phong tìm, Dương Phong cũng là không thể nào tìm tới. Có điều hắn hiện tại mười phần chột dạ, đã trong lòng đại loạn, lại nói hắn cũng không dám đánh cược a. Cho nên, hắn chỉ có thể đem thẻ đánh bạc đề cao, để Dương Phong tiêu hỏa. Chương 524, tiểu tử, ra còn trị không được ngươi. Ai? Hệ thống ngươi đem ta làm người nào? Ta là loại kia ham bảo vật người sao? Ta là vì cái kia một điểm bạc vụn liền có thể từ bỏ nhân cách người sao? Dương Phong nghe được hệ thống về sau, có một ít kích động, tựa hồ hệ thống nói cái đề tài này, đem hắn vũ nhục một phen. Bất quá giờ này khắc này, tại nội tâm của hắn chỗ sâu tại hô to, trưởng quỹ chính là người như vậy, ngươi dùng bảo vật đến nện ta à? Ký chủ, bản hệ thống biết sai, không hẳn không có đi qua đồng ý của ngươi tự tiện lấy đi những vật kia, hai thứ đồ này coi như bổ khuyết ngươi đi, mà lại bản hệ thống còn nói cho ngươi một cái bí mật. Hệ thống tiếp tục đề cao bảng giá, dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đề cao bảng giá. Ổn định, Dương Phong ngươi đặc biệt muốn ổn định, không thể lộ ra chân ngựa, hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất. Dương Phong nghe được hệ thống về sau, tại ở sâu trong nội tâm, cuồng hỉ. Hiện tại không sai biệt lắm có thể thu lưới, không thể lại bức bách hệ thống, không phải vậy cái này phá hệ thống cũng là vào đã mẹ không sợ rơi, cũng bỏ gánh không làm, vậy mình thì lúng túng. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, gật gù đắc ý nói, ai? Hệ thống, ngươi thật không cần dạng này à, bản trưởng quỹ là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, dễ dàng nhất mềm lòng. Sau khi nói xong, còn lộ ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, để hệ thống nội tâm sắp khóc khóc, không ngừng mà ở trong lòng mắng thầm. Ký chủ, ngươi còn đặc biệt mềm lòng, bản hệ thống biết tâm của ngươi là hắc, cái thế giới này không có người nào so ngươi càng thêm tâm đen. Bất quá, hắn không xác định Dương Phong là tại cố làm ra vẻ, hay là thật bỏ gánh mặc kệ, cùng hắn mỗi người đi một ngả. Bất quá, có một chút hắn vô cùng tin tưởng, cái kia chính là Dương Phong không có mềm lòng một mặt. Bất quá, đã Dương Phong đều đã nói như thế, như vậy chính mình cũng liền thuận sườn núi xuống lửa, ngay lập tức đem cái kia hai kiện đồ vật đặt ở chữ vật trên lan can. Đồng thời nói ra, ký chủ, bí mật này vốn là muốn tại ngươi tiến vào võ tôn thời điểm, mới có thể nói cho ngươi. Phàm huyền hoang giới bị thánh giới phong bế quá lâu, quy tắc của nơi này phát sinh đột biến, tạo thành một cái vô cùng thô sơ giản lược thiên đạo. Chờ cái này thiên đạo sau khi giác tỉnh, sẽ xuất hiện một cái có thể cải biến phàm huyền hoang giới đồ vật, nếu như người nào đạt được vật này, như vậy hắn đem có thể chỉ huy phàm huyền hoang giới tu luyện giả đánh vỡ thông hướng thánh giới thông đạo. Ký chủ ngươi làm chính là muốn thôn vệ cái này thức tỉnh thiên đạo, sau đó đem dạng này công đức ôm nhập trong ngực của mình. Đến hậu kỳ, ký chủ thực lực là cần nhờ công đức đến đổi lấy, cho nên hệ thống nói đến đây về sau, liền không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì hắn biết Dương Phong nhất định có thể minh bạch hắn theo như lời nói. Dương Phong nghe xong hệ thống nói tới về sau, nhắm mắt lại đem chuyện này tiêu hóa một chút. 10 phút sau, Dương Phong mở hai mắt ra, tại cái kia thâm thúy hai con mắt bên trong lộ ra một kia quan mang. Hệ thống nói tới hắn đã toàn bộ tiêu hóa, cũng biết đến đón lấy chính mình đến chọn cả chiến lược. Nếu như mình đang còn muốn cái này không gian tự do tự tại qua đi xuống, như vậy cái này thiên đạo mình vô luận như thế nào đều muốn đi giết chết. Thiên đạo là sẽ không cho phép mạnh mẽ hơn chính mình, hoặc là chính mình khống chế không nổi người xuất hiện, mà Dương Phong thì là một người như vậy. Chờ Dương Phong đem mọi chuyện cần thiết nghĩ rõ ràng về sau, lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt thống khổ, có một ít vô cùng không tình nguyện nói ra. Ai, hệ thống ngươi bộ dáng này làm gì đâu, đã nói xong ngươi đi ngươi Dương Quang đạo, ta đi ta cầu độc mục, ngươi cứ như vậy, lại là đưa bảo vật, lại là nói bí mật, ngươi đem bản trưởng quỹ đưa ở chỗ nào. Bất quá đã ngươi đều chủ động nhận lỗi, sâu sắc ý thức được sai lầm của mình, ai, bản trưởng quỹ cũng là lòng mềm yếu, lần này cứ như vậy tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu có lần sau chúng ta thật thì bãi ngay. Nhìn đến Dương Phong biểu lộ cùng giọng nói chuyện, cái này khiến hệ thống có một loại thổ huyết xúc động. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra, con hàng này làm sao đột nhiên trở mặt, cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Phía trên một giây còn là một bộ tách ra biểu lộ, một giây sau lại đột nhiên tha thứ ta. Tốc độ này cũng quá nhanh, một điểm chuyển hướng đều không có, làm được bản thân đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ký chủ ngươi yên tâm đi. Hệ thống có một ít định nó nói. Dương Phong nghe được hệ thống loại này gần như cầu khẩn ngữ khí về sau, không biết tâm lý có bao nhiêu thoải mái. Nhưng là trước mắt hắn chỉ có thể ở trong lòng chỗ sâu nhất của hỉ, còn không thể toát ra đến, bởi vì chuyện của hắn còn không có làm tốt. Ừm, cái kia liền không sao, chúng ta còn rất tốt hợp tác, ngươi vẫn là ta tín nhiệm nhất hệ thống, đúng, cách thiên đạo thức tỉnh còn có bao lâu thời gian. Dương Phong biết có thiên đạo chuyện này về sau, quan tâm nhất cũng là hắn cái gì thời điểm cảm giác tỉnh lại. Tại Dương Phong nghe được thiên đạo hai chữ về sau, liền biết đối phương sẽ trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Ký chủ, cái này thiên đạo còn có thời gian nửa năm liền sẽ thức tỉnh, trong đoạn thời gian này, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tại thiên đạo sau khi giác tỉnh, nếu như ký chủ rời đi chính mình vô địch lĩnh vực, liền sẽ bị cái này thiên đạo thuần sát, cho nên ký chủ muốn tại thiên đạo thức tỉnh trước đó thôn phệ hết đối phương. Sau đó, hệ thống thì đem cái này tồn tại nguy hiểm nói ra, nếu như chờ thiên đạo thức tỉnh, Dương Phong đời này cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại hắn vô địch lĩnh vực bên trong. Tuy nhiên hệ thống nói như thế, sự thật đến cùng có phải hay không dạng này, vậy cũng chỉ có tự hệ thống biết được. Bất quá, Dương Phong hắn cũng không dám đánh bạc, vạn nhất là thật đây này. Ừ, vậy phải làm sao? Dương Phong lúc này thời điểm cũng là cau mày, bởi vì hắn đã ý thức được cái này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như mình tại thiên đạo danh sách phải giết bên trong, như vậy ma sủng của mình cùng nhân viên cửa hàng cũng cần phải sẽ ở hắn tất sát bảng danh sách bên trong. Mình có thể không ra cái này vô địch lĩnh vực, nhưng là ma sủng của mình cùng nhân viên cửa hàng là không thể nào vĩnh viễn không ra chính mình vô địch lĩnh vực. Nếu như chuyện này là thật, như vậy bày ở Dương Phong trước mặt, chỉ có một con đường có thể đi, cũng là xử lý đối phương. Ký chủ, cái này cần ngươi hoàn thành trước mắt nhiệm vụ chính tuyến về sau mới có thể. Hệ thống thản nhiên nói, giọng điệu này đã không có biến đến thấp như vậy âm thanh phía dưới khí, mà chính là khôi phục lại giống như trước đây giải quyết việc chung thái độ. A, là cái dạng này sao? Dương Phong có một ít hồ nghi hỏi, hắn cũng phát hiện hệ thống này ngữ khí đã kinh biến đến mức giống như trước đây, không phải vừa mới hoảng loạn như vậy cùng cầu khẩn. Hệ thống nghe được Dương Phong có một ít hồ nghi ngữ khí, thì nhanh giải thích nói, tựa như ký chủ, lấy ký chủ năng lực là tìm không ra thiên đạo ở đâu, cũng làm không rơi đối phương. Chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một kiện bảo vật, từ món bảo vật này đi thôn vệ thiên đạo. Dương Phong nghe được hệ thống sau khi giải thích, yên tâm bên trong đề phòng, bởi vì hắn lo nghĩ cũng là chuyện như thế. Địch nhân ở trong tối, mình tại rõ ràng, chính mình thủy chung là ở vào hạ phong. Thiên đạo là cái này một cái không gian bên trong trường khống giả, mà chính mình lại là hắn trưởng khống không được người, cho nên thiên đạo tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế xử lý chính mình. Nguy hiểm thật, nếu như mình không là dùng lý trí của mình hố một thanh hệ thống còn sẽ không đem chuyện nào nói ra. Hiện tại ra đã biết ngươi thiên đạo tồn tại, vậy ngươi liền chờ chết đi, tiểu tử, ra còn trị không được ngươi. Ừm. Bạn trưởng quý biết. Dương Phong sau cùng đối hệ thống khoát khoát tay, để hắn có thể lui xuống. Chương 525, kinh hỉ đồ vật sắc thực đầy đủ ngạc nhiên. Mà Dương Phong vạn vạn không nghĩ đến chính là thợ săn bình thường đều là lấy con mồi thân phận xuất hiện, ngươi cái gọi là nhìn đến cừu non, có lẽ là một cái sói cải trang. Ha ha, thì ngươi cái này không đáng tin cậy ký chủ, cũng dám cùng bản hệ thống đấu, ngươi nha quá non, ha ha. Giờ này khắc này hệ thống ở nơi đó điên cuồng hét lên lấy, Dương Phong tiến vào di tích thời điểm, hắn thì đã làm tốt kế hoạch này. Cũng có thể nói là hắn từng bước dẫn đạo Dương Phong tiến vào trong kế hoạch này. Bởi vì hệ thống biết, nếu như mình cùng Dương Phong thật tốt nói, Dương Phong tuyệt đối là bán tín bán nghi hoặc là không tin. Chỉ có phương pháp như vậy mới có thể để cho hắn đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu không, cái này nhiệm vụ chính tuyến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Hiện tại chỉ là cửa hàng cất bước giai đoạn, cái này nhiệm vụ độ khó đều là híp híp mắt thì có thể đi qua. Thế nhưng là đợi đến cửa hàng đẳng cấp càng ngày càng cao, Dương Phong đối mặt nhiệm vụ liền sẽ càng ngày càng khó khăn. Nếu như lấy Dương Phong trước mắt loại thái độ này, cửa hàng này phải bao lâu mới có thể lên tới tối cao đẳng cấp? 1000 năm? 1 vạn năm? Vẫn là càng lâu. Bị bất đắc dĩ, hệ thống mới không ngừng mà hố Dương Phong, không ngừng mà thúc giục hắn. Không phải vậy, lấy Dương Phong tính cách là không sẽ chủ động đi tăng lên cửa hàng đẳng cấp. Nếu như lúc này Dương Phong tiến vào hệ thống, nếu như hắn lại nhận thật một chút, xem xét hệ thống mỗi một cái giao diện thời điểm, thì sẽ phát hiện có một cái tiểu bạch điểm tại hệ thống giao diện bên trong vui sướng nhảy lên, một bên nhảy còn vừa la hét, tiểu tử, bản hệ thống còn trị không được ngươi. Mà Dương Phong hiện tại chỉ là đang nghĩ lấy thiên đạo sự tình, căn bản cũng không có tâm tư tiến vào hệ thống, cha nhìn cái gì tiểu bạch điểm. Cửa hàng bên ngoài, tại Dương Phong đem mù hộp hoạt động tin tức gửi đi đến mọi người thẻ hội viên phía trên thời điểm, tại cửa hàng người bên ngoài đều tao động. Ha ha, Dương trưởng quỹ quả nhiên không có gạt chúng ta, hôm nay quả nhiên có mới đồ vật xuất hiện. Đúng đấy, những tên kia thế mà còn nói lần này sẽ không còn có mới đồ vật, cái này trợn tròn mắt đi. Vẫn là thiên thiên tỷ lợi hại, thế mà nghe Dương trưởng quỹ một câu, liền biết Dương trưởng quỹ để cho chúng ta hôm nay sớm một chút tới. Tại mọi người tiếp đến hội viên thẻ tin tức về sau, Ngụy Đình Đình bọn người thì cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Hôm nay các nàng là lên vô cùng sớm, trời còn chưa sáng liền đã tới xếp hàng. Các nàng nhớ kỹ Dương Phong bảo ngày mai sớm một chút tới. Sau khi trở về, mấy người các nàng người thương lượng một chút, quyết định ngày mai trời còn chưa sáng thì muốn đi qua xếp hàng. Hiện tại nhận được thẻ hội viên tin tức về sau, tại các nàng muốn đến, sớm một chút tới tuyệt đối là sẽ chiếm có lớn vô cùng ưu thế. Không phải vậy Dương Phong sẽ không đối bọn hắn nói, làm cho các nàng sớm một chút tới. Cái này mù hộp có ý tứ, rất có ý tứ, lại có 15 loại đồ vật. Ha ha, ta muốn cái này kinh hỉ đồ vật cùng cái này thần bí phần thưởng. Hắc hắc, vũ khí này có 4 loại, ta nếu có thể rút chúng một loại liền tốt, vũ khí này tuyệt đối ngưu phê. Cái này 200 kim tệ một cái mù hộp, có 15 loại đồ vật, cái này chúng thường dẫn hẳn là sẽ không quá cao. 10 vạn cái mù hộp, một người chỉ có thể mua sắm 10 cái, ta muốn 10 cái mù trong hộp, mở ra một cái cũng không khó khăn a. Vậy phải xem nhìn những vật phẩm này như không như phê, nếu như đều là phi thường như phê, như vậy chúng thường dẫn tuyệt đối sẽ là phi thường thấp. nếu như Ngưu Phê đồ vật không nhiều, như vậy chúng thưởng dẫn hẳn là sẽ cao, dù sao đây là cửa hàng, Dương trưởng quỹ cũng là cần kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, Thiên Ba Hồ đối cái này mù hộp tiếng thảo luận bên tai không dứt. Tại buôn bán thời gian còn có hơn nửa giờ thời điểm, Triệu Kính Chi cùng Lý Tú Ngưng theo trong cửa hàng đi ra. Sư đệ, Kính Chi. Làm hai người xuất hiện tại lối vào cửa hàng thời điểm, Hướng Vấn Thiên cùng Tần Minh thì lập tức gọi bọn hắn lại. Sư Minh, Tần Minh, các ngươi có chuyện gì? Triệu Kính Chi nhìn lấy hai người nghi ngờ hỏi. Kỳ thật hắn lòng tựa như gương sáng, biết hai người này gọi lại chính mình là vì cái gì, còn không phải muốn từ trong miệng của mình thám thính một số liên quan tới mù hộp hoạt động sự tình. Sư đệ, cái này mù hộp hoạt động có ý tứ gì sao? Hướng Vấn Thiên hai mắt sáng lên nhìn lấy Triệu Kính Chi. Còn có, cái này mù hộp hoạt động có cái gì chú ý địa phương? Tần Minh cũng là đem chính mình nghĩ tới vấn đề hỏi lên. Lúc này thời điểm, mọi người rối rít yên tĩnh trở lại, mới vừa rồi còn là huyên náo chẳng diện, hiện tại là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bắt đầu dựng thẳng lỗ tai, nghe một chút Triệu Kính Chi sẽ nói thế nào. Triệu Kính Chi nghe hai người lời nói về sau, lộ ra nụ cười, nói, cũng không có cái gì coi trọng cùng chú ý địa phương, cái này cùng rút thưởng máy không sai biệt lắm, chỉ bằng cá nhân vật khí. Mọi người sau khi nghe xong, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này mù hộp hoạt động chỉ đơn giản như vậy. Mặc cho cá nhân vận khí là có thể. Kính Chi, vậy ngươi biết kinh hỉ đồ vật cùng thần bí đồ vật là cái gì không? Phong Phi Trần lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, đã mặc cho vật khí, như vậy hắn thì đối những vật phẩm kia đưa tới hứng thú, đặc biệt là kinh hỉ đồ vật cùng thần bí đồ vật. Triệu Kính Chi sau khi nghe xong, cười ha ha, thần bí đồ vật hắn xác thực không biết, nhưng là kinh hỉ đồ vật nếu như nói, vậy liền không có ý nghĩa. Ha ha, thần bí đồ vật ta còn thật không biết, bất quá cái này kinh hỉ đồ vật xác thực đầy đủ ngạc nhiên, cụ thể là vật phẩm gì? Ha ha, cái này muốn chính các ngươi đi thể hội, nói vậy liền không kinh hỉ. Triệu Kính Chi sau khi nói xong, trong đầu nghĩ đến những người này nếu như nhìn đến cái kia tám chữ về sau, sẽ bày biện ra dạng gì biểu lộ. Không tệ, mù hộp chính là muốn chính mình tự mình mở ra mới tốt chơi. Lý Tú Ngưng lúc này thời điểm cũng là lên tiếng nói ra, tại nàng mở ra kinh hỉ đồ vật thời điểm, xác thực đem chính mình vui mừng một thanh. Loại này kinh hỉ để cho mình trải nghiệm mà thôi sao được, cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều thể hội một chút, cho nên, hiện tại treo đủ mọi người khẩu vị, đến lúc đó mới có thể càng thêm kinh hỉ đến người. Là như thế cái ý, ha ha. Vậy Lao Phu thì muốn nhìn. Cái này kinh hỉ đồ vật có bao nhiêu vui mừng. Phong Phi Trần cũng là cười ha ha, mình bây giờ thì đặc biệt chờ mong, cái này kinh hỉ vật phẩm là cái gì. Nhìn hai người vẻ mặt và lời nói, hắn biết cái này kinh hỉ đồ vật tuyệt đối là sẽ rất kinh hỉ. Triệu Kính Chi phu phụ sau khi nói xong, hướng về đồ ăn đi tới. Hồ Thiên Thiên cùng Hồ Hoan Hoan lúc này, cũng theo trong cửa hàng đi ra. Thiên Thiên, Hoan Hoan, tới. Làm hai hổ mới vừa đi ra cửa hàng, liền thấy tại cửa hàng xếp hàng đội ngũ phía trước nhất Hồ Tú Tú chính hướng bọn họ ngắc. Đồng thời hướng bọn họ ngắc còn có Ngụy Đình Đình các nàng mấy nữ hài tử. A, Tú Tú tỷ, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy a? Tú Tú tỷ, ngươi có chuyện gì phân phó đâu? Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan một cái lắc mình, liền đi tới Hổ Tú Tú bên người. Hai hổ cũng là cảm thấy kỳ quái, các nàng hôm nay làm sao lại sớm như vậy, thế mà lại xếp tại đội ngũ phía trước nhất, cái này còn không có sáng liền đến a. Không cần để ý những thứ này, các ngươi hai cái cùng ta nói một chút, cái này mù hộp hoạt động đạt được đồ vật tỷ lệ nhiều hay không? Hổ Tú Tú gọi bọn họ đi tới mục đích chính yếu nhất, cũng là hỏi ý kiến hỏi cái này. Tuy nhiên các nàng cũng nghe đến Triệu Kính Chi, nhưng là còn muốn biết cái này mù hộp đạt được đồ vật tỷ lệ đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao đây chính là 200 kim tệ một cái hộp, không phải 1 kim tệ một lần rút thưởng. Tuy nhiên cùng rút thưởng máy một dạng so vật khí, nhưng là bọn họ đạt được đồ vật tỷ lệ khẳng định là không giống nhau. Chương 526, xông ra chúng ta biết nhưng là thì là không thể nói cho ngươi. Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan nghe được Hổ Tú Tú mà nói về sau, lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ lại tổ chức một chút lời nói, Hổ Thiên Thiên nói ra. Cái này, Tú Tú tỷ, như thế cùng ngươi nói đi, chỉ cần vận khí tốt, 10 cái mù hộp đều có thể đạt được đồ vật, nếu như vận khí không tốt, cái gì cũng biết không có. Bọn họ hôm qua tại mở mù hộp thời điểm, liền đem chính mình cùng số một so sánh một chút, biết cái này cần đến đồ vật tỷ lệ cùng rút thưởng máy tỷ lệ đúng là không sai biệt lắm. Bất quá, mấy người bọn hắn cũng thảo luận qua, cái này mù hộp đạt được hảo vật phẩm tỷ lệ, khẳng định là so rút thưởng máy tỷ lệ cao hơn. Tại Hổ Thiên Thiên sau khi nói xong, nghe được người đều hai mắt nóng rực nhìn lấy Ngụy Đình Đình, nếu như đây là liều vật khí, như vậy bọn họ Ngụy gia lại là người thắng lớn. Tú Tú tỷ, ta còn nói cho ngươi một cái bí mật. Hổ Hoan Hoan tại Hổ Tú Tú bên thai nhẹ nói nói. Hổ Tú Tú nghe xong, hai mắt sáng lên, mau để cho mấy người tỷ muội bốn phía, sợ bị người nghe được. Hoan Hoan, ngươi bây giờ có thể nói. Hổ Tú Tú nhìn lấy Hổ Hoan Hoan nói ra, nếu là bí mật, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hiện tại thì mấy người các nàng tỷ muội biết, đến mức những người khác, bọn họ mới không sẽ tiết lộ ra ngoài. Hổ Hoan Hoan nhìn một chút mấy cái một bộ hiếu kỳ bảo bảo thần sắc nữ hài tử, nói ra. Cũng là đừng nghĩ đến kinh hỉ phần thưởng sẽ có vật gì tốt, tốt nhất là không muốn rút đến có kinh hỉ phần thưởng mù hộp, đúng, bí mật này ngàn vạn không thể nói ra. Hổ Hoan Hoan nói đến phần sau, còn không có quên làm cho các nàng không muốn đem chuyện nào nói ra. Tuy nhiên sau cùng tất cả mọi người sẽ biết, bất quá bây giờ muốn là nói ra ngoài, thì không dễ chơi. Ừm ân, ta đã biết. Hổ Tú Tú tại sau khi nghe xong hai mắt sáng lên, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường, gật đầu nói. Cái này việc hay, các các nàng mới không sẽ tiết lộ ra ngoài đâu. Đợi lát nữa các nàng còn phải xem người khác chê cười đâu. Đúng rồi, trong cửa hàng nhiều một người phi thường xinh đẹp đồ vật, trưởng quý gọi núi cao nước chảy, vô cùng xinh đẹp, có núi, có nước, có mây. Hồ Thiên Thiên sau cùng đem núi cao nước chảy nói cho các nàng. Núi cao nước chảy, tên thật đẹp a. Đúng vậy a, nhớ qua hiện tại liền thấy. Đợi chút nữa chúng ta đem núi cao nước chảy khắc lục xuống đến, sau đó chúng ta cũng đi làm một cái. Mấy nữ hải tử là ở chỗ này bắt đầu thảo luận lên núi cao nước chảy đến. Thiên Thiên, Hoan Hoan, tới tới. Lúc này thời điểm, từ phía sau chuyển đến Hổ Thành thanh âm. Đến rồi. Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan hướng về đằng sau chạy tới, bọn họ biết Hổ Thành gọi hắn là vì cái gì sự tình. Ở chỗ này cách đó không xa, Triệu Trường Thanh bọn họ chính nhìn lấy nơi này. Ta đã nói rồi, mấy cái này nha đầu nhất định là có chuyện gạt chúng ta, đêm qua sau khi trở về đã cảm thấy bọn họ vô cùng kỳ quái. Ngụy Thư Tuấn nhìn lấy Ngụy Đình Đình các nàng nói ra, chính mình cái này hảo muội muội thật sự là ghê gớm a, có tốt sự tình thế mà gạt hắn người ca ca này. Hắc hắc, các ngươi hai cái này ca ca làm được không được à, muội muội có chỗ tốt đều không mang các ngươi chơi. Đúng đấy, các ngươi làm ca ca, làm sư huynh quá thất bại. Ta nói Trường Thanh huynh đệ, ngươi cái này ở nhà địa vị không được à, tẩu tử cùng hai cái muội muội, không có một người mang ngươi chơi, đây cũng quá thê lương đi. Hắc hắc, chính là, còn có ngươi Trần Thị Phi, ngươi cũng đừng cười, ngươi vị hôn thê còn không phải như vậy. Bên cạnh Tần Cản, Hướng Ngụy, Trần Tập bọn người liền bắt đầu chế giễu lên Triệu Trường Thanh, Ngụy Thư Tuấn cùng Trần Thị Phi lên. Bọn họ nhìn lấy cái này Ngụy Đình Đình bọn người tối hôm qua bắt đầu thì vô cùng dị thường, làm chuyện gì cũng bắt đầu tránh lấy bọn hắn. Hôm nay còn lần đầu tiên lên được so với bọn hắn còn phải sớm hơn nữa còn là lén lút theo trong phủ chạy tới. Lúc này thời điểm bọn họ liền biết có chuyện, các nàng có chuyện gạt không nói cho bọn hắn. Mà lại, chuyện này vẫn là sự tình tốt, có quan hệ với cửa hàng sự tình tốt. Lần này, Triệu Trường Thanh, Ngụy Thư Tuấn cùng Trần Thị Phi ba người thì có một ít lúng túng. Khu khu. Các ngươi người nào đi hỏi một chút, có chuyện tốt gì, cũng để cho mọi người chia sẻ mà. Lúc này thời điểm, Tần Lam thăm dò tới đối với Triệu Trường Thanh ba người nói. Đúng đúng. Ba người các ngươi người nào đi hỏi một chút, có chỗ tốt mọi người cần phải cùng hưởng. Không tệ, các ngươi nên đi hỏi một chút. Trường Thanh huynh đệ à, ngươi là đại ca của bọn hắn, ngươi bây giờ muốn làm một cái đồng hồ dẫn. Mấy người này đem mọi ánh mắt đều nhìn về Triệu Trường Thanh. Triệu Trường Thanh ngây ngẩn cả người, lửa này làm sao lại đốt tới trên người mình tới đâu. Hắn có một ít mất tự nhiên, đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thư Tuấn. Ngụy Thư Tuấn tiên phát chế nhân, đại ca xuất mã một cái đỉnh hai. Chúng ta chờ đại ca ngươi tin tức tốt. Đại ca đi thôi, chúng ta biết ngươi có thể hỏi đến tin tức tốt, các huynh đệ chờ ngươi khải hoàn. Trần Thị Phi còn không có đợi Triệu Trường Thanh nhìn qua, thì trước mở miệng nói ra. Triệu Trường Thanh bó tay rồi, chính mình cũng không nói gì thêm, các ngươi làm sao như thế không kịp chờ đợi đem chính mình đẩy đi ra. Triệu Trường Thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, hắn hôm qua đã hỏi qua Trầm Giai gì, thế nhưng là nàng cũng không nói gì. Chỉ là lườm hắn một cái, nói đây là giữa các nàng bí mật, ngươi một đại nam nhân biết làm gì. Lời này đem Triệu Trường Thanh sặc một cái, hắn thì không còn có hỏi qua. Thế nhưng là, hiện ở loại tình huống này, nếu như mình không đi, khẳng định cũng là không được, sau cùng cắn răng một cái, nói ra. Đã như vậy, các vị huynh đệ liền ở chỗ này chờ đợi, chậm đợi tin lành. Sau khi nói xong, phong độ nhẹ nhàng hướng lấy phía trước Ngụy Đình Đình các nàng đi đến. Khu khu. Triệu Trường Thanh đi vào Trầm Giai Di bên người, cố ý ho khan một tiếng, gây nên chú ý của các nàng. Trường Thanh, ngươi có chuyện gì? Tại Triệu Trường Thanh tới thời điểm, Trầm Giai Di thì chú ý tới, hắn biết Triệu Trường Thanh lần này tới khẳng định là có chuyện gì. Kaka, ngươi muốn chen ngang sao? Không thể làm như vậy được nha. Tại Trầm Giai Di trước mặt Triệu Nhã Chi, nhìn đến Triệu Trường Thanh tới cho là hắn muốn đi qua chân ngang, thì nhắc nhở trước nói. Ai u, Triệu Trường Thanh ngươi có phải hay không muốn nàng dâu à nha? Thế nhưng là, các ngươi cái này mới tách ra một hồi nha. Hổ Tú Tú tới, nhìn một chút Triệu Trường Thanh lại nhìn một chút Trầm Giai Di chơi bừa. Triệu Trường Thanh nghe được Hổ Tú Tú mà nói về sau, vô cùng im lặng, cái này hổ nữ thật sự là hổ à, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói ra, đều không phân trường hợp. Mà Trầm Giai Di lại là đỏ bừng khuôn mặt, tranh thủ thời gian túi đầu xuống không dám nhìn người. Hi hi. Nơi này tất cả nữ hải tử đều buồn cười nhìn lấy hai người, lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Triệu Trường Thanh có một ít không chịu được nổi, muốn mau thoát đi nơi này, bất quá lại nghĩ tới chính mình tới muốn làm sự tình, kiên trì lưu tại nơi này. Ta lần này tới là có một chuyện muốn hỏi hỏi ý kiến các ngươi có phải hay không biết cái này mù hộp hoạt động một số thẻ hội viên phía trên hết chỗ chê sự tình. Triệu Trường Thanh sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía chính mình song bào thai muội muội. Cà ca. Chúng ta biết các ngươi không biết một ít chuyện, thế nhưng là chúng ta không thể nói cho ngươi a. Ừm ân. Chúng ta không thể hướng người ngoài lộ ra. Triệu Nhã Phương cùng Triệu Nhã Chi lắc đầu thêm khoát tay cự tuyệt nói. Triệu Trường Thanh khóc không ra nước mắt, ta là người ngoài sao? Ta là ngươi anh rồi ta. Coi như cùng ca ca nói, cũng không thể thật sao? Triệu Trường Thanh tốt bất đắc dĩ nói. Ừm ân. Song bảo thai tỷ muội cùng một chỗ một chút nói ra. Bất quá ta có thể nói cho ca ca, trong cửa hàng nhiều một cái núi cao nước chảy, nhìn rất đẹp đâu. Triệu Nhã Chi nhìn lấy Triệu Trường Thanh có một chút thất vọng bộ dáng, có một ít không đành lòng. Thì nói cho hắn một cái chỉ cần đi vào cửa hàng liền có thể nhìn đến núi cao nước chảy, không đến mức để hắn tay không mà quay về. Chương 527, bản trưởng quỹ hoài nghi bị hệ thống hố. Triệu Trường Thanh mang theo tin tức này, bất đắc dĩ về tới trong đội ngũ của mình. Mọi người thấy Triệu Trường Thanh sau khi trở về, lập tức liền bắt đầu hỏi thăm. Đại ca thế nào? Các nàng nói cái gì? Có hay không nói cùng mù hộp có liên quan đồ vật? Ngụy Thư Tuấn không kịp chờ đợi cái thứ nhất mở miệng nói ra. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Triệu Trường Thanh, hy vọng có thể theo trong miệng của hắn đạt được liên quan tới mù hộp tin tức. Triệu Trường Thanh lắc đầu, nói, các nàng làm sao cũng không chịu nói đúng là cửa hàng nhiều một cái núi cao nước chảy nhìn rất đẹp. Mặc dù mọi người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được tin tức này sau khó tránh khỏi có một ít thất lạc. Các nàng không chịu nói, khẳng định có đạo lý của các nàng, đã như vậy chỉ có thể dựa vào vật khí, liều vận may. Ngạo Thiên huynh đệ còn không có từ trong phòng đi ra, thiếu đi Ngạo Thiên huynh đệ, chúng ta mấy cái vận khí không biết có thể hay không ổn định. Ai? Nói chuyện đến liều vận may, so vật khí, ta thì không có lực lượng. Ta cũng là à, bất quá cái này mù hộp mắt như vậy, đạt được đồ vật tỷ lệ hẳn là sẽ cao một chút. Bên này mọi người đang thảo luận không ngừng, trong cửa hàng, Dương Phong nhìn lấy hệ thống chữ vật cột bên trong hai cái đồ vật ở nơi đó ngẩn người. Hồn thạch, võ đế, thiên cảnh, đỉnh phong hấp thu hồn thạch năng lượng trong đó về sau, liền có thể đột phá đến võ tôn, hóa cảnh, cảnh giới. Hệ thống không đề cử sử dụng vật này phẩm. Hồi hồn linh, có thể để trong một ngày chết đi người cùng ma thú khởi tử hồi sinh, thọ hết chết già người ngoại trừ. Hạn chế, một năm có thể sử dụng 3 lần, một lần sử dụng khoảng cách chí ít 100 ngày, tu vi cảnh giới thấp hơn người sử dụng hai cái đại cảnh giới hữu hiệu. Dương Phong lặng lặng nhìn hai cái này đồ vật, ngươi nói là hữu dụng đi, kỳ thật cũng không có gì dùng, ngươi nói hắn không dùng đi, chí ít hồi hồn linh có một ít tác dụng. Làm Dương Phong nhìn đến hồn thạch thời điểm, trong lòng là chấn động mãnh liệt một chút. Hắn lúc ấy thế nhưng là nghe Trần Lâm nói qua, chỉ cần có hồn thạch, như vậy thì có thể tiến vào võ tôn. Hiện tại cái này hồn thạch ngay tại hắn hệ thống không gian bên trong, ngươi nói làm sao có thể không cho hắn chấn động mãnh liệt. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến hệ thống không đề cử sử dụng, thì lâm vào mê mang. Bất quá, lập tức hắn cũng liền nghĩ minh bạch, cái này hồn thạch như là người tu hành một cái gông xiềng, một cái bóp lấy người tu hành mệnh mạch gông xiềng. Nếu như người nào có thể nắm giữ hồn thạch, như vậy hắn thì nắm giữ thế giới này. Ngươi muốn đột phá võ đế thì muốn lấy được hồn thạch, mà hồn thạch chỉ có ta có thể cung cấp, như vậy thì sẽ sinh ra một cái hậu quả. Cái kia chính là, hoặc là liền đến đầu nhập vào ta, làm việc cho ta, hoặc là ngươi vĩnh viễn thì dừng lại tại võ đế cảnh giới. Đây chính là một cái ràng buộc, một cái gông xiềng. Có thể là nguyên nhân này, hệ thống mới không đề cử sử dụng a, đương nhiên đây đều là Dương Phong chính mình suy đoán. Nhìn lại hồi hồn linh, lên nhìn sơ qua cái này đích xác là một cái nghịch thiên bảo vật, nhưng là sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, liền phát hiện kỳ thật thứ này cũng là một cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc đồ vật. Nếu như lúc này hồn linh là tại trên tay của người khác, như vậy thì là một cái thỏa thỏa bảo vật, mà ở trong tay của hắn không có tác dụng gì. Chỉ ít Dương Phong là cho là như vậy, tỉ như ngươi bây giờ để một người khởi tử hồi sinh về sau, như vậy người thứ hai tới cầu ngươi, ngươi muốn làm sao? Đến lúc đó chỉ có thể lâm vào lung túng tình trạng, tuy nhiên Dương Phong có thể cường ngạnh phái thác, nhưng là nếu như cái này cầu người là ma sủng của hắn, nhân viên cửa hàng đâu. Cho nên, vật này nếu như có thể dùng mà nói cũng chỉ có thể lén lút sử dụng, từ lúc nào mới lén lút sử dụng đâu. Đương nhiên là tại làm nhiệm vụ thời điểm. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong nội tâm có một loại dự cảm xấu. Cái này hai kiện đồ vật cũng không phải là giống hệ thống nói, vô cùng thích hợp bản thân. Nếu như nói cứng thích hợp bản thân, như vậy, có khả năng hai tên này là tại hắn về sau làm nhiệm vụ quá trình bên trong cần phải dùng đến. Có cái này một cái ý nghĩ về sau, Dương Phong cảm thấy mình có phải hay không lên hệ thống làm, thật sự là cái này hai kiện đồ vật thật là tìm không ra chỗ nào thích hợp bản thân. Có cái này một cái ý nghĩ về sau, Dương Phong ngồi không yên, hắn nhanh hỏi thăm hệ thống. Ta nói hệ thống, ngươi không phải nói bảo vật này vô cùng thích hợp bản trưởng quỹ sao? Làm sao bản trưởng quỹ không có phát hiện cái này đồ vật một điểm nào thích hợp bản trưởng quỹ đâu? Qua rất lâu, hệ thống đều không có trả lời, ngay tại Dương Phong chờ không ngừng lần nữa còn muốn hỏi thời điểm, hệ thống nói chuyện. Ký chủ, hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp ngươi. Liền lấy hồn thạch tới nói, làm một cái vật trang trí cũng không tệ. Ngoại nhân nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật, ký chủ ngươi lấy ra làm vật trang trí, ai, cũng là chơi, ngươi nhìn đây có phải hay không là rất phù hợp khí chất của ngươi. Lại nói cái này hồi hồn linh, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh thì cái này một cái công năng, cũng là đồ vật ghê gớm, đến lúc đó tay ngươi bắn ra lay động hô to một tiếng hồi hồn đến, người thì sống. Cứ như vậy, ký chủ, ngươi là thần nhân thiết lập thì đứng thẳng lên, sẽ không sụp đổ, ngươi nói điều này chẳng lẽ không thích hợp sao? Dương Phong đột nhiên giật mình, hệ thống nói rất hay có đạo lý. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đặc biệt vẫn là gà mờ nha. Hệ thống, ngươi nói những thứ này ngoại trừ trang bức còn có thể có làm được cái gì? Coi như có thể trang bức một cái cũng là đủ rồi, mà ngươi hai cái này đồ vật đều là, tác dụng chồng lên a. Lại nói, bản trưởng quỹ hiện tại người thiết lập vô cùng vững vàng, không cần cái này hồi hồn linh đến ra cấu người thiết lập, muốn không ngươi cho ta đổi một cái còn lại hiệu quả đồ vật. Dương Phong sau khi nói xong vô cùng chờ mong hệ thống có thể cho hắn đổi một cái đồ vật. Ký chủ không có ý tứ, bản hệ thống đưa ra đồ vật, không có thu về đạo lý. Cho nên ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Hệ thống sau khi nói xong, thì không còn có lên tiếng, coi như Dương Phong cầm tan vỡ uy hiếp cũng không hề dùng. Lúc này thời điểm, Dương Phong mới phát giác chính mình thật sự có khả năng lên hệ thống làm. Có lẽ chính mình ngay tại hệ thống đào trong hồ lớn, đào một cái hố nhỏ. Chính mình còn ba coi là, hệ thống tiến vào chính mình đào hầm bên trong, thật tình không biết mình đã đứng tại hệ thống đào cái danh to kia chi chúng rồi. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tại Dương Phong trong đầu, đợi trong chốc lát liền bị hắn ném sau. Hắn không tin hệ thống có như bức như vậy, không tin hệ thống có thể đào lớn như vậy hố. Dương Phong theo hệ thống bên trong lấy ra hồn thạch, thả trong tay quan sát. Khối này hồn thạch cùng Dương Phong nắm đấm không xê xích bao nhiêu, kiểu dáng như là một khối than đá đồng dạng đen thui, tại hồn thạch bên trong có một loại đặc thù năng lượng. Cũng là cái này đặc thù năng lượng, để võ đế đỉnh phong võ giả hấp thu về sau, thối luyện hồn thể, mới có thể đột phá đến võ tôn cảnh giới. Dương Phong hiện tại nhìn không ra, cái này hồn thạch bên trong năng lượng đến cùng là cái gì, có điều hắn cảm giác được chính mình cách biết cái này năng lượng là cái gì không xa. Hắn cũng không biết vì cái gì có loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này mạc danh kỳ diệu ngay tại trong óc của hắn hình thành. Lam Viên Phi cùng Hồng Vân nhìn đến Dương Phong trong tay hồn thạch thời điểm, đều là sợ ngây người. Bọn họ một cái lắc mình, thì xuất hiện ở Dương Phong bên người, nhìn lấy Dương Phong trong tay hồn thạch, Hồng Vân có một ít kích động nói, "Chủ nhân, hồn thạch, đây là hồn thạch đi." Hồng Vân không nghĩ tới, biến mất lâu như vậy hồn thạch rốt cục xuất hiện, mà lại lớn như vậy khối hồn thạch có thể đủ làm 10 phần, để 10 cái thiên cảnh đỉnh phong, võ đế, ma thú, nhân tộc, tiến nhập hóa cảnh, võ đế. Chương 528, cải biến hiện hữu tu luyện thể chất. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn Dương Phong trong tay hồn thạch, nháy mắt một cái đều không nháy mắt, bọn họ đương nhiên là nhận biết hồn thạch, mà lại là vô cùng quen thuộc. Tiểu Bạch cùng Triệu Kính Chi, Lý Tú Ngưng nghe được Hồng Vân mà nói về sau, đều là trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Dương Phong trong tay hồn thạch. Không tệ, đây chính là hồn thạch. Dương Phong không có giấu giếm bọn họ, cái này cũng không cần thiết giấu giếm. Trưởng quỹ, cái kia, vậy chúng ta Thiên Thần Đại Lục có thể đột phá võ đế giảng buộc tiến vào võ tôn sao? Lúc này thời điểm Triệu Kính Chi cùng Lý Tú Ngưng mới từ cửa hàng bên ngoài tiến đến, nghe được Dương Phong nói lời về sau, toàn thân đều đang run rẩy. Đột phá võ tôn à, cái này là bao nhiêu thay Thiên Thần Đại Lục người mộng tưởng. Tại hắn trở thành nhân viên cửa hàng về sau, hắn vững tin trưởng quỹ tuyệt đối có thể cho bọn họ đột phá võ đế giảng buộc tiến vào võ tôn. Bây giờ thấy Dương Phong trên tay hồn thạch về sau, hắn kích động và phần, tuyệt đối không ngờ rằng đột phá võ đế tiến vào võ tôn hồn thạch nhanh như vậy thì xuất hiện. Cũng có thể nói như vậy, bất quá bản trưởng quỹ là không để cử sử dụng hồn thạch đột phá vào võ tôn cùng hóa cảnh. Dương Phong nhìn trong tay hồn thạch nói ra, cái này Thiên Thần Đại Lục người cơ bản đều là tu thể không tu hồn, cho nên mới cần dựa vào hồn thạch bên trong năng lượng đến thối luyện chính mình hồn thể, làm chính mình hồn thể có thể tiến vào một cái khác giai đoạn mới có thể tiếp tục tu luyện. Về sau chỉ cần mình tề tiểu ngũ hành linh khí đạt được tu luyện hồn thể công pháp, cứ như vậy, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, ngươi đã đột phá võ đế đỉnh phong ràng buộc, tiến vào võ tôn cảnh giới. Mà lại hắn đối hồn thạch bên trong năng lượng là có một ít hoài nghi, nếu như hấp thu hồn thạch bên trong năng lượng đến thối luyện hồn thể, có khả năng bị một thanh gông xiềng ràng buộc ở võ đạo của mình cuối cùng. A, tất cả mọi người mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Dương Phong. Dương Phong nhìn đến mọi người vẻ mặt này về sau, lộ ra nụ cười, giải thích nói: "Ha ha, nếu như dựa vào hồn thạch đến thối luyện hồn thể, tiến vào võ tôn cảnh giới, như vậy, cái này hồn thạch không có, như vậy gặp phải tình huống liền sẽ cùng hiện tại mở dạng." Mọi người nghe được Dương Phong mà nói về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chủ nhân, trưởng quỹ, có ý tứ là cái này à. "Bất quá yên tâm, bản trưởng quỹ có là biện pháp, để cho các ngươi đột phá võ đế đỉnh phong cảnh giới, tiến vào tầng thứ cao hơn. Có lẽ lại không lâu nữa, thế giới này hệ thống tu luyện thì sẽ cải biến." Dương Phong lời kế tiếp, để tam ma thú, hai nhân loại lâm vào ngốc trệ. Bọn họ nghe được cái gì? Hệ thống tu luyện thì sẽ cải biến. "Chủ nhân, trưởng quỹ, muốn cải biến hiện tại hệ thống tu luyện." "A, chủ. Chủ nhân, ngài muốn cải biến hiện tại hệ thống tu luyện, là muốn một lần nữa? Một lần nữa chế định hệ thống tu luyện sao?" Huyền Phi có một ít cả lâm nói, hắn ngơ ngác nhìn Dương Phong, trước mắt đều không nháy mắt, thần sắc chấn động vô cùng. Dương Phong ha ha cười nói, "Ha ha, có gì không thể đâu." "Đúng vậy a, có gì không thể đâu." Mọi người trong đầu đều trả lời vấn đề này. Dương Phong nhìn lấy mọi người chấn động vô cùng thần sắc, cười đi ra khu nghỉ ngơi, đi tới núi cao nước chảy phía trước. Dương Phong đem cái này một khối hồn thạch đặt ở hòn non bộ phía trên. Hệ thống nói không sai, cái đồ chơi này làm một người trang sức vật trang trí cũng thực không tồi. Một khối đen thui hồn thạch đặt ở hòn núi giả bên trong, thế mà không có một chút bất ngờ, còn vô cùng phù hợp. Mà lúc này, Tiểu Bạch Huyền Phi bọn họ ngay tại lâm vào đầu nào phong bạo bên trong. Tiểu Bạch tu luyện Huyễn Linh Bí Điển về sau, biết một ít gì đó, biết Dương Phong cho hắn cái này Huyễn Linh Bí Điển tuyệt đối là thứ không tầm thường. Hắn tại thật lâu trước đó liền đã cảm giác được, chính mình muốn là đột phá đến cảnh giới tiếp theo về sau, cảnh giới này tuyệt đối không phải hóa cảnh, mà là mình không biết một cảnh giới, mà lại hắn còn có thể đầy đủ cảm giác được, chính mình không cần hồn thạch cũng có thể đột phá, bất quá, muốn làm sao đột phá hắn còn không có lĩnh hội. Hắn hiện tại lĩnh hội không thấu vấn đề, đều là tại Huyễn Linh Bí Điển bên trong có ghi lại, nhưng là, hắn thủy chung lĩnh ngộ không thấu trong đó một số huyền bí. Có lẽ lại không lâu nữa, chủ nhân một lần nữa chế định hệ thống tu luyện về sau, chính mình liền có thể minh bạch trong đó một số không hiểu vấn đề. Từ khi chính mình đi theo chủ nhân về sau, cửa hàng ra một số đồ vật, đều là bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Có lẽ đây là chủ nhân vì sau đó không lâu, cải biến hệ thống tu luyện làm chuẩn bị đi. Tiểu Bạch sau cùng nghĩ như vậy đến, có điều hắn nghĩ đến có chút sâu, quá mức não bổ, những thứ này không phải Dương Phong chuẩn bị, mà chính là hệ thống. Chơi ạ, trưởng quỹ lại muốn vì để cho bọn họ đột phá võ đế, cải biến hệ thống tu luyện. Vì chúng sinh không hề bị hồn thạch ràng buộc, muốn cải biến hiện tại hệ thống tu luyện, một lần nữa sáng tạo một bộ hệ thống tu luyện. Trưởng quỹ đây là chúng sinh cứu thế chủ a, nguyên lai trưởng quỹ mục đích cuối cùng nhất lại là cải biến toàn bộ thế giới a. Triệu Kính Chi hiện tại cả người đều đang run rẩy, bởi vì cái này sự tình thật là làm cho người ta rung động. Nếu như đem lời này truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn phong bạo. Dương Phong tại núi cao nước chảy bên kia nhìn thêm vài phút đồng hồ, về tới khu nghỉ ngơi về sau, Tiểu Bạch bọn họ vẫn là nguyên một đám ngây ra như phỗng, cười cười, lắc đầu. Chủ nhân, sao còn muốn qua bao lâu, cái này cái hệ thống tu luyện thì sẽ cải biến. Tiểu Bạch trước hết kịp phản ứng, nhìn đến Dương Phong sau tò mò hỏi. Ha ha, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng là đem thực lực của mình mau sớm tăng lên, vì không lâu sau đó làm chuẩn bị. Dương Phong chính mình cũng không biết phải bao lâu, bởi vì những vật này không phải hắn có thể khống chế. Tuy nhiên hắn có lẽ có thể đem thời gian này sớm, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Vì cái gì không muốn? Đó là đương nhiên là bởi vì hắn lười à, hắn lười đi làm nhiệm vụ, cũng là đơn giản như vậy. Vâng thưa chủ nhân, trưởng quỹ. Tiểu Bạch bọn họ chăm miệng một lời. Dương Phong nhẹ gật đầu, ngồi ở trong quầy. Hắn hiện tại đã phân tích ra, làm sao đột phá võ đế giảng buộc phương pháp. Ngũ hành linh khí, công pháp, lĩnh ngộ thất cái này ba cái hẳn là thiếu một thứ cũng không được. Có lẽ chính mình đem cửa hàng đẳng cấp tăng lên về sau, cũng là tiến vào thời đại mới thời điểm. Muốn đến nơi này, Dương Phong trong lòng đắc ý cực kỳ, ai? Bản trưởng quỹ cái này đáng chết tài hoa, thật là khiến người ta buồn rầu. Đông đông đông. Buôn bán tiếng chuông vang lên. Một ngày mới buôn bán thời gian đến. Ngụy Đình Đình các nàng trước tiên vọt vào trong cửa hàng, trong lúc các nàng sau khi đi vào lập tức liền thấy núi cao nước chảy. Có điều các nàng chỉ là liếc qua không có dừng lại, đi thẳng tới mù hộp bán tủ phía trước. Triệu lão, đây là bán mù hộp sao? Ngụy Đình Đình chỉ mù hộp bán tủ, nhìn lấy Triệu Kính Chi dò hỏi. Không tệ, nơi này cắm vào thẻ hội viên, ấn vào ngươi muốn mua số lượng là có thể, nhớ kỹ a, mua sắm mù hộp nhất định muốn hôm nay mở xong, nếu không ngày mai thì biến mất. Triệu Kính Chi hướng mọi người nói đơn giản một chút mù hộp bán tủ phương pháp sử dụng, nhắc nhở lần nữa một chút liên quan tới mù hộp một số chú ý hạng mục. Ừm ân. Đa tạ Triệu lão nhắc nhở. Ngụy Đình Đình sau khi nói xong, liền trực tiếp mua 10 cái hộp. Những người khác cũng giống như vậy. Mua sắm hoàn tất về sau, bọn họ cũng không có lập tức mở ra mù hộp, mà chính là hẹn nhau đi tới núi cao nước chảy trước mặt, nhìn lại. Chương 529, mở mù hộp, chạy đến gào khóc. Mọi người tiến vào cửa hàng thời điểm đều thấy được, bên cạnh núi cao nước chảy, nhìn lấy cái kia sinh động như thật cảnh sắc, mọi người kém chút si mê. Tốt tại bọn họ biết bây giờ không phải là quan sát những thứ này thời điểm, theo dòng người từ từ hướng về phía trước xê dịch. Triệu Trường Thanh bọn họ theo dòng người, chậm rãi tiến nhập trong cửa hàng. Hiện tại dòng người trên cơ bản cũng là chạy mua sắm mù hộp đi, cho nên sẽ có một ít chậm. Khi bọn hắn tiến vào trong cửa hàng về sau, bọn họ cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được núi cao nước chảy. Quả nhiên xinh đẹp. Hòn núi giả có thể giống như là thật. Hắc hắc. Các ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ đây chính là một tòa núi lớn, Dương trưởng quỹ dùng vô thượng năng lực, đem đại sơn biến thành như lớn nhỏ như vậy. Hắc. Ngươi nói có đạo lý a, có lẽ thật sự là như thế. À, ngươi mau nhìn, tiểu viện kia bên trong trên cây quạ tộc ma thú, như thế nào là ba cái chân? Tại khu vực này đứng xếp hàng người, đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tam tốc ô. Lúc này Ngụy Đình Đình các nàng mua xong mù hộp, đi tới núi cao nước chảy phía trước. Chỉ cái kia tam tốc ô kinh ngạc nói, thật à, con chim nhỏ này thật là ba cái chân a. Thật đây này, thật kỳ quái a, nó tại sao có ba cái chân đâu? Các ngươi mau nhìn, cái này trong núi có thật nhiều nhà, thật nhiều người, những người này tốt giống như là thật. Triệu Nhã Phương chỉ hòn non bộ phía trên những cái kia đình đài lâu cát, cùng tại hòn non bộ phía trên giả người nói. Đúng vào lúc này mọi người đem ánh mắt nhìn về phía những lũ tiểu nhân kia, quả nhiên vô luận theo hình thái, vẫn là biểu lộ đều cùng chân nhân không khác, chỉ bất quá thiếu một chân nhân thần hòa khí. Cái này, thật không phải là Dương trưởng quỹ đem một tòa núi lớn cho làm đến đây đi. Có khả năng, vô cùng có khả năng. Chờ chúng ta mua xong mù hộp về sau, tới sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mọi người một lần nữa lại đưa ánh mắt quay lại mù hộp phía trên, nơi này chỉ còn lại có mấy người nữ hài tử này ở chỗ này đàm luận. Các nàng hiện tại tựa hồ cũng không có muốn mở ra mù hộp ý nghĩ, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Tần Chấn cầm lấy một cái hộp, đi tới một bên. Làm hắn mang kích động tâm, tay run rẩy. Mở ra cái hộp này, ánh mắt của hắn hướng về hộp nhìn qua, chỉ thấy bên trong là một tờ giấy trắng. Trong lòng của hắn kích động nhúc nhích, có vật phẩm, bên trong có vật phẩm, bên trong không phải trống không. Chấm hôm nay vận khí thật sự là tốt, cái thứ nhất mù hộp thì mở ra đồ vật. Để chấm nhìn xem, tờ giấy này là cái gì phù. Tần Chấn coi là chỉ cần là giấy, liền sẽ là cái gì phù, hắn thì không có nghĩ qua, tờ giấy này là một chương phổ phổ thông thông giấy. Làm hắn thấy rõ ràng trên tờ giấy trắng viết 8 cái chữ to về sau, hơi kém thì té ngã trên đất. Cái này cũng là cái gọi là kinh hỉ đồ vật rồi. Còn thật đặc biệt kinh hỉ à, Tần Chấn quay đầu nhìn một chút Dương Phong, ở trong lòng thở dài, cái này Dương trưởng quỹ thật đúng là hài hước, thế mà đem thứ này gọi kinh hỉ đồ vật. Cái này nếu như là đổi một người làm ra hoạt động, trên giấy viết cái này 8 chữ, xưng là kinh hỉ đồ vật. Như vậy, sau một khắc, hắn liền sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là kinh hỉ, cái gì đặc biệt là kinh hỉ. Chỉ bất quá, cái này mù hộp hoạt động là Dương Phong làm ra, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận Dương Phong làm ra loại này kinh hỉ đồ vật. Bất quá, bọn họ cũng là hiểu lầm Dương Phong. Dương Phong cũng là ở trong đó người bị hại, mà lại là bị thương tổn nhiều nhất. chẳng những nhận được nhiều nhất kinh hỉ, mà lại đạt được một cái lớn nhất kinh hỉ, mở số một tiểu bạch bọn họ mù hộp, đem chính mình mù hộp cho cả hết rồi. Trở thành lần này mù hộp trong hoạt động, một cái duy nhất mù hộp mù biến mất người. Đương nhiên, hắn là không sẽ chủ động nói ra cái này mất mặt sự tình. Phu hoàng, ngươi cái này trong hộp chính là vật phẩm gì? Nhìn đến nhập thần như vậy, để nhi thần cũng nhìn xem. Tần Minh lúc này thời điểm đi tới, nhìn lấy Tần Chấn nhìn trong tay mở ra mù hộp mặt người, thì cười hỏi. Tần Chấn nghe xong về sau, liền đem mù hộp vứt xuống, thu vào. Hắc, ta nói Lao Tần, ngươi đây là làm gì? Được đồ tốt cũng cho chúng ta nhìn xem nha, làm gì thu lại? Thương Lan Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Chí Hành qua tới nói. Ha ha, bí mật. Tần Chấn cho Kiều Chí Hành lộ ra một cái không mất phong độ, lại không thất lễ diện mạo mỉm cười. Các ngươi cũng mau mở ra chính mình mù hộp à, có lẽ có cái gì kinh hỉ cũng không nhất định. Tần Chấn lúc này thời điểm, lại lấy ra một cái mù hộp, nói ra. Sau khi nói xong hắn len lén mở ra nắp hộp, cách một cái khe nhỏ nhìn thấy. Bên trong nằm một trương màu trắng tờ giấy. Ngoa tạo, làm sao vẫn là kinh hỉ đồ vật. Tần Chấn vô cùng phiền muộn, làm sao vẫn là giấy trắng a. Tần Chấn lập tức liền đem cái nắp đắp lên, nhìn về phía mua mù hộp những người này. Làm hắn nhìn đến mấy cái mở ra mù hộp người, đều là lộ ra một bộ thật không thể tin bộ dáng lúc, hắn lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ngoa tạo, đây thật là kinh hỉ đồ vật a. Tần Minh đem cái kia tờ giấy trắng đem ra. Nguyên lai đây chính là cái gọi là kinh hỉ đồ vật, thật đúng là đầy đủ ngạc nhiên. Lúc này thời điểm Hướng Vấn Thiên cũng lấy ra mù trong hộp cái kia một tờ giấy trắng. Lúc này thời điểm, trong cửa hàng từng tiếng ai thán thanh âm vang lên, những người này tất cả không có ngoại lệ đều là đạt được kinh hỉ đồ vật. Bất quá, lúc này thời điểm, Trương Vô Hối thanh âm vang lên, ha ha. Ta được đến một thanh sơ giai phi kiếm, ha ha, bản tông chủ kiếm lời. Mọi người sau khi nghe được, đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vô Hối. Chỉ thấy Trương Vô Hối một mặt mừng như điên nhìn lấy mù trong hộp, hai mắt sáng lên. Trương tông chủ, nhanh xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Đúng a, nhìn xem cái này sơ giai phi kiếm cùng phổ thông phi kiếm khác nhau ở chỗ nào. Tần Minh bọn họ vừa nghe đến Trương Vô Hối thế mà mở một cái mù hộp, liền được một thanh vũ khí, đều hâm mộ hỏng. Bất quá bọn hắn cũng tò mò cái này sơ giai phi kiếm cùng phổ thông phi kiếm đến cùng có dạng gì khác nhau. Ha ha. Dễ nói, chúng ta ra ngoài lại nhìn. Trương Vô Hối vừa cười vừa nói, hắn sợ tại cái này trong cửa hàng làm ra động tĩnh gì không tốt, cho nên thì đưa ra ra cửa hàng lại nhìn. Người chạy đến cái gì? Ha ha. Đàn ông mở đều là kinh hỉ, người thì sao? Hắc hắc. Giống như ngươi, mở 6 cái đều là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ô ô. Đồng bệnh tương liên a, ta đặc biệt 8 cái đều là kinh hỉ a. Những thứ này mở ra mù hộp người, có ít người tâm tính sập, bọn họ ngồi tại Thiên Ba Hồ một bên gào khóc khóc giống. Ta đem vốn liếng đều móc giống, liền vì có thể theo mù hộp ở bên trong lấy được vật phẩm hữu dụng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, ta cái này vừa mở, cũng là chín niềm vui bất ngờ a, thương thiên a, đại địa a, muốn là lại đến một kinh hỉ, ta muốn sống không nổi á. Lần này, những cái kia xếp hàng người đều nghe mơ hồ, cái này kinh hỉ đồ vật chẳng lẽ không được không? Làm sao người này liên tục đạt được chín niềm vui bất ngờ đồ vật, như cùng chết cha một dạng. Thế nhưng là lúc này thời điểm càng ngày càng nhiều theo trong cửa hàng ra người tới, kêu hô hào không kinh hỉ hơn, bọn họ mới biết được, cái ngạc nhiên này đồ vật không được, chỉ là một cái manh lưới mà thôi. Lúc này, một vệt cầu vồng xẹt qua giữa trời, một đạo thân ảnh gầy gò đứng tại cái kia bay thật nhanh trên phi kiếm. Bất quá, phi kiếm này cực kỳ tốt dùng, so bình thường phi kiếm hoa mỹ hơn nhiều. Tại phi kiếm trên thân kiếm, tản ra nhàn nhạt ba màu quang mang. Cái này tản ra ba màu quang mang phi kiếm, đem đứng ở phía trên người, phụ trợ vô cùng huyên gốc. Chương 530, quá quê mùa, cái này cùng phi ngựa đèn khác nhau ở chỗ nào? Phía dưới mọi người thấy về sau, ánh mắt đều đăm đăm, đây là mới ra phi kiếm sao? Vẫn là mù hộp mở ra phi kiếm. Cái này cũng quá phong cách đi. Ta đi, phi kiếm này ngũ bức, còn biết phát sáng, đây cũng quá huyên gốc đi. Đây là ta đã thấy, lớn nhất lộng lẫy, chói mắt nhất phi kiếm, nếu như ta muốn là nắm giữ cái này một thanh kiếm, vậy đơn giản cũng là quá khốc khoe, quá phong cách, mẫu thân cũng không cần lo lắng cho ta tìm không thấy bà nương. Quá phong cách, thật quá phong cách. Chỉ cần nắm giữ thanh kiếm này, ta thì có thể trở thành chúng ta thành lớn nhất tịch tử. Ở phía dưới những người này, nhìn ánh mắt đều đăm đăm. Đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn đến, sẽ phát ra ba loại quang mang màu sắc vũ khí. Mà lại, bọn họ cũng cảm nhận được trên thân kiếm, loại kia lúc gần lúc hiện ngay ngắn nghiêm nghị. Đây không phải phi kiếm bình thường, cái này là một thanh có phẩm giai phi kiếm. Cái này khó lường, cái này là một thanh có phẩm giai phi kiếm a. Một thanh phong cách, huyết gốc, hơn nữa còn là có phẩm giai phi kiếm, người nào nhìn đều không muốn có một thanh đâu. Phía dưới tất cả mọi người đang hỏi thăm, phi kiếm này là mua bán vẫn là mù hộp mở ra. Đứng tại trên phi kiếm không là người khác, chính là Trương Vô Hối. Khi bọn hắn theo trong cửa hàng lúc đi ra, Trương Vô Hối thì cho mọi người biểu diễn một phen. Hắn hiện tại vô cùng đắc ý, hắn biết mình đã đem Thiên Phong Thành phía dưới ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Từ khi hắn kế thừa Thanh Vân Tiên Tông tông chủ vị trí về sau, cho tới bây giờ liền không có qua cái gì cảm giác tự hào, cảm giác kiêu ngạo, càng nhiều hơn chính là ý thức trách nhiệm. Ở chỗ này, biết hắn là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ người, nhìn lấy hắn thời điểm, không có cái gì tôn kính. Tính ý thần sắc, mà là đồng tình. Chính mình đường đường Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, thế mà bị người đồng tình. Tại mới đầu thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy những ánh mắt này có cái gì, nhưng là thời gian lâu dài về sau, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chính mình là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, đại lục ở bên trên thế lực cao cấp người cầm đầu, sao có thể bị người đồng tình đâu? Bị ngang cấp thế lực đồng tình thì cũng thôi đi, thế nhưng là những cái kia bình thường bách tính, tiểu gia tộc thế lực nhỏ người, cũng là dùng cái kia một bộ tức đồng tình lại ánh mắt thương tiếc nhìn lấy chính mình, cái này khiến hắn toàn thân càng thêm khó chịu. Coi như mình Thanh Vân Tiên Tông tao ngộ tai họa ngập đầu, cũng không cần những người này đồng tình. Thiên Tông thủy chung là Thiên Tông, cùng những tiểu gia tộc này thế lực nhỏ người vẫn là có chênh lệch cực lớn, chính mình căn bản cũng không cần bọn họ đồng tình. Tại hai ngày này hắn muốn thay đổi mọi người đối cái nhìn của hắn, đối trước mắt Thanh Vân Thiên Tông cách nhìn, thế nhưng là hiệu quả đều không được tốt lắm. Không có cách nào, ai bảo hắn còn quá trẻ thì lương beo chấn hưng một cái thế lực cao cấp trách nhiệm. Làm hắn đem sơ giai phi kiếm nhận chủ về sau, hiểu rõ sơ giai phi kiếm tin tức về sau, thay đổi mọi người đối với hắn cái nhìn thời điểm đến rồi. Hắn hiện tại mới có chân chính một phái tông chủ phong phạm, hai tay chắp sau lưng đứng đang phát tán ra tam sắc quang mang trên phi kiếm, tại Thiên Phong Thành trên không vừa đi vừa về cực tốc phi hành. Phía dưới những thứ này đám khán giả nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không còn là đồng tình, hiện tại cũng là dùng hâm mộ, rung động ánh mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Tông Chủ, người tốt đẹp trai a. Trương Tông Chủ, người quá khốc. Trương Tông Chủ, lão nương muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Một số nhận biết Trương Vô Hối người, rối rít kêu lớn lên, vì hắn điên cuồng đánh cồn. Trương Vô Hối nghe đến người phía dưới gọi hắn về sau, mỉm cười, như là một tên ngôi sao đồng dạng, đối phía dưới fan hâm mộ của mình khoát tay áo. Đây mới là một cái Thiên Tông Tông Chủ cần phải có phong phạm a. Trương Vô Hối nhìn lấy đây hết thảy, vui mừng cười. Dương Phong trong cửa hàng thấy được đây hết thảy về sau, lại là nhếch miệng, một mặt ghét bỏ lại khinh thường nói: "Đất, thật đặc biệt đất, còn làm ra ánh sáng rực rỡ mang, cái này cùng cái kia phi ngựa đèn khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống, ngươi có thể làm lại đất một chút sao?" Bị vô tội nằm thương hệ thống không vui, bản hệ thống thật tốt không có trêu chọc đến ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ký chủ, ngươi cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói loạn, những vật này không phải bản hệ thống phụ trách, cảm ơn. Kỳ thật hệ thống nhìn đến cái này phát ra tam sắc quang mang phi kiếm về sau, cảm thấy cũng đất, làm sao mới ba màu? Nếu như muốn là bản hệ thống làm, tối thiểu làm ra cái bảy màu. Dương Phong hiện tại mới sẽ không tin tưởng hệ thống nói ra nghe được lời này, không phải ngươi làm còn có thể là ai làm. Hiện tại sơ giai phi kiếm là ba màu, như vậy trung giai phi kiếm có phải hay không ngũ sắc? Cao giai phi kiếm có phải hay không bảy màu? Cái kia cực phẩm phi kiếm có phải hay không chín màu? Dương Phong vừa nghĩ tới như là lúc buổi tối, những thứ này nhảm trắng người, dẫm lên phi kiếm phi hành trên không trung chẳng cảnh. Thì nghĩ tới cái kia đầy người chứa đựng phi ngựa đèn, cốc sau chứa đựng một cái âm tương con cừu nhỏ, chuyên môn ở buổi tối đi ra đắc ý những người kia. Dương Phong đã cảm thấy một trận ác hàn. Bất quá cảnh tượng này tại lúc buổi tối liền có thể thưởng thức được, điều này cũng làm cho Dương Phong ôn lại về tại địa cầu thời gian. Mãi mãi, ra ra, phụ thân, qua tới nơi này, nơi này. Ngụy Đình Đình nhìn đến Tiếu Hương Linh, Ngụy Vô Nhai, Ngụy Khiếu Đình mua xong mù hộp về sau, thì để bọn hắn đến núi cao nước chảy nơi này. Tiếu Hương Linh qua đến về sau, thì sờ lấy Ngụy Đình Đình đầu nói ra, ngươi nha đầu này, làm sao nhất định phải chờ chúng ta tới về sau cùng một chỗ mở mù hộp đâu? Tại Tiếu Hương Linh bọn họ tiến vào cửa hàng về sau, Ngụy Đình Đình thì chạy tới cùng bọn hắn nói, muốn chờ bọn hắn mua xong mù hộp về sau mọi người cùng nhau mở. Ngụy Đình Đình hưng phấn nói, Thiên Thiên tỷ tỷ nói, chờ mãi mãi cùng phụ thân cùng một chỗ mở mù hộp thời điểm, vận khí sẽ tốt đi một chút, đến lúc đó biết lái ra rất thật tốt đồ vật. Vừa rồi tại xếp hàng thời điểm mọi người thì thương lượng qua, để Ngụy Đình Đình đến lúc đó đem Tiếu Hương Linh cùng Ngụy Khiếu Đình cùng một chỗ kéo qua. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau mở mù hộp, cứ như vậy tất cả mọi người có thể dính một chút tam đại Âu Hoàng vật khí. Một số người nghe được Ngụy Đình Đình mà nói về sau, đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Nếu như có thể bọn họ cũng muốn gia nhập, bất quá ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại trong lòng của mình nói một chút. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ mở. Tiếu Hương Linh mỉm cười nhìn bọn này bọn nha đầu. Mãi mãi a, chờ một chút. Lúc này thời điểm, một tiếng rú thảm vang lên. Cái này một cuống họng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, mọi người vội vàng nhìn về phía phát ra rú thảm địa phương, nhìn xem là ai phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khi mọi người nhìn sang thời điểm, mới biết được cái này phát ra tiếng kêu thảm âm thanh không là người khác, chính là Ngụy Thư Tuấn. Cùng Ngụy Thư Tuấn đứng chung một chỗ chính là bọn họ những thứ này mấy cái phải tốt minh đệ, lúc này bọn họ toàn bộ đều là gương mặt sa sút tinh thần. Lúc này thời điểm mọi người cũng suy nghĩ minh bạch, mấy người này khẳng định là cái gì cái giám đồ chơi đều không có đạt được. Bây giờ nghe Ngụy Đình Đình mà nói về sau, khẳng định cũng nghĩ qua đi dính dính vận khí của các nàng. Xú tiểu tử, trước mặt mọi người, ngươi dạng này chu lên còn thể thống gì? Ngụy Khiếu Đình trông thấy là chính mình nhi tử tại cửa hàng này bên trong như thế chu lên, như thế không khéo léo, khí thì không đánh một chỗ đến. Khụ khụ. Ngay tại Ngụy Khiếu Đình vừa mới nói xong dưới, Ngụy Vô Nhai làm bộ ho khan một tiếng, đối Ngụy Thư Tuấn nói ra, "Cháu ngoan, mau dẫn lấy các người đám kia huynh đệ tới." Ngụy Khiếu Đình. Chương 531, Ngụy Vô Nhai mặt cũng không cần. Ngụy Thư Tuấn nghe được Ngụy Vô Nhai mà nói về sau, hưng phấn mang theo các huynh đệ đi tới. Bất quá, hắn tại tới thời điểm, một mực tránh đi Ngụy Khiếu Đình, không dám nhìn Ngụy Khiếu Đình mặt. Hiện tại Ngụy Thư Tuấn có Tiếu Hương Linh cùng Ngụy Vô Nhai chỗ dựa, bắt đầu có một ít tung bay. Bất quá loại này tung bay còn phải có Tiếu Hương Linh cùng Ngụy Vô Nhai tại chỗ thời điểm, nếu như hai người bọn họ đều không chàng, Ngụy Thư Tuấn vẫn là biết thành thành thật thật. Hừ. Ngụy Khiếu Đình nhìn Ngụy Thư Tuấn, lại dám tránh đi ánh mắt của mình, hừ lạnh một tiếng. Ngụy Thư Tuấn bị một tiếng này dọa đến một cái giật mình, nhanh đi hai bước đi tới Tiếu Hương Linh cùng Ngụy Vô Nhai bên người. cái này hai đám người đi cùng một chỗ, đội ngũ thì rất khổng lồ, tại trong tiệm mở mù hộp vậy liền không thích hợp. Bọn họ ra cửa hàng về sau đi tới Thiên Ba Hồ một bên một cái trên đất trống. Mấy người các ngươi đều mở xảy ra điều gì? Thiếu Hương Linh nhìn lấy Ngụy Thư Tuấn mấy người, tò mò hỏi. Mãi mãi, chúng ta đều thấy được kinh hỉ đồ vật. Ngụy Thư Tuấn nói lấy ra mấy tờ giấy đầu, đem tờ giấy giao cho Thiếu Hương Linh chi rồi nói ra, hiện tại chúng ta cũng còn có 3 cái mù hộp không có mở. Kỳ hỉ. Kaka, các ngươi tốt thảm à, thế mà mở 7 cái mù hộp đều không có đạt được một kiện đồ vật. Phốc phốc. Đến lúc đó các ngươi có thể hay không 10 cái mù hộp đều mở không ra đồ vật ta? Các ngươi vận khí là tốt, vẫn là không tốt đâu. Mười mấy người thế mà không ai đạt được một kiện đồ vật, cho dù là một viên tụ linh đan đều không có. Ha ha. Cười chết ta rồi, các ngươi nhiều người như vậy, thế mà toàn bộ bên trong là kinh hỉ đồ vật, các ngươi quá khôi hài. Ngụy Thư Tuấn bọn họ đều là gương mặt không có ý tứ, bỏ ra nhiều kim tệ như vậy, thế mà đều mở một cái tịch mịch, dù ai người nào cũng không tiện. Bất quá bọn hắn ngoại trừ không có ý tứ một điểm bên ngoài, thì không có thứ khác, bởi vì bị chế rêu nhiều ra mặt cũng liền tăng thêm. Hừ. Đây cũng là mất đi ta Ngụy ra mặt. Ngụy Khiếu Đình nhìn lấy Ngụy Thư Tuấn sắc mặt thật không tốt. Đều là mình loại, làm sao tình huống khác biệt cứ như vậy lớn, đây rốt cuộc là cái nào phân đoạn sai lầm đâu. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình phu nhân vận khí tốt giống cũng không có gì đặc biệt. Có thể hay không cái này thằng nhãi con, là kế thừa mẹ nó vận khí đâu. Bất quá khi hắn đem câu nói kia nói ra miệng về sau, trên trận bầu không khí có một ít không đồng dạng lên. Bởi vì, bọn họ nhìn đến có mấy người đi tới, trong đó có một cái lao nhân, vốn là trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nhưng là nghe được Ngụy Khiếu Đình câu nói này về sau, lập tức liền biến không vui lên. Khiếu Đình a, ra ra nơi này còn có một cái mù hộp, ngươi liền giúp ra ra mở đi, nghĩ không ra ta Ngụy Bá Tiên cũng sẽ mất đi Ngụy ra mặt. Ngụy Khiếu Đình nghe nói như thế sau sắc mặt đại biến, xong, ra ra sao lại tới đây? Theo Ngụy Bá Tiên phía sau có Triệu Thế Phương cùng Triệu Tung Minh, Trần Đỉnh Thiên phu phụ. Bọn họ cũng là mua mù hộp, bất quá tại mở mù hộp quá trình bên trong có một ít không thoải mái, bởi vì bọn hắn đều không có đạt được đồ tốt. Cái gì phổ thông quạt giấy, phổ thông nội trương, tụ khí đan, đều là không có ích lợi gì đồ vật. Khi bọn hắn nhìn đến Tiếu Hương Linh mang theo một nhóm lớn người lúc đến nơi này, liền nghĩ qua đến từ từ vật khí, nhìn xem đằng sau có thể hay không mở ra một số vật phẩm hữu dụng. Gia Gia, ta không phải ý tứ kia. Ngụy Khiếu Đình có một ít lúng túng nói. Gia Gia biết ngươi không phải ý tứ kia, cái này mù hộp ngươi muốn là mở không ra cái gì tốt đồ chơi, Gia Gia liền để ngươi biết là có ý gì. Ngụy Bá Thiên đem chính mình cái cuối cùng mù hộp, cường ngạnh nhét vào Ngụy Khiếu Đình trong tay, một mặt nghiêm túc nói. Ngụy Khiếu Đình nghe được Ngụy Bá Thiên lời này, trên mặt mất tự nhiên lập tức biến mất, thay đổi chính là một mặt tự tin. Ha ha. Gia Gia, ngươi muốn nói khác, ta không dám đánh cam đoan. Cái này mở mù hộp nhà, Tôn Nhi vẫn có một ít tự tin. Ngụy Khiếu Đình nói xong gỡ một chút rìa mép về sau, liền đem Ngụy Bá Thiên đưa tới hộp mở ra. Ngụy Khiếu Đình nhìn hộp đồ vật bên trong về sau, mặt kia phía trên nụ cười tự tin biến thành đắc ý. Tất cả nhân mã phía trên đưa ánh mắt đều chuyển hướng trong tay hắn hộp. Lúc này trong hộp nằm là một thanh tản ra tam sắc quang mang tiểu kiếm. Mọi người thấy thanh tiểu kiếm này về sau lại ngẩng đầu nhìn một chút còn trên không trung chơi đến vui mừng Trương Vô Hối. Cái này tất cả mọi người biết, thanh này tản ra ba màu quang tiểu kiếm là cái gì? Ừm. Không tệ. Cháu ngoan ngươi thật sự là chúng ta Ngụy gia tương lai, không tệ, không tệ à, điểm này so cha ngươi mạnh hơn nhiều. Ngụy Bá Thiên vội vàng đem hộp theo Ngụy Khiếu Đình trong tay lấy tới, cười híp mắt đối với Ngụy Khiếu Đình nói ra. Mọi người thấy tình huống này về sau, mỗi người nhìn nhau về sau, ào ào đem chính mình mù hộp móc ra, trơ mắt nhìn Ngụy Đình Đình. Tiếu Hương Linh cùng Ngụy Khiếu Đình là trưởng bối, bọn họ không dám làm cản, cho nên chỉ có thể để Ngụy Đình Đình giúp bọn hắn mở mù hộp. Mà Triệu Thế Phương mấy người đều là đem chính mình mù hộp lấy ra nhìn về phía Ngụy Khiếu Đình. Cái này, mọi người nghe ta nói một câu. Lúc này thời điểm, Ngụy Vô Nhai ra tới nói, hắn nhìn đến nhiều như vậy mù hộp chồng chất tại chính mình bảo bối nữ nhi phía trước, sợ nàng mở những thứ này mù hộp mệt muốn chết rồi, cho nên muốn đi ra muốn thay nàng giải vây. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Nhai, nhìn hắn sẽ nói cái gì. Ngụy Vô Nhai háng giọng một cái, tổ chức một chút ý nghĩ của mình, nói ra: "Kỳ thật, cái này mù hộp tại ngươi mua lúc mua, bên trong là cái gì liền đã chú định, cho nên mọi người muốn có tự tin, chính mình mua được mù trong hộp là có tốt đồ vật." Tất cả mọi người nhìn lấy Ngụy Vô Nhai, lộ ra không tin thần sắc. Ngụy Vô Nhai nhìn mọi người không tin hắn, liền lấy ra chính mình hai cái mù hộp. "Không tin ta cho mọi người biểu diễn một lượt." Ngụy Vô Nhai nói xong, mở ra một cái trong đó mù hộp, đem mù trong hộp đồ vật lấy ra cho mọi người quan sát. Một chương trên tờ giấy trắng viết kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn, tám cái chữ to. Cho mọi người xem xong về sau, Ngụy Vô Nhai lại đem khác một cái hộp giao cho Tiếu Hương Linh, nói: "Ta vận khí cũng không phải là rất tốt, cho nên trên cơ bản, trong cái hộp này cũng là cái này kinh hỉ đồ vật, người nào mở đều là giống nhau." Tiếu Hương Linh nhận lấy cái này Ngụy Vô Nhai hộp, cười không nói, hắn mở ra Ngụy Vô Nhai hộp về sau, sửng sốt một chút. Ngụy Vô Nhai nghiêng đầu nhìn một chút chính mình cái hộp kia, nhìn xem là không phải mình nói như vậy, bất quá khi hắn nhìn về sau, sắc mặt cũng là đại biến. Ha ha, ta tốt phu nhân a, thế mà cho vi phu mở ra một bản thiên giai võ kỹ, ha ha. Ngụy Vô Nhai một thanh ôm trầm Tiếu Hương Linh, tại trên mặt của nàng hung hăng hôn một cái về sau, theo trong hộp lấy ra một bản hơi hơi tản ra màu tím bí tịch, đối với mọi người đắc ý nói: "Thấy không, đây là phu nhân ta mở cho ta mù hộp, thấy được không, là thiên giai võ kỹ, ha ha ha. Mọi người. Không đúng, ngươi không phải mới vừa nói cái này mù hộp, tại mua lúc mua liền đã chú định sao? Vì cái gì ngươi bây giờ lại là bộ này sắc mặt ta? Mà lại tại trước mặt mọi người, làm ra bực này khiến người ta thẹn thùng hành động, ngươi không biết nơi này còn có rất nhiều không có xuất giá nữ hài tử sao? Ngươi trẻ tuổi còn chưa tính, ngươi cái này lão không nghỉ đều 6-70 tuổi, thế mà còn làm ra chuyện thế này, quả thực là mặt cũng không cần. Bất quá mọi người nghĩ thì nghĩ đều là phi thường hâm mộ, nhìn lấy trong tay hắn quyển bí tịch kia. Mù hộp bên trong, nam cuốn vũ ký kia gọi, bá thôi thất thức. Chương 532, một khối không đứng đắn cục gạch. Ngụy Vô Nhai tại đắc ý về sau, mới nhớ tới, chính mình lời nói mới rồi, có một ít tiểu xấu hổ. Không nói chuyện như là đã nói ra khỏi miệng, vô luận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền muốn viên hồi đến. Mọi người đừng nhìn ta phu nhân mở một cái mù hộp, chúng một bản nho nhỏ thiên giai võ kỹ, liền cho rằng đây đều là phu nhân ta công lao. Kỳ thật không phải vậy, nếu như lão phu không có mua được cái này có thiên giai võ kỹ mù hộp phu nhân ta nàng cũng mở không ra, các ngươi nói đúng không? Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này lão già nát rượu rất hư, sự thật đều bày ở chỗ này còn có thể biên. Ngụy Vô Nhai nhìn lấy tất cả mọi người có chút không tin hình dạng của hắn có chút tiểu xấu hổ. Bất quá điểm ấy tiểu xấu hổ cũng không thể để hắn lùi bước, hắn lại từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cái mù hộp. Có lẽ hôm nay lão phu vận khí thay đổi tốt hơn, đón lấy đến đem cho các ngươi nhìn xem, không cần phu nhân mở, lão phu cũng có thể khai ra nhiều phê đồ vật. Ngụy Vô Nhai sau khi nói xong liền mở ra một cái hộp, bất quá khi hắn nhìn đến trong hộp đồ vật lúc, trên mặt có một ít mất tự nhiên. Hắn lập tức đem hộp đắp lên, mặt không đỏ tim không đập nói, đây chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi, chúng ta làm lại. Tất cả mọi người không có nói sai, đều là lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Nhai biểu diễn. Ngụy Vô Nhai lại lấy ra hai cái mù hộp, tràn đầy tự tin mà cười cười mở ra, làm hắn nhìn đến hai cái mù trong hộp đều là một tờ giấy trắng thời điểm, thì có một ít trợn tròn mắt. Hắn đá đá bên người Tiếu Hương Linh chân, hy vọng nàng có thể đi ra vì hắn giải vây. Bất quá, Tiếu Hương Linh cũng không để ý tới Ngụy Vô Nhai, nàng cũng muốn nhìn một chút Ngụy Vô Nhai đằng sau muốn kết thúc như thế nào. Nơi này tất cả mọi người là nhận biết, cho nên không quan trọng có mất thể diện hay không. Ngụy Vô Nhai phát hiện Tiếu Hương Linh cũng không để ý tới hắn, thì lộ ra xấu hổ lại không thất lễ diện mạo mỉm cười, nói ra: "Mọi người có nghe hay không qua câu nói kia, qua thoáng qua một cái hai, bất quá ba, cái này ba lần đều qua, cái kế tiếp mù hộp đem về mở ra đồ vật hờ a a a." Ngụy Vô Nhai hiện tại không dám nói ra hảo vật phẩm, hiện tại chỉ cần có thể mở ra một khối phổ thông thông tảng đá, thì có biện pháp đem sự tình viên hồi đi. Đáng tiếc, sự tình thường thường cũng là thần kỳ như vậy, Ngụy Vô Nhai sau đó liền mở bốn cái mù hộp, bên trong đều là cái kia kinh hỉ đồ vật. Cái này tám chữ phảng phất tại chất vấn Ngụy Vô Nhai một dạng. Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn. Hiện tại tất cả mọi người nhịn được nụ cười, nhìn lấy Ngụy Vô Nhai trong tay cái cuối cùng mù hộp. Liên tục mở bảy niềm vui bất ngờ đồ vật Ngụy Vô Nhai, rất là im lặng, cái này Lao Thiên có phải hay không muốn cùng hắn nói đùa đâu. Hiện tại hắn có chút đâm lao phải theo lao, bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một đầu chính mình tiếp lấy mở, sau đó đánh mặt mình, một con đường cho Tiếu Hương Linh mở. Nếu như Tiếu Hương Linh mở ra hảo vật phẩm, cái kia Ngụy Vô Nhai đánh tiếp mặt mình, nếu như mở ra vẫn là kinh hỉ đồ vật, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem lợi viên hồi đi. Thế nhưng là hắn biết nếu như cho Tiếu Hương Linh mở, là phi thường có khả năng mở ra đồ vật. Hắn chỉ là muốn thay Ngụy Đình Đình giải vây, không nghĩ nàng khổ cực như vậy mở nhiều như vậy mù hộ, cho nên mới đi ra nói những lời này. Hắn là một mực tin tưởng mình phu nhân có ma lực thần kỳ, nếu như cái này mù hộp chính mình mở, khẳng định là cái kia tờ giấy trắng. Nếu như là Tiếu Hương Linh mở, đại tỷ lệ có thể mở ra đồ vật. Nếu là như vậy, chính mình bảo bối cháu gái liền muốn mệt muốn chết rồi. Ngay lúc này, Triệu Tung Minh đi ra không có hảo ý nói ra, "Không mở à, ngươi đều mở nhiều như vậy mù hộp đều không có mở ra cái gì kết quả, cái này cái cuối cùng liền để đệ muội đến mở đi." Triệu Tung Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống thì đưa tới mọi người đồng ý. Tất cả mọi người là ào ào lên tiếng ủng hộ Triệu Tung Minh, liền còn lại vây xem người xem náo nhiệt, đều tại ồn ào. Cái này Ngụy Vô Nhai không có cách nào, chỉ có thể đem cái cuối cùng mù hộp giao cho Tiếu Hương Linh. Hắn ở trong lòng nhớ kỹ đầy trời thần minh phù hộ, để hắn phu nhân mở ra kinh hỉ đồ vật, cứ như vậy, chính mình liền có thể viên hồi đến rồi. Tiếu Hương Linh cười theo Ngụy Vô Nhai trong tay đem mù hộp cầm tới. Lúc này thời điểm, ánh mắt của mọi người theo Ngụy Vô Nhai chuyển hướng Tiếu Hương Linh, chuẩn xác mà nói là chuyển hướng Tiếu Hương Linh trong tay mù hộp. Tiếu Hương Linh cũng không treo mọi người khẩu vị, trực tiếp mở ra cái kia mù hộp. "Mãi mãi, cho ta xem một chút, bên trong là vật phẩm gì?" Ngụy Đình Đình lúc này thời điểm tới muốn nhìn một chút, Tiếu Hương Linh mở ra mù trong hộp là vật phẩm gì. "Ta cũng nhìn xem, ta cũng nhìn xem." Triệu Nhã Chi cùng Triệu Nhã Phương cũng dò xét đầu tới quan sát. Mà Ngụy Vô Nhai cũng dùng ánh mắt còn lại phủi một chút Tiếu Hương Linh trong tay mù hộp, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Ha ha, lão phu có thể viên hồi tới, đầy trời thần minh phù hộ ta a." Ngụy Vô Nhai trong lòng thoải mái muốn chết, bởi vì cái này mù hộp bên trong là một cục gạch. "A, như thế nào là một cục gạch a? Có điều, cục gạch này đang phát sáng a." "Kỳ quái cục gạch, nó làm sao lại phát sáng đâu?" Mọi người nghe được là một cục gạch thời điểm, hơi có một chút thất vọng, nhưng là đằng sau nghe được cục gạch này thế mà đối phát sáng. Bọn họ liền biết, cái này cục gạch tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là vô cùng không tầm thường. Thường thường càng vật không ra gì, tác dụng của nó là lớn nhất, cũng tối thần bí. Ngụy Vô Nhai vừa mới dùng ánh mắt còn lại chỉ là lướt qua, căn bản cũng không có nghiêm túc nhìn, bây giờ nghe mấy cái này nha đầu nói cục gạch này phát sáng thời điểm, cũng là kinh hãi. Lập tức nghiêng đầu nghiêm túc xem xét lên cái này cục gạch, cái này không nhìn không sao cả, xem xét hắn giật mình kêu lên. Cái này cục gạch mặt ngoài có rất nhiều khắc họa trận pháp một dạng đường vân, lít nha lít nhít. Thì vẹn vẹn cái này một cái đầu, liền biết cục gạch này nhất định không phải phàm vật. Tiếu Hương Linh cũng là nhìn ngây người, hắn nghiêm túc nhìn cái này cục gạch thời điểm, trong lòng thế mà sinh ra một loại sợ hãi. Hiện tại mọi người nhìn Tiếu Hương Linh cùng Ngụy Vô Nhai biểu lộ, ánh mắt liền biết cái này cục gạch tuyệt đối là một cái bảo vật. Chuyện gì xảy ra? Cục gạch này có cái gì khác biệt? Ngụy Bá Thiên tới dò hỏi. Ngụy Vô Nhai không có trả lời Ngụy Bá Thiên, mà chính là đưa tay đem mù hộp bên trong cục gạch cầm lên, cẩn thận xem xét. Lúc này thời điểm tất cả mọi người thấy được, cái này cục gạch dáng vẻ. Đột nhiên xem xét, cục gạch này đích thật là một khối phổ phổ thông thông nghiêm túc cục gạch. Nhưng là nghiêm túc xem xét, có thể phát hiện cục gạch này lại không quá nghiêm túc. Cục gạch bên trên có lít nha lít nhít đường vân, nếu như không nhìn kỹ còn nhìn không ra. Mà lại, cái này cục gạch còn tản ra vệt trắng nhàn nhạt, nhạt. Bảo vật, cái này cục gạch tuyệt đối là một cái bảo vật siêu đẳng. Người ở chỗ này nghiêm túc nhìn cái này cục gạch về sau, trong lòng có như vậy một chút tim đập nhanh. Cảnh giới càng cao, nội tâm tim đập nhanh, sợ hãi cảm giác thì càng rõ lộ ra. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm Dương trưởng quỹ hỏi một chút. Ngụy Vô Nhai tay cầm cục gạch thì xông về cửa hàng. Tại cửa ra vào Hồ Thiên Thiên cùng Hồ Hoan Hoan, nhìn đến Ngụy Vô Nhai cầm trong tay cục gạch khí thế hung hăng lao đến, có một ít choáng váng. Bất quá, Hồ Thiên Thiên giơ lên móng vuốt, nếu như Ngụy Vô Nhai lại tới gần một điểm, như vậy hắn cái này móng vuốt đem sẽ vô tình vô xuống. Bởi vì Ngụy Vô Nhai điệu bộ này, ngươi nói hắn không phải đến gây chuyện đều không người tin tưởng. Bất quá, Hồ Thiên Thiên cái này một động tác, Ngụy Vô Nhai cũng là xem ở trong mắt. Hắn ngay lập tức đem cước bộ chậm chạp, chỉ cục gạch, một mặt mỉm cười đối với Hồ Thiên Thiên nói ra, đừng hiểu lầm. Ta tìm Dương trưởng quỹ hỏi một chút cục gạch này là bảo vật gì. Chương 533, một gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Hồ Thiên Thiên nghe được Ngụy Khiếu Đình lời này về sau, mới đưa móng vuốt để xuống, nhìn một chút trong tay hắn cục gạch, nói ra, ngươi đây là mù hộp bên trong mở ra. Ngụy Vô Nhai gật gật đầu, có chút kích động nói, đây là phu nhân ta mở ra. Hồ Thiên Thiên lườm liếc miệng, thiên gia đương nhiên biết, thì ngươi cái kia phá vận khí có thể khai ra vật gì tốt. Bất quá giảng thật, cái kia Tiếu Hương Linh vận khí thật sự là nổ tung không được, có thể nói còn một chút hơi thắng số một bậc. Tiến vào đi. Về sau đừng như thế lô mang rồi. Hồ Thiên Thiên tiếp tục nằm sấp tại cửa ra vào, không tiếp tục nhìn Ngụy Vô Nhai. Đúng đúng, về sau sẽ không bao giờ lại như thế lô mang rồi. Ngụy Vô Nhai sau khi nói xong, thì lập tức tiến vào trong cửa hàng. Hắn vội vội vàng vàng đi tới bên quầy, nhìn đến Dương Phong ngồi ở trên ghế salon thì lập tức đi tới. Nói ra, Dương trưởng quỹ, ngài giúp ta xem một chút cục gạch này là cái gì, ta nhìn hắn rất bất phàm. Dương Phong quay đầu hướng Ngụy Vô Nhai nhìn qua, cần phải xác thực nói hướng Ngụy Vô Nhai cầm trong tay cái kia cục gạch nhìn qua. Dương Phong lần đầu tiên nhìn thấy cái này cục gạch về sau, cũng là cảm thấy cục gạch này xác thực bất phàm. Lấy tới cho bản trưởng quỹ nhìn một cái. Ngụy Vô Nhai lập tức đem trong tay cục gạch hai tay dâng lên. Dương Phong đem cục gạch cầm ở trong tay ước lượng, không sai biệt lắm có 2 cân hai bên, cái đồ chơi này muốn là dùng sức ném trên đầu, tuyệt đối thương tổn không nhẹ. Dương Phong nhìn một chút cục gạch này tin tức, hai mắt nhỏ híp lại, tâm lý thầm nghĩ, cục gạch này quả nhiên như bức rất a. Bạch bản cục gạch, một khối thất bại ngụy pháp bảo, bị cục gạch chính diện vỗ trúng trắng người, liền sẽ lâm vào trăm hơi thở hôn mê. Đối thánh giai cùng thánh giai phía dưới có tác dụng. Nhìn cái này lại ngắn lại thô sơ giản lược tin tức về sau, Dương Phong cảm thán cái này ngụy ra người quả nhiên là ngưu bức a. Cục gạch này đặt ở hiện tại tuyệt đối là siêu cấp pháp bảo, tuy nhiên khuyết điểm của hắn cũng là hết sức rõ ràng. Muốn chính diện bị cái này cục gạch vỗ trúng chán, mới có thể lâm vào hôn mê, có thể cảnh giới cao đối thủ, lại có ai sẽ cho ngươi vỗ trúng cục gạch cơ hội đâu? Hơn nữa còn là chính diện vỗ trúng. Lâm vào hôn mê thời gian chỉ là trăm hơi thở, cái này trăm hơi thở thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn nó lại không ngắn. Nói gà mở không tính là, nói phi thường hữu dụng cũng không tính, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái có thể chấn nhiếp đến cao tu vi, cảnh giới cao đối thủ một vũ khí đi. Ngụy Vô Nhai nhìn lấy Dương Phong trên mặt biểu lộ, thì kết luận cục gạch này tuyệt đối là một cái phi thường như bức vụ lạ tư đồ vật. Hắn hiện tại toàn thân đều kích động muốn chết, đây chính là chính mình mua sắm mù trong hộp mở ra, tuy nhiên cái này mù hộp là mình phu nhân mở ra, nhưng mình tuyệt đối là công lao hàng đầu. Cái này cục gạch gọi là bạch bản cục gạch, nói hắn không dùng đi, hắn lại phi thường như bức, ngươi nói hắn phi thường như bức đi, nhưng là thiếu hụt quá rõ ràng. Dương Phong đem cục gạch đưa cho Ngụy Vô Nhai, đồng thời nói cho hắn biết cái này cục gạch tin tức. Là Ngụy Vô Nhai nghe được, chỉ cần bị cái này cục gạch chính diện vỗ trúng, võ thánh cùng võ thánh cảnh giới trở xuống võ giả, tất cả đều sẽ hôn mê trăm hơi thở về sau, cả người đều sợ ngây người. Không chỉ hắn sợ ngây người, nghe được Dương Phong người nói chuyện toàn bộ đều sợ ngây người. Tuy nhiên đằng sau Dương Phong cũng nói chỉ có bị chính diện đánh trúng chán mới được, nhưng là ai còn để ý tới những thứ này nha? Bọn họ chỉ biết là cái này cục gạch có thể đập choáng cảnh giới gì người là có thể. Trước mắt. Thiên thần đại lục võ giả tu vi cao nhất cũng liền võ đế, hiện tại cái này cục gạch lại có thể đập trắng võ đế phía trên người, cái này có thể để bọn hắn khiếp sợ không được. Có ít người còn lộ ra tương đối sâu, tại bọn họ muốn đến thứ này có thể đập trắng võ đế phía trên người. Như vậy, có phải hay không thì đại biểu cho, cửa hàng liền muốn đẩy ra có thể đột phá võ đế đồ vật. Đột phá võ đế à, cái này là bao nhiêu thay người mộng tưởng, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Tại bọn họ sau khi hết khiếp sợ, lại nghĩ tới chính mình tu vi cảnh giới hiện tại, thì đem cái này kích động nhân tâm ý nghĩ cho dập tắt. Thì chính mình điểm này tu vi cảnh giới, trước hết không muốn cân nhắc võ đế về sau sự tình, trước tiên đem cảnh giới của mình tăng lên tới võ đế rồi nói sau. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là những người này đều hướng nhận biết đồng bạn, hoặc là người bên cạnh thảo luận lên. Cảm ơn Dương trưởng quỹ, cảm ơn Dương trưởng quỹ. Ngụy Vô Nhai hướng Dương Phong nói lời cảm tạ về sau, thì chạy vội hướng cửa hàng cửa ra vào. Ha ha, phát, chúng ta Ngụy gia đại phát, ha ha. Ngụy Vô Nhai chạy ra cửa tiệm về sau, thì kêu lớn lên. Cái kia đắc ý tiếng cười to, có thể nói là toàn bộ Thiên Ba Hồ đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rối rít nhìn về phía Ngụy Vô Nhai, nhìn hắn nổi điên làm gì, la to. Bất quá có một bộ phận người, nhìn về phía Ngụy Vô Nhai trong tay cái kia một cục gạch, bọn họ biết Ngụy Vô Nhai là cầm lấy cục gạch đi vào tìm Dương Phong hỏi thăm tình huống. Bây giờ thấy Ngụy Vô Nhai cái này một bộ tính tình, liền biết cái này cục gạch là một kiện nghịch thiên bảo vật. Ngụy Vô Nhai có thể mặc kệ bọn hắn thấy thế nào nghĩ như thế nào, trực tiếp đi hướng vừa mới vị trí. Cha, phu nhân, phát, chúng ta Ngụy gia đại phát. Ngụy Vô Nhai đến tới chỗ về sau, lập tức hướng Ngụy Bá Thiên cùng Tiếu Hương Linh báo cáo cái này tin vui. Không ngờ, mau nói cái này cục gạch có tác dụng gì. Nhìn đến Ngụy Vô Nhai tình huống này về sau, Ngụy Bá Thiên cũng là hưng phấn lên, hắn cũng không sợ người khác nghe được cái gì, hiện tại bọn hắn Ngụy gia cũng không sợ ai dám tới đoạn. Lúc này thời điểm, Phong Phi Trần, Tần Chấn, Hướng Vấn Thiên bọn người nghe được Ngụy Vô Nhai cái kia đắc ý tiếng cười to về sau, cũng đi tới nhìn nhìn tình huống như thế nào. Cùng Ngụy gia quan hệ tốt một số thế lực cùng cá nhân cũng đều rối rít xuống lại, muốn nghe một chút khối này xem ra vô cùng bất phàm cục gạch, có cái gì ngưu bức địa phương. Cha, cái này cục gạch có thể ngưu phê, Dương trưởng quý nói. Ngụy Vô Nhai cộp cộp hướng Ngụy Bá Thiên, thuật lại Dương Phong, đem khối này cục gạch ưu điểm khuyết điểm đều nói vô cùng minh bạch. Nhưng là, cục gạch này ưu điểm quá ngưu bức, trực tiếp đem khuyết điểm của hắn cho che giấu rơi mất, hoặc là nói không ai nguyện ý đi xách khuyết điểm của hắn. Bọn họ chỉ biết là, cái này cục gạch có thể đập choáng võ đế phía trên cảnh giới, hơn nữa còn là võ thánh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Nhai trong tay cục gạch, trong mắt của bọn hắn tản ra tham lam cùng vẻ hâm mộ. Bất quá lý trí của bọn hắn vẫn còn, sẽ không tìm chết, muốn đi lên cướp đoạt. Làm Phong Phi Trần bọn họ nghe được Ngụy Vô Nhai mà nói về sau, toàn bộ đều chấn kinh đến nói không ra lời. Chỉ bằng cái này cục gạch, có thể nói là một gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Ngươi dám khu phục? Đập choáng ngươi nha. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái này cục gạch, đột nhiên, Tần Chấn cùng Hướng Vấn Thiên bọn họ nghĩ tới rồi cái gì. Bọn họ đầu tiên là lấy ra chính mình truyền âm thạch, nói mấy câu, sau đó thì nhanh đi hướng Ngụy Bá Thiên. Cái này, Ngụy Hiền chất ta, chấm có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi. Tần Chấn đi tới còn tại một mặt khiếp sợ Ngụy Bá Thiên phía trước, cười hì hì nói: "Ngụy lão đệ, lão ca cũng có một chút sự tình muốn thương lượng với ngươi, ngươi nhìn có phải hay không?" Hướng Vấn Thiên cũng là nở nụ cười hướng về Ngụy Bá Thiên nói ra. Ngụy Bá Thiên theo trên mặt bọn họ thần sắc cũng có thể thấy được đến, hai người muốn nói cái gì. "Ha ha, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đến ta Ngụy gia bàn lại." Ngụy Bá Thiên cũng là cười đáp lại. Sau khi nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Đình cái này một nhóm lớn người nói: "Các ngươi cũng cùng một chỗ trở về đi." Cứ như vậy, một đám người tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, trùng trùng điệp điệp hướng về Ngụy gia sân nhỏ đi đến. Chương 534, đây đều là tộc trưởng lãnh đạo có phương pháp. Ha ha. Thiên Thiên, Hoan Hoan, ngươi đoán ta theo mù hộp bên trong đạt được cái gì? Hổ Thành cao hứng bừng bừng từ một bên lao đến, đối với Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan kích động nói ra. Hai hổ nhìn đến Hổ Thành cao hứng như vậy, lập tức từ dưới đất bò dậy, ngạc nhiên nói ra: "Hổ Thành đại ca, ngươi đạt được cái gì tốt đồ vật?" "Hổ Thành đại ca, nhanh cho chúng ta nhìn xem." Hổ Thành tranh thủ thời gian mở ra nó to lớn hổ trảo, tại hổ trảo bên trong có một cái tiểu mini kim loại móng vuốt. Cái này móng vuốt chiếu sáng rạng rỡ, tại cái kia đầu ngón tay đều tản ra khát máu quang mang. Toàn bộ móng vuốt trên thân đều tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé, là kiểu mini, nhưng là vô luận người nào nhìn đến đều biết cái này mini kim loại móng vuốt đều không phải tầm thường. "Hổ Thành đại ca, ngươi còn không có nhận chủ sao?" Hổ Thiên Thiên nhìn lấy cái này mini móng vuốt, còn không có đem cái này đồ vật nhận chủ. "Hắc hắc. Thiên Thiên ngươi nhìn." Hổ Thành nói rũa ra bản thân trảo, một trận hàn mang lướt qua, tại Hổ Thành vuốt phải phía trên, bao trùm một cái kim loại móng vuốt. Cái này kim loại móng vuốt cùng cái kia mini móng vuốt dáng vẻ là giống như lúc. "A, Hổ Thành đại ca, ngươi thế mà đạt được hai cái bạo liệt trảo." Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra Hổ Thành có vận khí tốt như vậy, lại có thể theo mù hộp bên trong mở ra hai cái này bạo liệt trảo. "Cái này gọi bạo liệt trảo sao?" Hổ Thành nhìn lấy chính mình cái này hổ trảo phía trên cái kia sắc bén khí tức nói ra. "Ta dùng cái này móng vuốt thời điểm, không cần linh lực thôi động, liền có thể cùng linh binh tương xứng, nếu như dùng tới ta lực lượng bản thân cùng linh lực phải mạnh hơn đồng dạng linh binh." Hổ Thành có một ít kiêu ngạo nói, đây là hắn đi vào cửa hàng về sau đạt được tốt nhất đồ vật, có một không hai, mà lại vừa được đến cũng là hai cái. "Hắc hắc. Hổ Thành đại ca, cái này gọi bạo liệt trảo, chúng ta ma thú chuyên trúc vũ khí." Nói xong Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan đều lộ ra chính mình móng vuốt, ánh sáng lóe lên, vuốt phải của bọn họ phía trên đều xuất hiện bạo liệt trảo. "A, các ngươi đều có?" Hổ Thành kinh ngạc nhìn Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan, không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng nắm giữ cái này móng vuốt. Hắn lần này tới cũng là muốn đến hỏi một chút, chính mình đạt được một chút vật phẩm là cái gì, có tác dụng gì, thứ hai cũng là khoe khoang, thuần túy khoe khoang. Hắn không nghĩ tới, Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan thế mà đều có những thứ này bạo liệt trảo, bất quá không quan hệ hắn còn có những vật khác. A, linh binh, ma thú linh binh. Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan mà nói dọa sợ những cái kia xếp hàng người. Bọn họ không nghĩ tới, mù hộp bên trong còn có thể khai ra ma thú dùng linh binh. Có lẽ đây không phải trọng điểm là lúc sau ma thú đều có thể dùng vũ khí. Nếu như mỗi cái ma thú đều có vũ khí của mình, vốn là tại cùng ma thú cùng cảnh giới bên trong, nhân tộc thì ở vào yếu thế. Hiện tại bọn hắn nếu như nắm giữ vũ khí, bọn họ nhân tộc cùng ma thú ở giữa chênh lệch lại đều sẽ kéo dài. Trước đó, cửa hàng đã có ma thú đan dược, hiện tại lại có ma thú vũ khí. Như vậy về sau, có phải hay không thì sẽ có được ma thú nhóm có thể tu luyện võ khí đâu? Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía ma thú ánh mắt cũng biến thành kỳ quái lên. Nếu như đến lúc đó ma thú thật nắm giữ vũ khí của mình, như vậy bọn họ nhân tộc đối ma thú ưu thế, đem về không còn sót lại chút gì. Tuy nhiên bọn họ rất không nguyện ý thấy cảnh này, bất quá dựa theo cửa hàng ra những vật phẩm này đến xem, là tuyệt đối có khả năng phát sinh. Hổ Thanh đại ca, vận khí của ngươi thật tốt thế mà mở ra hai cái bạo liệt trảo. Hổ Hoan Hoan có một ít hâm mộ nhìn lấy Hổ Thanh trong tay bạo liệt trảo. Cái này còn cái nào cùng cái nào a, ta còn được đến một cục gạch cùng một bình đan dược đâu, lần này tới cũng là muốn hỏi một chút những vật này là cái gì. Hổ Thanh nói ra chính mình tới mục đích chủ yếu nhất, nói hưng phấn theo trong chữ vật không gian lấy ra một cục gạch cùng nhất phẩm đan dược. A, Hổ Thanh đại ca, ngươi thế mà đạt được nhiều như vậy đồ vật. Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan nhìn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Hổ Thành thế mà theo 10 cái mù hộp bên trong đạt được 4 cái đồ vật. Cái này để bọn hắn hai cũng không có nghĩ tới sự tình. Nhìn lấy Hổ Thành trong tay cục gạch cùng một cái bình sứ, Hổ Thiên Thiên cùng Hổ Hoan Hoan, cái kia ánh mắt hâm mộ. Bọn họ tuy nhiên không biết cái kia bình sứ bên trong là đan dược gì, nhưng là cái kia cục gạch các nàng thế nhưng là biết đến, tuyệt đối là phi thường châu bỏ phê đồ vật. Không thấy được vừa mới cái kia Ngụy Vô Nhai đều cao hứng đến bộ dáng gì. Cái kia Hổ Thành đại ca, ngươi cùng ta vào đi. Cứ như vậy, Hổ Thành đi theo Hổ Thiên Thiên đằng sau, đi vào trong cửa hàng. Tộc trưởng. Hổ Thành tiến vào cửa hàng về sau, đầu tiên là chạy hướng về phía Tiểu Bạch, đi vào Tiểu Bạch trước mặt về sau, lấy ra kim loại móng vuốt, cục gạch, một cái bình sứ cùng hiến vật quý giống như cầm tới Tiểu Bạch trước mặt. Tộc trưởng, ngươi nhìn ta theo mù hộp bên trong mặt đạt được 4 cái đồ vật. Tiểu Bạch nhìn một chút Hổ Thành lấy ra 3 chồng đồ vật, cùng trên tay mình cái kia lóe lên quang mang bạo liệt trảo cũng là phi thường kinh ngạc. Hổ Thành, ngươi phi thường không tệ, nghĩ không ra ngươi lần này vận khí thế mà lợi hại như vậy. Tiểu Bạch nhìn đến ta mới lấy ra đồ vật về sau, cũng là giật mình hết sức. Cái kia đan dược là cái gì hắn có lẽ không biết, thế nhưng là cái kia bạch bản cục gạch hắn nhưng là biết rõ. Vừa mới Ngụy Vô Nhai cũng cầm một khối cái này bạch bản cục gạch tới, hắn nhưng là nghe được chủ nhân giới thiệu. Cái này Hổ Thành bình thường là không lộ liễu, thường thường không có gì lạ vật khí, lần này thế mà đạt được vật phẩm nhiều như vậy. Đây đều là tộc trưởng lãnh đạo có phương pháp, Hổ Thành mới có hôm nay vận khí này. Cái này có một chút ngu ngơ Hổ Thành, đập mông ngựa cũng là như vậy cứng nhắc. Đừng ba hoa, ngươi lần này tới là không phải muốn biết những thứ này là cái gì. Tựa như tộc trưởng. Hổ Thành nhu thuận trả lời. Tiểu Bạch đem cái kia cục gạch gạch tin tức nói cho Hổ Thành, đến mức cái kia đan dược hắn cũng không biết. Làm Hổ Thành biết, cục gạch này uy lực sau kem chút liền đem bắt không được. Vội vàng hướng Tiểu Bạch nói mình nắm chắc không được cục gạch này, nhất định muốn giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kỳ thật cũng vô cùng muốn nhưng là mình là tộc trưởng, ngươi không thể cầm những bọn tiểu bối này đổ vật đi. Hắn nói cho Hổ Thành, để hắn tự mình xử lý, nếu như xử lý không tốt liền trực tiếp đưa cho Hổ Mãnh. Sau khi nói xong, liền để hắn đến Dương Phong nơi này nhìn xem cái kia đan dược là cái gì. Hổ Thành nhìn lấy cái này cục gạch, như cùng một cái khoai lang bằng tay, run run rẩy rẩy đi tới Dương Phong bên này. Dương trưởng quỹ, ngươi giúp ta xem một chút đan dược này. Hổ Thành đi vào khu nghỉ ngơi, đem bình sứ đặt ở trên mặt bàn, cung kính đôi Dương Phong nói ra. Ừm, cái kia bản trưởng quỹ liền giúp ngươi xem một chút. Dương Phong vây tay một cái kia bình sứ đã đến trong tay của hắn. Ma hóa đan, ma thú chuyên trúc, sau khi phục dụng ma thú có thể ma hóa, thực lực đem gấp bội, hữu hiệu thời gian nhất thời, không cái gì tác dụng phụ. Dương Phong xem hết tường tình về sau, thì đem bình sứ trong tay ném về cho Hổ Thành, cùng Hổ Thành nói cái này ma hóa đan hiệu quả. Đa tạ Dương trưởng quỹ. Hổ Thành nghe xong về sau, thật chặt nắm chặt bình sứ trong tay, hướng về Dương Phong hành lễ nói tạ. Hổ Thiên Thiên vừa mới nghe được Tiểu Bạch mà nói về sau, hai mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì. Thừa dịp Hổ Thành nói Dương Phong nơi đó thời điểm, thì lập tức chạy đến số một chỗ đó, cùng số một nói cái gì, lại từ số một chỗ đó cầm một kiện đồ vật. Đợi đến Hổ Thành hỏi xong lời nói sau, lập tức đến Hổ Thành trước mặt nói cái gì, đem chính mình theo số một chỗ đó cầm đồ vật cùng Hổ Thành cục gạch đổi một chút. Đối với lần giao dịch này, Hổ Thành cùng Hổ Thiên Thiên hai hổ đều là vừa lòng phi thường. Hổ Thiên Thiên lấy được cái này như bức cục gạch, Hổ Thành thì xử lý xong khoai lang bằng tay, còn phải một kiện đồ tốt. Sau cùng Hổ Thành kề vai sát cánh, lắc lắc phì phì cái mông, cùng nhau hướng đi cửa hàng bên ngoài. Chương 535, Lăng Quân Thiên, ta muốn Lăng Thiên. Tại Thiên Ba Hồ bên trong, những cái kia mở qua mù hộp người cũng đang thảo luận lấy chính mình được mất. Có ít người cười ha ha, có ít người có một chút thất lạc. Theo càng ngày càng nhiều người mua sắm mù hộp, càng ngày càng nhiều mới đồ vật cũng xuất hiện. Cao, Hàn, Ngụy, Hứa, đoạn năm cái thế gia gia chủ liên thủ đi tới Dương Phong nơi này, để Dương Phong xem bọn hắn trong gia tộc một số vãn bối lấy được đồ vật. Dương Phong đem vật phẩm của bọn hắn toàn bộ cầm tới, từng cái quan sát. Thanh tâm vòng tay, đeo lên cái này thanh tâm vòng tay về sau, có thể ngưng tâm tĩnh khí, sách cao tam thành lĩnh ngộ lực. Xanh thảm dây chuyền, nữ tính chuyên trúc, đeo phía trên khuyên thai sau tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, lĩnh ngộ lực đề cao gấp đôi, có thể cùng vật phẩm khác hiệu quả được ra. Ứng biến thập tam thức, thiên giai công điểm vì 13 thức, hoạt tâm liệt đảm, vô viễn vất giới, phong trì điện xế, tương vương phá nhật. Mấy cái này gia chủ sau khi nghe xong, từng cái đều hưng phấn vô cùng, đối Dương Phong liên tục cảm tạ về sau, mới thối lui ra khỏi cửa hàng. Dương Phong hiện tại theo mọi người phản hồi bên trong, đã biết tuyệt đại bộ phận mù hộp vật phẩm bên trong, hiện tại cũng không biết cái kia thần bí vật phẩm là cái gì. Có điều hắn vẫn là đối cái kia thần bí đồ vật vô cùng cảm thấy hứng thú, không biết vị nào người may mắn có thể đạt được nó. Đột nhiên, tại trong đầu của hắn lóe lên một cái vô cùng kỳ hoa suy nghĩ. Hôm qua chính mình cái kia 10 cái mù hộp bên trong thì có thần bí đồ vật, từ với mình không có mở ra mù hộp, dẫn đến biến mất. Như vậy, thần bí vật phẩm là không phải cũng biến mất theo đây? Đối với cái này kỳ hoa ý nghĩ, hắn hỏi thăm hệ thống. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, thần bí như vậy vật phẩm là không phải liền sẽ biến mất? Sau cùng, hệ thống cho Dương Phong đáp án là 4 chữ lớn, ngốc gà mái nha. Dương Phong cũng vô cùng lễ phép trở về hệ thống một câu, ném lôi lầu nào đó này. Lúc này Thiên Ba Hồ trên không, tràn đầy tiếng cười cười nói, tất cả mọi người tại Ba Hoa khoác lác. Bất quá tại Thiên Ba Hồ bên cạnh, khu nhà ở bên trong, Ngụy gia sân nhỏ trên không, cái kia thanh thúy tiếng cười vui, vung thả tiếng cười điên cuồng, tiểu nhân tiếng cười đắc ý bên thai không dứt. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trời cũng dần dần đen, rất nhanh liền đến buôn bán kết thúc thời gian. Tại buôn bán kết thúc về sau, Dương Phong nhìn một chút mù hộp bán thùng đựng hàng phía trên số lượng, nhìn xem còn có bao nhiêu mù hộp không có bán hết. 58.434. Sau đó nhìn con số này, cùng mình tưởng tượng không kém là bao nhiêu. Dù sao, hắn tại buổi sáng nhanh buôn bán thời điểm mới công bố chuyện này. Những cái kia trung tiểu thế lực đều không có làm sao chuẩn bị tốt, ngày mai mới là bọn họ đại bộ đội tới xếp hàng thời điểm. Dương Phong một điểm không lo lắng, mù hộp tiêu thụ không hết, tiêu thụ không hết thì tiêu thụ không hết, Dương Phong không có chút nào quan tâm. Thời gian rất nhanh, lại tới ngày thứ hai. Tại trời vừa mới sáng thời điểm, Thiên Ba Hồ bên ngoài cũng đã là người trên người. Hiện trường một nhìn sang tất cả đều là đồ người. Ố ương một mảng lớn. Bọn họ toàn bộ đều là tới mua mù hộp các đại thế lực đệ tử. Ngày hôm qua chút mua được người, hôm nay tất cả cũng không có xuất hiện ở đây. Những cái kia mua sắm qua mù hộp người, cũng là phi thường tự giác, hôm nay thì không tới nơi này xem náo nhiệt gì. Một ngày không đến cửa hàng bọn họ sẽ không chết, cho nên hôm nay tới toàn bộ đều là không thế nào thường gặp gương mặt. Mà xếp tại Thiên Ba Hồ phía ngoài những người kia, bọn họ không phải mua sắm mù hộp quân chủ lực, bọn họ cơ bản đều là lấy chơi rút thưởng máy, mua sắm một số thưởng ngày đan dược làm chủ. Phía trước những cái kia vô cùng luận có bao nhiêu người xếp hàng, đều không mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn họ cũng là phi thường vui lòng, nhìn thấy chuyện như vậy. Cứ như vậy, bọn họ những người này rất nhanh liền có thể tiến vào trong cửa hàng, không cần giống như trước kia một dạng, muốn theo đội ngũ từ từ tiến lên. Theo buôn bán tiếng chuông vang lên, một ngày mới bắt đầu. Cấm đoạn đại lục. Vọng Xuyên Thành. Vọng Xuyên Thành là chú Linh Tông quản hạt hạ một chỗ thành trì. Vọng Xuyên Thành là một tòa gần biển thành trì. Là xây dựng ở Cấm Kỵ Chi Dương bên trên một tòa thành trì. Cấm đoạn đại lục Cấm Kỵ Chi Dương không có giống Thiên Thần đại lục như vậy hung hiểm, chí ít gần biển chỗ là không có nguy hiểm gì. Nhiều năm như vậy bên trong cũng chưa từng xảy ra cái gì hải ma thú công thành, biển động một số tai hại. Những người ở nơi này tại chú Linh Tông chữa trị dưới, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Bởi vì nơi này cách chú Linh Tông tông môn không xa, cũng không có cái gì thế lực dám tới nơi này náo sự, cho dù có bọn họ cũng không sợ. Dù sao bọn họ cũng là Cấm đoạn đại lục đỉnh cấp thế lực. Bất quá, từ khi Thái thượng trưởng lão truyền ra phải bỏ mạng tin tức về sau, Vọng Xuyên Thành thì biến đến không bình tĩnh. Rất nhiều đối chú Linh Tông có ý tưởng thế lực nhóm đều dung nhập vào nơi này, bởi vì nơi này cách chú Linh Tông ngay tại Vọng Xuyên Thành sát vách. Những thế lực này hiện tại còn không dám đến chú Linh Tông tông môn đi thăm dò, chỉ có thể ở Vọng Xuyên Thành chờ đợi tin tức. Chờ đợi chú Linh Tông thái thượng trưởng lão Diệp Huy thọ hết chết già. Chỉ cần Diệp Huy chết rồi, bọn họ thì cùng nhau giết vào chú Linh Tông, đem chú Linh Tông chia cắt. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi lấy xảy ra chuyện như vậy sao? Tại một chỗ trong sân, đang có lấy một đám 10 cái thiếu nam thiếu nữ ngồi vây chung một chỗ. Một tên thiếu niên vô cùng tức giận nói: "Bọn họ đều là chú Linh Tông đệ tử, chúng ta bây giờ có thể có biện pháp nào? Liều mạng với bọn họ, chúng ta là đối thủ của người ta sao?" Một tên bị bọn họ xưng vì đại sư huynh thiếu niên một mặt bi phẫn, hắn song quyền nắm chặt, đỏ bừng hai mắt. "Thế nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." Tên thiếu niên kia lần nữa lên tiếng nói: "Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp mới có thể tiêu trừ chúng ta chú Linh Tông nguy cơ, một là còn lại đỉnh cấp thế lực tham gia, để cho chúng ta chú Linh Tông vượt qua cửa ải khó. Hay là, Thái thượng trưởng lão tại mấy ngày nay đột phá cảnh giới mới, tăng lên võ nguyên, nếu không chúng ta không có biện pháp nào." Cái này bị gọi làm đại sư huynh thiếu niên, nhắm hai mắt lại. Mặc dù có hai con đường, thế nhưng là hai con đường này một đầu so một đầu khó. Muốn cho còn lại đại thế lực tham gia, đó là không có khả năng, bọn họ không có bỏ đá xuống giếng, đã tính toán rất khá, làm sao có thể sẽ trợ giúp chú Linh Tông vượt qua cửa ải khó đâu. Có lẽ, những thế lực này dám như thế trắng trợn lộ ra răng nanh, thì có một ít đỉnh cấp thế lực ở tại sau lưng chỗ dựa. lại nói thứ hai con đường, cái kia càng là khó càng thêm khó. Nếu như Thái thượng trưởng lão có thể đột phá, hắn sớm đã đột phá, cũng không cần chờ tới bây giờ muốn đèn cạn dầu, thọ hết chết giả. Không, có lẽ còn có con đường thứ ba. Lúc này thời điểm một tên phong độ nhẹ nhàng, hai mắt sáng ngời có thần, một mặt cương nghị người trẻ tuổi ra tới nói: "Tiểu sư đệ ngươi nói cái gì?" "Tiểu sư đệ, ngươi thế mà còn có biện pháp?" "Tiểu sư đệ, vậy ngươi nói một chút điều thứ ba này đường là cái gì?" Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này mở miệng thiếu niên. Gã thiếu niên này nhìn lấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười. Hắn gọi Lăng Quân Thiên, năm nay 23 tuổi, chú Linh Tông nội môn tiểu sư đệ, võ hoàng nhị giai. Hắn có một câu thường xuyên treo ở bên miệng mà nói: "Ta Lăng Quân Thiên đi tới nơi này thế giới, chính là muốn bao trùm chư thiên." Chương 536, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, không nên sợ hãi. Lăng Quân Thiên nhìn lấy nơi này 10 cái sư huynh, các sư tỷ đều là tò mò nhìn chính mình. Lăng Quân Thiên lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại nói: "Đương nhiên là có thiên nhân hạ xuống, giải cứu ta chú Linh Tông tại trong nước sôi lửa bỏng." 10 cái chú Linh Tông đệ tử nghe được Lăng Quân Thiên mà nói về sau, đều lộ ra biểu tình thất vọng. Bọn họ coi là Lăng Quân Thiên có thể nói ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến, không nghĩ tới, hắn là đùa giỡn. "Tiểu sư đệ, ngươi thì đừng nói giỡn, nào có cái gì thiên nhân hạ xuống, giải cứu ta chú Linh Tông, không có người đến bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi." Một tên chú Linh Tông nữ đệ tử, một mặt thất vọng nói ra. Lăng Quân Thiên thấy được tất cả mọi người là một mặt biểu tình thất vọng, cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Sư huynh, sư tỷ, ta cũng không phải nói đùa, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ta có một loại dự cảm." Lăng Quân Thiên nói vô cùng thành khẩn, cũng là gương mặt nghiêm túc. "Cái gì dự cảm? Đối cái gì dự cảm?" Còn lại chú Linh Tông đệ tử đều là hào hào mà hỏi thăm, bọn họ ngược lại là nghĩ nghe một chút tiểu sư đệ này đến cùng có cái gì dự cảm. "Ha ha, loại dự cảm này chính là, lại không lâu nữa, cái này Vọng Xuyên Thành liền sẽ có thiên nhân hạ xuống, mà những người này cũng là đến giải cứu ta chú Linh Tông." Lăng Quân Thiên nghiêm trang nói, thần tình kia thì không giống như là nói đùa. Sau khi nói xong còn gương mặt chờ mong lấy ngày đó đến. Mọi người sau khi nghe xong tức sạm mặt lại, bất quá nhìn Lăng Quân Thiên bộ dáng này lại là rất có việc dáng vẻ. Nếu như là đổi một người nói như vậy, bọn họ tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là đổi Lăng Quân Thiên nói như vậy, bọn họ cũng không dám cảm thấy như vậy. Bởi vì tại trước kia phát sinh một ít chuyện bên trong, Lăng Quân Thiên một khi nói hắn có cảm giác, nói hắn có dự cảm sự tình, toàn bộ từng cái linh nghiệm, không có sai lầm qua. "Tiểu sư đệ, lời này của ngươi là chăm chú, vẫn là đùa giỡn?" Chú Linh Tông đại sư huynh một mặt nghiêm túc hỏi, tuy nhiên trước kia Lăng Quân Thiên nói sự tình đều có thực hiện. Thế nhưng là, hiện tại chú Linh Tông đối mặt thế nhưng là diệt môn nguy cơ, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Lăng Quân Thiên lời nói. "Đại sư huynh, ngươi gặp qua ta đùa giỡn hay sao?" Lăng Quân Thiên chăm chú hồi đáp, đột nhiên khí thế của hắn biến đổi, cả người biến đến túc sắt lên, thanh âm cũng biến thành khàn khàn. "Coi như lần này ta dự cảm sai, ta Lăng Quân Thiên cũng sẽ dùng kiếm trong tay của ta, đem những cái kia tôm tép nhai nhép đuổi tận giết tuyệt." Chú Linh Tông đệ tử khác nhìn đến Lăng Quân Thiên cái này một bộ dáng, biết ngươi vẫn là như vậy có tự tin, địch nhân lần này quá cường đại, liền xem như ngươi ta liều tính mạng cũng vô dụng. Một tên đệ tử có chút ủ rũ lắc đầu nói ra, tại trong ánh mắt của hắn đều là vẻ tuyệt vọng, cả người cũng là tử khí nặng nề. "Cái này Vọng Xuyên Thành, chỉ là võ đế thì có gần trăm cái, mà chúng ta chú Linh Tông võ đế chỉ có 53 cái. Mà lại, rất có thể có còn lại đỉnh cấp thế lực ở phía sau trợ giúp, thì coi như chúng ta chú Linh Tông có thể đứng vững nhiều như vậy võ đế tiến công. Một khi những cái kia trợ giúp đỉnh cấp thế lực xuất thủ, chúng ta chú Linh Tông chắc chắn thất bại." Lại có một tên chú Linh Tông đệ tử ra tới nói, nếu như dựa theo tình thế trước mắt, chú Linh Tông khẳng định sẽ bị những người này cho chia cắt, không có một chút đường lùi. Nếu như không có cao giai võ tham gia, chú Linh Tông đem sẽ trở thành lịch sử. Thì tính sao, đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, không nên sợ hãi, ta tự rút kiếm quần hùng hàng, ai có thể ngăn trở ta Lăng Quân Thiên. Lăng Quân Thiên lúc này theo vị trí bên trên đứng lên. Trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một cỗ lăng liệt khí tức ở trên người hắn lưu chuyển, cả người tản mát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tại thời khắc này, tại chỗ hơn 10 người chú Linh Tông đệ tử nhìn lấy Lăng Quân Thiên, trở nên hoảng hốt. Bọn họ đều bị Lăng Quân Thiên trên thân chỗ phát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ rung động. Bọn họ biết, trước mắt người tiểu sư đệ này, tương lai của hắn nhất định bất phàm, mà lại hắn còn nắm giữ siêu cường tu luyện thiên phú. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái làm cho người trình độ khủng bố. Chỉ cần hắn không nửa đường vẫn lạc, tiến vào cao giai võ đế đó là dễ như trở bàn tay. Tốt một câu đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, không nên sợ hãi. Tại Lăng Quân Thiên bên người đại sư huynh, lúc này cũng đứng lên, một mặt sáng lên nhìn lấy Lăng Quân Thiên, có một ít kích động nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nói nghe được lời này thật là để sư huynh lau mắt mà nhìn, cũng để cho sư huynh hổ thẹn không thôi. Về sau ngươi chắc chắn là chúng ta chú Linh Tông tương lai hy vọng, nếu như ta chú Linh Tông vượt qua lần này nguy cơ, tương lai tại ngươi chỉ huy phía dưới ta chú Linh Tông, nhất định lần nữa bệ nghệ thiên hạ." Đại sư huynh gương mặt kích động, có đệ tử như vậy, là chú Linh Tông may mắn. Nếu như nguy cơ lần này thật sự là không độ qua được, chính mình cũng nhất định không thể để cho tiểu sư đệ vẫn lạc. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy chú Linh Tông còn có hy vọng, chỉ cần hắn còn sống, chú Linh Tông thì nhất định sẽ truyền thừa tiếp. Cái này không chỉ là hắn suy nghĩ, tại chỗ 10 cái chú Linh Tông đệ tử đều là nghĩ như vậy. Chính mình chết không quan trọng, nhất định muốn bảo trụ tiểu sư đệ, hắn cũng là chú Linh Tông tương lai. Đương nhiên, nếu như không cần chết càng tốt hơn, hiện tại dưới loại tình huống này, chỉ có thể đem hy vọng gửi ở tiểu sư đệ trong miệng cái kia có thể giải cứu bọn họ chú Linh Tông người. Thiên Phong Thành, Thiên Ba Hồ. Cách cửa hàng buôn bán kết thúc, còn có 2 giờ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ lấy cái kia thần bí đồ vật để lộ thời khắc. Bởi vì đến bây giờ, thần bí đồ vật vẫn là không có xuất hiện. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này thần bí đồ vật lại là cái gì nghịch thiên đồ vật. Dương Phong cũng một mực đều chú ý tới việc này, hiện tại mù hộp số lượng còn chỉ còn lại có 365 cái. Đằng sau xếp hàng người còn có hơn 100 người, không biết cái này người phía sau, sẽ là ai có vận khí tốt như vậy đạt được thần bí đồ vật. Thế mà để mọi người thất vọng lại là, thẳng đến mù hộp toàn bộ bán sạch, cái này thần bí đồ vật vẫn là không có đi ra. Cái này để tất cả mọi người nghi ngờ, đến cùng là không có thần bí đồ vật đâu, vẫn là thần bí đồ vật đã sớm ra, chỉ là không ai lấy ra. Thần bí đồ vật tại bọn họ muốn đến đó là nhất định có, bởi vì Dương trưởng quỹ là không cần thiết lừa bọn họ. Cái kia có khả năng nhất chính là, có người sớm liền được cái này thần bí đồ vật, không có công bố ra mà thôi. Có lẽ cái này thần bí đồ vật quá mức chân quý, lấy được người không muốn cho mình chọc phiền phức, liền không có công bố ra. Dương Phong vì thế cũng cảm thấy kỳ quái, đến cùng là ai đạt được cái này thần bí đồ vật. Thật chẳng lẽ như chính mình suy nghĩ, cái kia thần bí đồ vật nhưng thật ra là bị chính mình mua được, thế mà chính mình không có kịp thời mở ra mù hộp. Để trang có thần bí đồ vật mù hộp biến mất, dẫn đến thần bí đồ vật cũng biến mất theo. Dương Phong càng như vậy nghĩ, thì càng cảm giác đến ý nghĩ của mình là chính xác. Không có cách nào, ai bảo cái kia đạt được thần bí đồ vật ra hỏa, còn chưa hề đi ra đắc ý đâu. Coi như ngươi không ra đắc chí, ngươi cũng muốn đến bản trưởng quỹ nơi này đưa cho bản trưởng quỹ mở mắt một chút ta. Không có bản trưởng quỹ giải thích, ngươi biết cái kia thần bí đồ vật là cái gì không? Không có bản trưởng quỹ giải thích, ngươi biết cái kia thần bí đồ vật có tác dụng gì không? Chương 537, thần bí đồ vật tin tức. Ngay tại mọi người hào hào suy đoán, cái này thần bí đồ vật đến cùng bị người nào lấy được thời điểm. Một tin tức truyền đến, làm cho cả chú ý việc này người cũng bắt đầu nổ tung. Bởi vì có người thả xuất ra thanh âm sớm tại trước một ngày, cái kia thần bí đồ vật liền đã bị người đạt được. Mà lại, thả ra lời nói người còn nói, tại cửa hàng buôn bán lúc kết thúc, hắn liền sẽ mang theo thần bí đồ vật xuất hiện tại Thiên Ba Hồ trên không, để mọi người kính thỉnh chờ mong. Thả ra tin tức người này là Đại Đao môn môn chủ, Tôn Nhị Hân. Rất nhanh, hắn liền bị mọi người tầng tầng bao vây lại, tất cả mọi người muốn sớm biết cái này thần bí đồ vật đến cùng là cái gì. Tôn Nhị Hân miệng như là con vịt đã đun sôi, rất rắn, cũng là không nói. Thì một câu, đến cửa hàng buôn bán thời gian sau khi kết thúc, cái này thần bí đồ vật tự nhiên sẽ xuất hiện. Mọi người nhìn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi cửa hàng buôn bán sau khi kết thúc, lại quan sát cái này thần bí đồ vật đến cùng là cái gì. Trong lúc nhất thời, Thiên Ba Hồ chung quanh đều đứng đầy lít nha lít những người, bọn họ đều muốn nhất quan cái này thần bí đồ vật đến cùng là cái gì. Mà Dương Phong đang nghe tin tức này thời điểm, tâm tình của hắn cũng thất lạc một chút, dù sao cái này thần bí đồ vật không tại chính mình mua sắm mù hộp bên trong, mà là tại hôm qua liền bị người khác mua được. Lập tức, hắn cũng là hiếu kỳ lên, cũng muốn nhìn một chút cái này thần bí đồ vật đến cùng là cái gì. Kỳ thật, Dương Phong hiện tại là có thể sử dụng chính mình vô địch lĩnh vực, xem xét hết thảy tại lãnh địa bên trong phát sinh sự tình. Có điều hắn trên cơ bản không có từng làm như thế, xem xét người khác tư ẩn là không thích nhất làm sự tình. Đến lúc đó cái kia nhìn, không nên nhìn đều bị nhìn đến, vậy cũng không tốt. Mà lại thì những thứ lặt vặt này, không cần dùng hắn chuyên môn đi tìm, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Ngươi nói đây là đâu một chủng loại? Vũ khí? Đan dược? Vẫn là võ kỹ? Tần Chấn tại hắn trong sân nằm tại trên ghế xích đu, hỏi người bên cạnh. Bên cạnh hắn bồi bàn sau khi nghe được suy nghĩ một hơi thời gian, lập tức liền túi người nhẹ nói nói. Hồi Thái Thượng Hoàng, vũ khí cùng võ kỹ cơ hội lớn một chút, đan dược rất không có khả năng. Tần Chấn nghe xong người thị giả này, cũng là nhẹ gật đầu nói ra, cũng thế, nào có người nào đêm hôm khuya khoắt nhìn đan dược. Một bên nói, một bên lấy tay nhẹ nhàng vỗ trên ghế xích đu tay vịn. Chấm phỏng đoán, hẳn là một loại nào đó vũ khí cơ hội càng lớn. Tần Chấn đoán nói ra, nếu như là võ kỹ không cần thiết tại trời tối thời điểm bày ra. Chỉ có một ít vũ khí trang bị, nếu có hiệu quả đặc biệt, ở buổi tối bày ra càng thêm trực quan. Cũng tỉ như sơ giai phi kiếm, đêm qua cái kia Thiên Phong Thành trên không, gọi là một cái rực rỡ màu sắc. Mấy chục người đạp trên sơ giai phi kiếm trên không trung biểu diễn các loại phi hành tư thế, cái kia sơ giai phi kiếm tán phát quang mang, tại trong hư không tăm tối đặc biệt rõ ràng. Đêm qua để hắn khắc xấu nhất, vẫn là một ít ma thú, tỉ như hổ hoan hoan cùng hổ tú tú. Hai người này giẫm tại cái kia sơ giai phi kiếm phía trên, tiếng hổ gầm chấn thiên, Thiên Phong Thành cảnh nội địa phương không có người nào nghe không được tiếng hổ gầm của bọn họ. Lao Đô cũng cho là như vậy. Lam Tân Chấn tiếng nói vừa ra, người thị giả này thì mở miệng cười nói ra, đừng nói hắn là nghĩ như vậy, liền xem như hắn không nghĩ như vậy, hắn cũng muốn trả lời như vậy. Đại Tần Đế quốc hoàng cung. Tại một giờ trước đó, Tần Hạo cũng là người ta đem một vài trọng yếu đại thần gọi vào trong hoàng cung. Mấy vị ái khanh, đợi lát nữa theo chấm đi Thiên Ba Hồ, nhìn xem cái kia thần bí đồ vật đến cùng là cái gì, ngươi nhìn ta Thiên Tần Đế quốc vị nào hảo hán đạt được cái này thần bí đồ vật. Tại hoàng cung một lương đình bên trong, mặc lấy y phục hàng ngày Tần Hạo đối với phía trước mấy cái đại thần nói ra. Cái kia 7-8 cái mặc lấy y phục hàng ngày triều đình trọng thần, lớn tiếng nói, vâng. Bệ hạ. Những đại thần này, nếu như không phải là bị Tần Hạo gọi vào hoàng cung, chờ một lúc bọn họ cũng sẽ đi Thiên Ba Hồ nhìn xem cái kia thần bí vật phẩm là cái gì. Tại một trong phòng, mười mấy người trẻ tuổi ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn phía trước. "Ca mấy cái, các ngươi đoán xem sẽ là ai lấy được thần bí đồ vật?" Lưu Bằng trong tay bưng một chén rượu, vừa cười vừa nói, "Ta nghĩ, cái này cần đến thần bí đồ vật người tuyệt đối là chúng ta Thiên Phong Thành người, mà lại chúng ta là tuyệt đối nhận biết." Ngồi tại hắn cách đó không xa Trần Thị Phi lên tiếng nói ra, hắn nghĩ lý do vô cùng đơn giản, làm cho Tôn Nhị Vân ra đến nói chuyện, nhất định là người hắn quen biết, cùng người hắn quen biết cơ bản đều là Thiên Phong Thành người. Giống như ta nghĩ, đã Tôn môn chủ hắn có thể đi ra nói cho chúng ta biết cửa hàng buôn bán sau khi kết thúc, đạt được thần bí đồ vật người sẽ xuất hiện, chắc hẳn cái này người tuyệt đối là cùng Tôn môn chủ vô cùng quen thuộc. Ngồi tại Trần Thị Phi bên người Ngụy Thư Tuấn nói ra, vừa mới hai người bọn họ tự mình cũng thảo luận trong chốc lát, ý nghĩ của bọn hắn đều là giống nhau. "Ừm, ta cũng cho là như vậy, Thiên Phong Thành thế lực cứ như vậy nhiều, đạt được thần bí đồ vật tuyệt đối sẽ tại trong bọn họ." Tần Can cũng lên tiếng nói, hắn hiện tại đối Thiên Phong Thành vẫn là vô cùng quen thuộc, Thiên Phong Thành bên trong thế lực lớn nhỏ, hắn đã vô cùng hiểu rõ. Làm cho Tôn Nhị Vân ra đến nói chuyện, đơn giản cũng là mấy cái kia cùng hắn thế lực không sai biệt lắm. "Vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi, là ai vận khí tốt như vậy, thế mà ngay tại hôm qua liền được thần bí đồ vật." Trương Hiền trong hai mắt để lộ ra một tia hâm mộ, đây chính là thần bí đồ vật à, người nào không hâm mộ đâu. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua đem cái kia thần bí đồ vật chiếm thành của mình ý nghĩ. Mọi người đối thần bí đồ vật thảo luận trong chốc lát, đều tưởng tượng lấy cái này thần bí đồ vật sẽ là dạng gì. Lúc này thời điểm, Hứa Ngụy uống rượu trong chén, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Không biết Ngạo Thiên huynh đệ, cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài, nghĩ không ra hắn lần bế quan này đều nhanh hai ngày." Mọi người tại nghe được Hứa Ngụy mà nói về sau, từng cái sắc mặt cũng đều trầm xuống, mọi người không tự chủ được đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngạo Thiên bế quan gian phòng phương hướng. "Ừm, thật không biết Ngạo Thiên huynh đệ cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài." Triệu Trường Thanh cũng là một mặt lo lắng nói ra. "Ai, không có hắn áp trận, chúng ta những người này hai ngày này bị các nàng ép tới đầu cũng không ngẩng lên được." Từ Ba một mặt buồn bã khổ nói, hôm qua lại bị cái kia hổ nữ cười nhạo một trận, thật sự là suối quẩy. "Ai, không nói những thứ này, Ngạo Thiên huynh đệ tuyệt đối không có chuyện, chúng ta liền đợi đến tốt, tới. Uống rượu, chờ một lát còn phải xem thần bí đồ vật đâu." Tần Lam cầm lấy rượu trong tay, đối mọi người nói ra. "Đúng đúng, uống nhanh, không phải vậy ngày mai ta liền muốn về học viện, nếu như không có chuyện gì khác còn không thể đi ra." Hoàng Khánh vẻ mặt cầu xin nói ra, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. "Ta cũng là a, khổ cực học viện sinh hoạt lại muốn bắt đầu." Uống một ngụm rượu chân tập, cũng là buồn bã khổ nói. "Ngươi nói đi cái kia học viện làm gì, mình tại nơi này cũng có thể tăng cao tu vi, ở nơi nào còn không đều là giống nhau. Thế nhưng là, người trong nhà nhất định phải làm cho hắn ở trong học viện chí ít ngốc một năm. Nói cái gì để hắn ở trong học viện độ một tầng kim, về sau đi ra đối với mình có chỗ tốt vân vân." Rất nhiều thế lực người chủ sự, đều là lấy lý do như vậy cáo chi chính mình trong thế lực người trẻ tuổi. Bởi vì cái này tựa hồ quan hệ đến tương lai đế quốc cải cách. Đến mức đến cùng có quan hệ gì, chỉ có tới lúc đó mới có thể biết được. Chương 538, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Trời dần dần đen xuống tới, cách cửa hàng buôn bán thời gian cũng càng ngày càng gần. Thiên Ba Hồ xung quanh đã toàn bộ đều đứng đầy người, Huyền Ngọc Thiên Vương Phong đến mật ong thu thập cùng lãnh địa bên trong, cũng có thật nhiều người ở chỗ này. Đương nhiên những người này là đi qua Phong Diệu phê chuẩn tiến vào. Mục đích của những người này cũng là một cái, quan sát thần bí đồ vật xuất hiện. Đông đông đông. Buôn bán kết thúc tiếng chuông vang lên. Dương Phong lúc này cũng đi ra cửa hàng, đứng ở cửa. Sớm tại buôn bán kết thúc trước mười mấy phút, trong cửa hàng liền đã không có mưa ai. Hiện tại tất cả mọi người chen tại Thiên Ba Hồ bên ngoài, đây chính là người đông tấp nập, liếc nhìn lại đều là đầu người. Siêu. Ba. Một cái đạn tín hiệu bay lên trời cao nổ tung lên. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn lên bầu trời, theo Tôn Nhị Vân nói, đạn tín hiệu lên không về sau, cũng là thần bí đồ vật xuất hiện thời điểm. Ở nơi đó. Lúc này thời điểm một cái mắt sắc người thấy được Thiên Phong Thành trên không, hai đám lửa từ từ lên không. Dương Phong cũng hướng về cái hướng kia nhìn qua, khi thấy là cái gì về sau, ở trong lòng quát to một tiếng, ngoại tạo, thế mà cái đồ chơi này cũng ra đến rồi. Ngoại trừ Dương Phong, một số biết Tây Du ký chuyện xưa người, cũng là lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Thế mà, lại là thứ này. Tiểu Bạch tự lẩm bẩm. Lão Bạch, đây là vật gì, vì cái gì cái kia hai cái bánh xe bên trên có lửa bốc lấy. Huyền Phi nhìn Tiểu Bạch nhận biết cái này thần bí đồ vật, thì mở miệng hỏi thăm. Hồng Vân, Hồ Thiên Thiên, Hồ Hoan Hoan, Triệu Kính Chi, Lý Tú Ngưng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái này gọi phong. Hỏa. Luân. Tiểu Bạch từng chữ từng câu nói. Phong hỏa luân. Huyền Phi không hiểu hỏi. Không tệ, phong hỏa luân là một kiện phi hành bảo vật, chân chính bảo vật, là na trà vũ khí một trong. Phong hỏa luân tại vận chuyển thời điểm, có thể làm phong hỏa đều tới, uy lực vô cùng, có thể truy phong trục hỏa, nóng rực vô cùng. Có thể bay thiên nhân biển, mà lại tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, có thể hành không nghìn vạn dặm. Tiểu Bạch vì bọn họ giới thiệu cái gì là phong hỏa luân, đương nhiên những này là Dương Phong lúc trước giảng Tây Du ký thời điểm nói. A, phong hỏa đều tới, uy lực vô cùng. Truy phong trục hỏa, nóng rực vô cùng. Thoáng qua ở giữa, có thể hành không nghìn vạn dặm. Được. Hào lợi hại. Huyền Phi Hồng Vân bọn họ nghe được đều sợ ngây người. Nhìn về phía phong hỏa luân ánh mắt, đều biến đến rực nóng lên. Tại Thiên Ba Hồ một chỗ, một số Thiên Phong Thành người địa phương, tại cùng khác phủ người tới, giới thiệu Phong Hỏa Luân. Những người kia nghe được trợn mắt hốt mồm, miệng đủ có thể đủ nhét vào một cái bao cắt lớn năm đấm. Bọn họ khó có thể tự tin, nếu quả thật như Trần Đỉnh Thiên giới thiệu như vậy ngưỡng bức, nhưng cái này Phong Hỏa Luân đến cùng là cấp bậc gì? Tại Ngụy gia tiểu viện, Ngụy lão đệ, ngươi nói có thể là thật? Cái này Phong Hỏa Luân lợi hại như vậy? Triệu Ngạn nhìn lấy Ngụy Bá Thiên, có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Phong Hỏa Luân chẳng những có thể lấy khu phong trục lửa, thế mà một cái chớp mắt có thể nghìn vạn giảm. Ngụy lão đệ, ngươi là như thế nào biết được Phong Hỏa Luân tin tức? Hướng Vấn Thiên tò mò nhìn Ngụy Bá Thiên, thứ này hắn một cái Đường Đường Thiên Tông tông chủ cũng không biết, không chỉ như thế, liền Phong Phi Trần cũng là gương mặt chấn kinh chi sắc, nói rõ hắn cũng không biết cái này Phong Hỏa Luân là vật gì. Không ngất Minh trưởng lão cũng không biết đồ vật, vì sao một cái Thiên Phong thành tiểu gia tộc sẽ biết? Mặc dù bây giờ Ngụy gia đã xưa đâu bằng nay, nhưng là kiến thức thứ này không phải một lát có thể tăng lên. Ha ha, chẳng những Thiên Thúc biết, lão phu cũng biết. Triệu Tung Minh vuốt râu một cái, ha ha cười nói, không tệ, chúng ta đều biết. Ngụy Khiếu Đình cũng là cười tủm tỉm đáp lại. Khiếu Đình, chẳng lẽ cái này Phong Hỏa Luân là Dương trưởng quỹ nói cho các ngươi biết? Tiếu Hương Linh nhìn lấy mấy người bọn hắn biểu lộ, lại liền suy nghĩ một chút, thì hỏi dò. Ha ha, mẫu thân nói không sai, đích thật là Dương trưởng quỹ trước kia cùng ta nói qua. Ngụy Khiếu Đình mà nói để mọi người hiểu ra, nếu như là Dương trưởng quỹ nói cái kia thì không có vấn đề gì. Dương trưởng quỹ còn nói cái gì? Tiếu Hương Linh nghĩ đến vấn đề này không có đơn giản như vậy, Dương trưởng quỹ tuyệt đối sẽ không giảng một cái không đầu không đuôi một cái phi hành vũ khí, khẳng định còn có cái gì cố sự. Lời này a, muốn theo một con khỉ nói lên. Ngụy Khiếu Đình bắt đầu bản tóm tắt Tây Du ký cố sự. A, Đình Đình, ngươi nói những này là người nào nói cho ngươi? Vu Tú Tú cùng Lục Thiên Thiên các nàng một mắt khiếp sợ nhìn lấy Ngụy Đình Đình. Na Cha, Nhị Lang Thần, Thề Thiên Đại Thánh. Hổ Tú Tú trong miệng lẩm bẩm ba cái tên này. Thục Di, Đình Đình, Nhã Chi, Nhã Phương các ngươi lại cùng chúng ta giảng một lần Tây Du ký cố sự đi. Trầm Giai Di trước kia nghe qua các nàng bốn cái cho nàng nói qua Tây Du ký, bây giờ nhìn lấy cái này Phong Hỏa Luân, nàng lại muốn nghe Tây Du ký chuyện xưa. Mà Triệu Trường Thanh, Ngụy Thư Tuấn bên này đã bắt đầu chính mình giảng thuật Tây Du chuyện xưa. Dương Phong nhìn lấy cái kia Phong Hỏa Luân bộ dáng phi hành vũ khí, tin tức của nó lập tức liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Cấp thấp Phong Hỏa Luân, phi hành vũ khí, nhưng tại trong phạm vi nhất định điều động phong hỏa, có thể ở trong nước tự do hành động, cao nhất tốc độ có thể đạt tới võ đế cực hạn, không sợ võ đế bất luận cái gì công kích, có thể thăng giai. Dương Phong đang nhìn cái này cấp thấp Phong Hỏa Luân về sau, cũng là kinh ngạc không thôi, có cái này Phong Hỏa Luân sau không cần phải nói còn lại, tốc độ này không phải ai có thể đuổi kịp. Có điều hắn thấy được cái kia Phong Hỏa Luân phía trên người về sau, có một chút im lặng. Đặc biệt, cái này không phải liền là cái kia Tôn Nhị Hơn nha, nguyên lai gia hỏa này là vì cho mình tạo thế a. Làm Phong Hỏa Luân tới gần Thiên Ba Hồ thời điểm, mọi người hào hào đều thấy được đứng tại chiến tranh vòng phía trên Tôn Nhị Hơn. Ngoa tạo. Tôn Nhị Hơn, nguyên lai là ngươi cái này biết con bê. Tôn Nhị Hơn nguyên lai là ngươi, Thương Thiên A đại địa nha, vì cái gì như thế không công bằng, đem cái này thần bí đồ vật cho cái này biết con bê. Phía dưới những cái kia nhận biết Tôn Nhị Hơn người, hào hào giơ chân mắng to. Ha ha. Các vị, kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn a? Ha ha. Không nghĩ tới lại là ta đi. Thế nào lao Tôn có đẹp trai hay không? Khóc không khóc. Phong cách không phong cách. Tôn Nhị Hơn tại Thiên Ba Hồ trên không, hai tay ôm ngực, vẻ mặt đắc ý nhìn phía dưới người cười ha ha. Vốn là hắn hôm qua liền muốn khoe khoang tới, bất quá tại Phong Hỏa Luân phía trên nếm thử trong chốc lát, phát hiện còn không thể tự do khống chế. Cho nên theo đêm qua đến xế chiều hôm nay, hắn một mực tại luyện tập khống chế Phong Hỏa Luân. Hiện tại cái này Phong Hỏa Luân có thể tại sự thao khống của hắn phía dưới, giống như hai chân của mình. Có thể tự do trưởng khống Phong Hỏa Luân về sau, hắn thì dự mưu lấy để cho mình ra càng lớn danh tiếng. Nếu như mình cứ như vậy đạp trên Phong Hỏa Luân đi ra ngoài, hiệu quả chắc chắn sẽ không giống như bây giờ tự nổ tung. Nhìn lấy phía dưới hâm mộ, ghen ghét, hận, còn có một số muốn đánh người ánh mắt, hắn đáp ý cực kỳ. Hắn thật sâu vì cái này để cho mình trở thành trước mắt nóng bỏng nhất kế hoạch, cảm thấy kiêu ngạo. Phía dưới cái kia một số cùng hắn quan hệ người còn tốt hơn, cảm giác được mình bị hảo hữu thật sâu lừa gạt. Kết quả là, những người này chân đạp phi kiếm, hung tợn hướng về hắn bay tới. Cái này cấp thấp Phong Hỏa Luân dù sao cũng là Phong Hỏa Luân, tốc độ không phải những thứ này phi kiếm có thể sánh ngang. Mặc cho bọn họ như thế nào truy đuổi, cũng là không đụng tới Tôn Nhị Hân. Trong lúc nhất thời, cái này Thiên Ba Hồ trên không đều vang vọng Tôn Nhị Hân đắc ý tiếng cười. Chương 539, bản trưởng quỹ muốn đi Tây Đại Lục đi loanh quanh. Từ khi mù hộp hoạt động sau đó, cửa hàng lại về tới bình tĩnh thời gian. Trong những ngày qua, Thanh Vân Thiên Tông tông chủ Trương Vô Hối tại thu về đồ vật tự phục vụ tủ bên trong điên cuồng tiêu phí một thanh. Vài ngày trước nghe nói sẽ có mới đồ vật xuất hiện tin tức cho nên hắn thì không sao cả mua sắm đồ vật. Đem kim tệ đều lưu tại mua sắm mới đồ vật phía trên, lần này mù hộp hoạt động kết thúc về sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng càn quét. Những vật này trên cơ bản đều là vì tông môn đệ tử chuẩn bị, mà lại hắn còn mua thật nhiều truyền tống trận. Đến lúc đó, hắn muốn tổ chức trước mắt trong tông môn tinh anh đệ tử đến đây Thiên Ba Hồ. Theo Tây Đại Lục tới Phong Phi Trần cùng Vu Giai trở Vân Yên Thiên Tông người, vì trở về Tây Đại Lục bắt đầu chuẩn bị. Mà Đại Tề Đế quốc Ninh Vương Khổng Khánh Phong cùng hắn hai cái thị vệ, sau cùng cũng đã nhận được phong diệu tha thứ, để bọn hắn khôi phục tự do chi thân, cái này khiến Khổng Khánh Phong mang ơn. Bọn họ quyết định sau 5 ngày lên đường trở về Tây Đại Lục. Phong Phi Trần lần này trở về Thiên Minh, mục đích chính yếu nhất là muốn để Thiên Minh tổng bộ đem đến Thiên Ba Hồ bên này. Hắn đã cùng Huyễn Nguyệt Ma Sâm hổ mãnh đánh tốt quan hệ, đến lúc đó sẽ ở Huyễn Nguyệt Ma Sâm biên giới mua sắm một khối thổ địa dùng để kiến thiết thiên minh. Mà Vân Yên Thiên Tông các đệ tử lần này trở về thì là muốn khiêu chiến những cái kia tinh anh đệ tử. Trong đoạn thời gian này, tu vi của bọn hắn cảnh giới mặc dù không có tăng lên khoa trương như vậy, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm, chiến đấu kỹ xảo thế nhưng là tăng lên hết sức rõ ràng. Những thứ này chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo, bọn họ có lòng tin đánh bại những cái kia tinh anh đệ tử. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tại thí luyện bí cảnh cùng trong trọng lực thất lấy được trưởng thành là trước nay chưa có. Thì đoạn thời gian này thành tựu, có lẽ bọn họ muốn tại Tây Đại Lục bên kia, dùng mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể đạt tới. Đặc biệt một số chiến đấu phía trên kỹ xảo, liền xem như Vu Giai cũng là không có nghĩ tới. Hiện tại Vu Giai, tâm tình đặc biệt kích động, lần này Đông Đại Lục chuyến đi, đụng phải Dương Phong, là nàng trong cuộc đời này, vĩ đại nhất thành tựu. Nàng cuối cùng rồi sẽ được ghi vào Vân Yên Thiên Tông trong điện tịch, bị sau này Vân Yên Thiên Tông đệ tử chỗ ca tụng. Mà Khổng Khánh Phong lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Mấy ngày nay, hắn cũng là trong cửa hàng điên cuồng nhập hàng, trước kia hắn chỉ lo phong lưu khoái hoạt, du sơn ngoạn thủy. Đối với thân tình phương diện này 10 phần đảm bạc. Hắn mua sắm những vật phẩm này đều là phải làm lễ vật đưa cho mình thân bằng hảo hữu. Có điều hắn tại Đại Tề Đế quốc hảo hữu là không có mấy cái, bất quá thân thích vẫn là rất nhiều, dù sao cũng là vương gia. Huống hồ trong tay hắn còn có thể trị hết hắn phụ hoàng Huyền Ngọc Phong Vương Mật, mà lại là tiến giai bản Huyền Ngọc Phong Vương Mật. Chính mình phụ hoàng tốt về sau, liền mang theo hắn cùng trong đế quốc lớn nhất nhân tài ưu tú, đến Thiên Ba Hồ. Đến mức trụ sở, hắn đã cùng Thiên Tần Đế quốc hoàng đế Tần Hạo đều thương lượng xong, cũng đã dự định một khối địa phương. Liên đợi đến lần này mình trở về, mang theo đại lượng kim tệ tới giao phó. Dương Phong lúc nghe bọn họ muốn về Tây Đại Lục sự tình về sau, cũng động một chút tâm tư. Chính mình còn muốn đi kia cái gì cổ chiến trường hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về đâu? Rốt cục Dương Phong tại bọn họ muốn rời khỏi trước một ngày làm ra quyết định, đi theo bọn họ cùng một chỗ trở về. Đã muốn đi Tây Đại Lục, khẳng định như vậy liền không thể như thế vô cùng tùy tiện cứ như vậy đi qua. Lần này đi một chuyến Tây Đại Lục cổ chiến trường, nhiệm vụ quy định chính mình muốn một mình tiến đến, thời gian tuyệt đối phải thật lâu. Cho nên, hắn quyết định để những người này mang chính mình đi một số có thể đánh dấu nhiệm vụ địa phương, cứ như vậy mới có thể chuyến đi này không tệ. Mặc dù mình có thể đợi Khổng Khánh Phong đạt tới Đại Tề Đế quốc về sau, sử dụng Vô Địch Vương thẻ trực tiếp đưa mình tới bên cạnh hắn, sau đó tiến về cổ chiến trường. Cứ như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng là, lại muốn lãng phí một lần Vô Địch Vương thẻ sử dụng số lần, đây là Dương Phong Trô không nguyện ý. Vô Địch Vương thẻ sử dụng số lần chỉ còn lại có lần 2, hắn cần dùng ít đi chút, không có đến vạn bất đắc dĩ, uy hiếp được tánh mạng thời điểm, là không thể dùng lại. Dù sao mình vẫn là đến đem ngũ hành linh thạch gom góp lại nói. Lần này đi Tây Đại Lục muốn rất nhiều ngày, Dương Phong cũng phải thật tốt chuẩn bị một phen. Bản trưởng quỹ lần này cần đi Tây Đại Lục đi loanh quanh, nhìn xem bên kia phong thổ nhân tình, sẽ ở năm trước trở về, đoạn thời gian này cửa hàng thì giao cho các ngươi. Dương Phong đối với Tiểu Bạch bọn họ nói ra, không có cách, hắn muốn mang cũng mang không được, nhiệm vụ quy định chỉ có thể một mình tiến về. Tiểu Bạch bọn họ tuy nhiên có một ít tiểu thất vọng, nhưng là vẫn gật đầu nói phải. Trước khi đi đêm đó, Dương Phong nghĩ tới điều gì, hung hăng đập chính mình một cái đầu. Ngoa tạo, bản trưởng quỹ là đần độn, làm sao bắt hắn cho quên mất sạch. Dương Phong lúc này thời điểm nhớ tới, mình còn có 9 chiếc phi chu còn không có bán ra. Chính mình còn 3 mà dùng phi kiếm làm gì, trực tiếp tại phi chu bên trong khó chịu sao? Không được, cái này đầu muốn phế tiết tấu a. Dương Phong nhớ tới chính mình đi thần tàng cấm địa thời điểm, thế mà không nghĩ tới dùng cái đồ chơi này, quá khổ cực. Có cái này phi chu, cái này thời gian đi đường đem sẽ rút ngắn rất nhiều, có lẽ không dùng đến mấy ngày, chính mình thì có thể trở về. Muốn đến nơi này, Dương Phong từ từ tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Phong Phi Trần bọn họ tại cửa hàng bên ngoài chờ lấy Dương Phong. Bọn họ tâm tình bây giờ là phi thường kích động, bọn họ không nghĩ tới Dương trưởng quỹ thế mà lại cùng bọn hắn cùng một chỗ về Tây Đại Lục. Bọn họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cùng vô thượng quang vinh. Làm Dương Phong theo trong cửa hàng lúc đi ra, Phong Phi Trần bọn họ thì rối rít đi tới. Bọn họ là coi là Dương Phong sẽ mang lấy bọn hắn trực tiếp tuấn di đến Tây Đại Lục. Bất quá để bọn hắn thất vọng. Dương Phong vung tay lên, cửa hàng trên không thì xuất hiện cái kia phi chu. Những cái kia trước kia nhìn qua phi chu người đều phát ra cảm thán, cái này chính là có thể bay vọt cấm kỵ chi dương đại gia hỏa. Phong Phi Trần bọn người nhìn đến cái này phi chu về sau, vô cùng kích động, bọn họ đều có nghe những người khác nhắc qua, Dương trưởng quỹ nơi này có một loại có thể bay nhảy cấm kỵ chi dương đồ vật. Dương trưởng quỹ, cái này chính là có thể bay vọt cấm kỵ chi dương phi chu sao? Phong Phi Trần ngơ ngác nhìn trong chốc lát phi chu về sau, hướng Dương Phong dò hỏi. Không tệ. Dương Phong chỉ là nhẹ gật đầu, không nghĩ tới nhiều đàm luận cái này phi chu sự tình. Phong Phi Trần cũng đã nhìn ra tầng này ý tứ, xác định đây chính là phi chu về sau, cũng không có lại hỏi thăm. Cửa hàng thì giao cho các người, vẫn quy củ cũ, nếu như ai dám náo sự, trực tiếp giết chết. Dương Phong đối với bên người Tiểu Bạch, Huyền Phi bọn họ nói ra. Vâng thưa chủ nhân, trưởng quỹ. Dương Phong vung tay lên, phi chu khoang cửa mở ra, lên đây đi. Dương Phong nói xong cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phi chu bên trong. Dương Phong đi tới phi chu bên trong, cái này phi chu bên trong trống rỗng, không có cái gì. Cái này phi chu là dùng phi chu chủ nhân ý niệm khống chế, thì không có cái gì phòng điều khiển loại hình. Dương Phong hướng phi chu nội bộ dò xét về sau, Phong Phi Trần bọn người lên phi chu bên trong. Dương Phong nhìn đến tất cả mọi người tới về sau, thì đóng lại cửa khoang. Một giây sau, Phi Chu liền bắt đầu cấp tốc phía trên lên tới 5000 mét không trung, hướng về Tây Đại Lục phương hướng bay đi. Chương 540, một cái phá tiểu lâu mà thôi. Làm Phi Chu tại 5000 mét không trung lúc, Phong Phi Trần ánh mắt của những người này không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn họ chỉ có thấy được một mảng lớn huyễn nguyệt ma sâm, cũng như là kiến hôi lớn nhỏ thành trì. Đến mức người, đó là thấy không rõ lắm. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Phi Chu thì hướng về huyễn nguyệt ma sâm phương hướng, cấp tốc phi hành. Nhanh, thật nhanh. Đây là trong lòng tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Dương Phong nhìn phía dưới phi tốc mà qua phong cảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì hỏi thăm Vu Giai nói. Các ngươi Vân Yên Thiên Tông có cái gì mang tính tiêu chí, có ý nghĩa địa phương? Tại Dương Phong xem ra chuyến này đi Tây Đại Lục, cũng không thể quang hoàn thành cổ chiến trường nhiệm vụ, thuận tiện cũng đem một vài đánh dấu nhiệm vụ cũng cho làm. Không phải vậy, về sau để hắn chuyên môn đi ra làm đánh dấu nhiệm vụ, đó là không có khả năng. Dương Trường Quỹ, chúng ta Vân Yên Thiên Tông cảnh nội, lớn nhất mang tính tiêu chí địa phương có 3 cái. Cái thứ nhất chính là chúng ta Vân Yên Thiên Tông mây khói đại điện, cái thứ hai cũng là Đỗ Lan Thành Đỗ Lan Lâu, cái thứ ba cũng là cùng Kim Đỉnh Thiên Tông giao giới địa phương, Tuyệt Đỉnh Sơn. Vũ Giai vì Dương Phong giới thiệu Vân Yên Thiên Tông cảnh nội lớn nhất mang tính tiêu chí, có ý nghĩa nhất địa phương. Hả, dạng này à, cách gần nhất là nơi nào? Dương Phong nhẹ gật đầu, vậy mình thì từng cái ký đến quá khứ. Ai bảo Phi Chu cái đồ chơi này tốc độ nhanh như vậy, tốc độ này có thể cũng là võ đế tốc độ mức cực hạn. Dương Trường Quỹ, dựa theo hiện tại phương hướng đi, gần nhất Đỗ Lan Thành, sau đó cũng là chúng ta Vân Yên Thiên Tông tông môn, cuối cùng là Tuyệt Đỉnh Sơn. Vũ Giai lấy ra địa đồ, nhìn địa đồ một hồi rồi nói ra. Ừm, cái này Đỗ Lan Lâu có cái gì đặc điểm? Dương Phong điểm này muốn hỏi rõ ràng, nếu như chỉ là một cái thường thường không có gì lạ địa phương, chính mình vậy cũng không cần đi, đi cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Dương Trường Quỹ, cái này Đỗ Lan Lâu Đỗ Lan Nhưỡng có thể nói thiên thần đại lục rượu ngon nhất. Lúc này thời điểm, ở bên cạnh Phong Phi Trần vừa cười vừa nói, còn theo chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một vò Đỗ Lan Nhưỡng, đưa cho Dương Phong. Dương Phong nghe xong Phong Phi Trần ý tứ, cái này Đỗ Lan Lâu cũng là một cái bán tiểu lâu mà thôi, thì đã mất đi kỳ hứng thú. Bất quá, hắn nhưng là đúng cái này Đỗ Lan Nhưỡng, nhắc lên hứng thú, hắn cũng uống qua Thiên Tần Đế Quốc một số tiểu, có thể nói là nhạt nhẽo vô vị, căn bản không vào được miệng của hắn. Hiện tại Phong Phi Trần nói cái này Đỗ Lan Nhưỡng là thiên thần đại lục phía trên rượu ngon nhất, như vậy hắn liền muốn nhấm nháp. Dương Phong tiếp nhận Phong Phi Trần trong tay cái bình, mở ra ngậm miệng, nhất thời, mùi rượu thơm vị theo bình rượu bên trong sông vào mũi. Ừm, này tiểu hương vị có thể nha. Dương Phong cầm rượu lên cái bình ngửa uống một hớp nhỏ. Hảo tiểu. Dương Phong hai mắt sáng lên, là hắn cho đến trước mắt đã uống rượu ngon nhất. Không hổ là thiên thần đại lục rượu ngon nhất. Dương Phong đối Phong Phi Trần gật đầu khẳng định nói, không nói vì đánh dấu nhiệm vụ, chính là vì cái này Đỗ Lan Nhưỡng, cái này Đỗ Lan Lâu cũng đáng được đi một chuyến. Dương Trường Quý, cái này Đỗ Lan Lâu tồn tại chí ít vượt qua 3000 năm, không người nào biết Đỗ Lan Lâu là làm sao dựng lên. Cái này 3000 năm nay, Đỗ Lan Lâu cho tới bây giờ liền không có từng chịu đựng khác thế lực chèn ép, thực lực của bọn hắn tuy nhiên so Tây Đại Lục đỉnh cấp thế lực kém chút, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Lão phu lần trước tại Đỗ Lan Lâu mua rượu thời điểm, cảm giác được cái này Đỗ Lan Lâu bên trong có 3 tên võ đế ngũ giai tọa trấn. Phong Phi Trần vì Dương Phong giới thiệu Đỗ Lan Lâu. Một cái tiểu lâu lại có 3 tên võ đế tọa trấn, hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Dương Phong nghe xong, xem ra cái này Đỗ Lan Lâu không có đơn giản như vậy a. Một cái bán tiểu lâu lại có 3 tên võ đế tồn tại. Dương Trường Quý, cái này Đỗ Lan Lâu mặc dù là tiểu lâu có điều hắn cùng khác tiểu lâu cũng không bình thường. Phong Phi Trần vừa cười vừa nói, nha, có cái gì không tầm thường? Dương Phong nghi ngờ nói. Dương Trường Quý, cái này Đỗ Lan Lâu bên trong ngoại trừ bán tiểu, hắn mọi thứ khác không có, mà lại bọn họ còn có một chút cùng khác tiểu lâu khác biệt, bọn họ chỉ xếp đặt 10 cái gian phòng. Cái này 10 cái gian phòng không có một chút thân phận người đều không thể tiến vào, mà lại cái này 10 cái gian phòng còn phân làm tứ đẳng. Chữ Thiên phòng một gian, chỗ, huyền, vàng phòng các ba gian, mà lại cái này Thiên Địa Huyền Hoàng 4 đẳng cấp gian phòng, còn nếu là có xứng đôi thân phận mới có thể tiến nhập. Phong Phi Trần giới thiệu Đỗ Lan Lâu một vài điểm khác biệt. Cái gì? Một cái phá tiểu lâu mà thôi, còn có quy củ nhiều như vậy? Dương Phong nghe được có chút tắc lưỡi. Ha ha, không có cách nào, Đỗ Lan Nhưỡng bên trong tốt nhất cực phẩm Đỗ Lan Nhưỡng, chỉ có Đỗ Lan Lâu bán ra. Cái này chữ Thiên số phòng, đối với Thiên Tông tông chủ và Đế Quốc hoàng đế, Thiên Minh trưởng lão mở ra. Phòng chữ địa phòng, đối với thế lực cao cấp trưởng lão mở ra. Huyền chữ phòng cùng hoàng chữ phòng đối Đỗ Lan Lâu khách quý, cùng nhị lưu thế lực mở ra. Dương Phong sau khi nghe, chỉ cảm thấy cái này Đỗ Lan Lâu đánh giám thật đặc biệt nhiều. Tuy nhiên rượu của ngươi không tệ, nhưng là ngươi cái này cũng không phải làm ăn thái độ a. Bản trưởng quỹ cửa hàng chỉ cần có tiền đều có thể tiến vào tiêu phí, không có tiền cũng có thể tiến đến mong nó. Ngươi đặc biệt một cái nho nhỏ Đỗ Lan Lâu, thế mà làm không có cái gì thân phận thì không xứng tiến vào phòng thủ đoạn, chân thực khiến người ta khó chịu. Giờ khắc này, Đỗ Lan Lâu ấn tượng tại Dương Phong nơi này là vô cùng kém. Dương trưởng quỹ, trước đây mặt cũng là Vọng Long Thành, theo Vọng Long Thành đi qua 2 cái thành trì, cũng là Đỗ Lan Thành. Lúc này thời điểm Vu Giai nhìn phía dưới cảnh tượng nói ra. Dương Phong cũng đem ánh mắt nhìn về phía dưới cảnh tượng, hắn tại đường ven biển phía trên, đến một đầu hẹp dài bãi biển. Chỗ đó cũng là Ma Long bãi đi. Cái này Ma Long bãi ra ngoài, liền sẽ đến cái gọi là Ma Long đảo. Dương Phong tò mò hỏi, theo cái này 5000m không trung nhìn ra ngoài, hắn không nhìn thấy có cái gì đảo tồn tại.
Đúng vậy, Dương trưởng quỹ.
Vu Giai gật đầu nói phải.
Có thời gian đi ngó ngó cái này Ma Long đảo có gì vui.
Dương Phong đối cái này Ma Long đảo sinh ra hứng thú, có cơ hội chính mình liền đi Ma Long đảo, nhìn xem những thứ này loài bò sát.
Dương trưởng quỹ, cái này Ma Long đảo phía trên không chỉ là có Ma Long, còn có cùng Ma Long cộng đồng sinh tồn nhân ngư nhân ngư.
Phong Phi Trần nói ra Đông Đại Lục không có ai biết một việc.
Cái gì?
Nhân ngư.
Nhân ngư.
Dương Phong nghe được Phong Phi Trần lời này về sau, đột nhiên trong đầu hiện ra mỹ nhân ngư hình ảnh. Thế giới này lại có mỹ nhân ngư tồn tại, điều này khiến cho Dương Phong nồng hậu dày đặc hứng thú.
Tựa như Dương trưởng quỹ, mà lại cái này nhân ngư chỉ có nữ tính, không có nam tính.
Phong Phi Trần nhiều lần diễm ép, cười nói:
"Vậy các nàng làm sao sinh sôi?"
Dương Phong nghe được có chút mắt trợn tròn, chỉ có nữ bọn họ muốn làm sao sinh sôi đời sau?
Chẳng lẽ cái này nhân ngư là loài lượng tính?
Dương trưởng quỹ, các nàng là một loại gọi nho cấn hải ma thú biến ảo mà đến.
Loại này nho cấn hải ma thú chỉ có giống cái mới có thể đi vào hóa thành nhân ngư bộ dáng.
Các nàng chỉ cần đến thiên giai, liền có thể tiến hóa thành nhân ngư.
Phong Phi Trần hướng Dương Phong giải thích cái này mỹ nhân ngư là như thế nào đến, có ý tứ, đến lúc đó bắt một số trở về, đặt ở thiên ba hồ bên trong.
Dương Phong sau khi nghe xong mới thở dài một hơi, không phải loài lượng tính liền tốt, nếu như đến lúc đó chính mình bắt mấy đầu mỹ nhân ngư trở về, phóng tới thiên ba hồ bên trong nuôi, cái kia cũng phi thường tốt.
Không phải vậy, lớn như vậy thiên ba hồ chỉ có tôm, tiểu lan cùng tiểu tư ở, cũng quá lãng phí.
Có thể bị Dương trưởng quý coi trọng, là các nàng cá phúc phận.
Lúc này thời điểm, ở bên cạnh một mực không nói gì Khổng Khánh Phong, lên tiếng nói ra.
Ha ha, lời này của ngươi bản trưởng quý thích nghe.
Chương 541, Vu trưởng lão, bản vương nhớ ngươi.
Dương trưởng quý, phía trước không xa cũng là Đô Lan Thành.
Vu Giai chỉ phía trước xuất hiện một cái điểm nhỏ nói ra.
Đã như vậy vậy chúng ta thì đi xuống đi, đã đến dung ngoạn, như vậy thì phải khiêm tốn.
Dương Phong để Phi Chu nhanh chóng đứng tại một cái không người khu vực, đi bộ tiến về Đô Lan Thành.
Các ngươi nơi này phong thổ nhân tình cùng mặc lấy cùng Đông Đại Lục xác thực có một số khác biệt.
Dương Phong một đám người đi tại Đô Lan Thành đầu đường, nhìn lấy nơi này cùng Đông Đại Lục hoàn toàn khác biệt phong thổ nhân tình.
Tại trên đường cái, những thứ này Tây Đại Lục người trông thấy Dương Phong dạng này mặc lấy cũng rất là kỳ quái.
Trong mắt bọn hắn người trẻ tuổi kia, ăn mặc làm sao như thế quái dị.
Nếu như bọn họ không phải nhìn đến Dương Phong đằng sau theo Vân Yên Thiên Tông đệ tử, sớm liền đến hỏi thăm.
Dương trưởng quỹ, bởi vì Đông Tây Đại Lục đều không có cực kỳ tốt tiến hành giao lưu, cho nên mới hoàn thành hai bên đối kia tin tức này không ngang nhau.
Lần này trở về, chúng ta Vân Yên Tiên Tông cùng Đông Đại Lục bên này lập tức liền sẽ thành lập được mậu dịch, đến lúc đó hai bên văn hóa cùng một số phong tục liền sẽ dung hợp.
Vu Giai cùng Dương Phong nói đến đây là tới, sẽ tăng cường Đông Tây Đại Lục trao đổi sự tình.
Thì như vậy mọi người nói đi tới đã đến chỗ cần đến.
Dương trưởng quỹ, nơi này chính là Đô Lan Lâu.
Vu Giai chỉ phía trước cách đó không xa Đô Lan Lâu nói.
Dương Phong đánh giá trước mắt cái này Đô Lan Lâu, vô cùng khí phái, hết thảy 7 tầng.
Coi như cái này Đô Lan Lâu chỉ là 7 tầng, cũng là Đô Lan Thành tối cao lầu.
Mà lại căn bản nhìn không ra, tòa kiến trúc này đã trải qua mấy ngàn năm.
Dương trưởng quỹ, mời.
Đi vào Vân Yên Thiên Tông cảnh nội, Vu Giai làm chủ nhà vì Dương Phong mở đường.
Hệ thống, tại cái này Đô Lan Lâu đánh dấu.
Dương Phong đi vào Đô Lan Lâu về sau, thử một cái nhìn xem cái này Đô Lan Lâu có thể hay không đánh dấu.
Đinh, Đô Lan Lâu đánh dấu thành công, khen thưởng, Đô Lan nhượng cách điều chế, tích phân 1000, linh nguyên 1000, lục vị địa hoàng đan 3.
Để Dương Phong không có nghĩ tới là thế mà tại Đỗ Lan Lâu bên trong đánh dấu thành công.
Đây càng để hắn cảm thấy, cái này Đỗ Lan Lâu phòng trong vô cùng không đơn giản.
Lại có Đỗ Lan nhưỡng cách điều chế, không tệ, hệ thống ngươi phi thường không tệ, bản trưởng quý phi thường hài lòng.
Làm Dương Phong đánh dấu khen thưởng đồ vật bên trong, lại có một trường Đỗ Lan nhưỡng cách điều chế, vô cùng hưng phấn.
Về sau chính mình muốn uống, liền có thể chính mình nhưỡng, mà lại chính mình dùng linh thủy ủ ra tới Đỗ Lan nhưỡng, tuyệt đối là tiên nhưỡng cấp bậc cửu.
Vu Giai đi tới quầy chỗ, đối trong quầy một người trung niên nói ra, chúng ta muốn một cái ghế lô.
Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vu Giai, cực hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi là ai?
Là thân phận gì?
Không phải ai đều có thể tiến phòng tư cách.
Dương Phong nghe đến đó, nhíu mày, hắn đối cái này Đỗ Lan Lâu ấn tượng lại trên lệch mấy phần.
Vu Giai nghe được dạng này, ngữ tức cũng không được rất thoải mái, sau đó hắn cũng cực hắn lạnh lùng nói ra, ta là Vân Yên Thiên Tông bát trưởng lão Vu Giai, có đủ hay không tiến phòng tư cách.
Trong quầy trung niên nhân nghe được Vu Giai tự giới thiệu về sau, thần sắc như là biến thành người khác, mà đứng lên, gương mặt nụ cười nói ra,
nguyên lai là Vu trưởng lão, thất kính, lão phu có mắt như mù, thật là đáng chết.
Vu Giai căn bản không có để ý tới trung niên nhân này nói những thứ này lời xã giao, nói thẳng ra yêu cầu của mình, an bài cho ta một gian phòng địa chữ phòng.
Vu trưởng lão không có ý tứ, hôm nay gian phòng chỉ còn lại có hoàng chữ số, địa chữ cùng huyền chữ số toàn bộ đấy.
Trung niên nhân này ngượng ngùng nói, bất quá sự thật cũng đúng là như thế.
Hôm nay địa huyền gian phòng đã toàn bộ bị người đặt trước đi.
Vậy chúng ta thì dùng hoàng chữ số đi.
Vu Giai chân mày nhíu chặt hơn, còn muốn nói điều gì thời điểm, Dương Phong nói chuyện, vậy liền cho chúng ta an bài một cái hoàng chữ số.
Dương Phong hiện tại đối cái này Đỗ Lan Lâu ấn tượng rất kém cỏi, cũng không muốn ở chỗ này làm quá nhiều dây dưa, tranh thủ thời gian uống rượu xong rời đi.
Được,
không có vấn đề, tiểu nhân vì mấy vị dẫn đường.
Trung niên nhân này hấp tấp tới, vì bọn họ dẫn đường.
Vu Giai đi vào Dương Phong bên người, làm một cái thủ hiệu mời, Dương trưởng quỹ,
mời. Dương Phong tự nhiên là đi tại phía trước nhất, trung niên nhân kia vô cùng kỳ quái nhìn một chút Dương Phong, hắn không nghĩ tới Vân Yên Thiên Tông trưởng lao thế mà để người trẻ tuổi kia đi trước, đây chính là ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là cái gì nhân vật không tầm thường? Cái này hoàng chữ phòng VIP tại lầu 2, mọi người rất nhanh liền đi vào cái này hoàng chữ một phòng VIP, trong bao xương có 3 bàn lớn. Một cái bàn khẳng định là Dương Phong 4 người bọn họ, còn lại Vân Yên Thiên Tông đệ tử, phân ngồi còn lại 2 tấm. Vu giai điểm mấy bình cực phẩm đô lan nhưỡng, cùng một số phổ thông đô lan nhưỡng. Chờ trung niên nhân kia ra gian phòng về sau, Dương Phong hỏi một cái hắn hiện tại cảm thấy hứng thú vô cùng vấn đề. Cái này đô lan lâu đã có võ đế tồn tại, vì cái gì không có trở thành đỉnh cấp thế lực? Vô luận là thế lực nào chỉ cần có xuất hiện nhiều tên võ đế, hẳn không thể lập tức liền trở thành thế lực cao cấp tồn tại. Mà cái này đô lan lâu lại là không có làm như vậy. Dương trưởng quỹ, thực không dám giấu giếm, điểm này không người biết được. Trước kia Thiên Minh cũng mời đô lan lâu thành lập đỉnh cấp thế lực, bọn họ vô cùng minh xác cự tuyệt. Nói chỉ muốn trở thành một cái dựa vào bán tiểu mà sống tiểu lâu. Phong Phi Trần cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây cũng là hắn đến bây giờ còn trô không rõ. Ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang, bưng đô lan nhưỡng thị nữ đi đến. Dương trưởng quỹ, ngài nếm thử cái này cực phẩm đô lan nhưỡng. Phong Phi Trần cho Dương Phong đổ đầy một chén rượu đô lan nhưỡng. Dương Phong bưng chén rượu lên, nhấp một hớp nhỏ. Ừm, không tệ, thực sự rất không tệ, cái này cực phẩm đô lan nhưỡng không hổ cực phẩm hai chữ. Dương Phong uống non nửa ly về sau, tán thưởng nói ra. Cái này cực phẩm đô lan nhưỡng hoàn toàn chính xác so cái kia phổ thông đô lan nhưỡng muốn tốt không ít. Hắn hiện tại càng thêm chờ mong, chính mình dùng linh thủy luyện chế đô lan nhưỡng sẽ là như thế nào phẩm chất. Tại đô lan lâu lầu 4, chữ địa số 1 trong phòng. Cái gì? Ngươi nói là Vân Yên Thiên Tông bắt trưởng lão Vu Giai? Ha ha. Vậy lão phu muốn đi nhìn một chút người quen cũ. Cái kia tiếp đại Dương Phong bọn họ trung niên nhân hướng một người thanh niên báo cáo Dương Phong đám người bọn họ tin tức. Hắn cảm thấy một cái làm cho Vân Yên Thiên Tông trưởng lão như thế đối đãi người trẻ tuổi thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường. Người trẻ tuổi kia cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, hắn là cái này Đỗ Lan lâu đương nhiệm lâu chủ nhi tử, cũng là trước mắt Đỗ Lan lâu quản sự. Trung niên nhân này vừa mới nhắc lên, Vân Yên Thiên Tông bắt trưởng lão Vu Giai thời điểm, cùng lâu nhỏ chủ ngồi cùng một chỗ một người đột nhiên hưng phấn kêu lên. Ngay tại Dương Phong bọn họ uống rượu, trò chuyện thời điểm, cửa bao xương vang lên. Tiến đến. Dương Phong bọn họ cũng không có để ý, tưởng rằng Đỗ Lan lâu người, thế nhưng là không nghĩ tới, một cái bị ổi trung niên nhân bộ dáng đẩy cửa đi đến. Ha ha, Vu trưởng lão, nhiều năm không thấy, thật sự là muốn rất bản vương, nghĩ không ra Vu trưởng lão ngươi vẫn là một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy diễm lệ bằng người. Cái kia bị ổi trung niên nhân vừa tiến đến, thì sắc mị mị nhìn lấy Vu Giai, cười nói: "Đường Long Kỳ." Vu Giai nhìn đến cái này trung niên mặt người diện mạo về sau, sau khi suy nghĩ một chút, mới lộ ra cực chán ghét thần sắc. Ha ha, Vu trưởng lão, ngươi thế mà còn nhớ rõ Đường Mỗ, thật là làm cho Đường Mỗ cảm động. Cái này bị ổi trung niên nam nhân Đường Long Kỳ làm ra một bộ rất thụ cảm động bộ dáng, để cái kia bị ổi bộ dáng càng thêm khiến người ta buồn nôn. Dương Phong sau khi thấy, kém chút liền đem uống vào tiểu phun ra. U, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Đại Đường Đế Quốc Bình Vương a. Mà lúc này đây, một đường lên đều không nói gì Khổng Khánh Phong mở miệng nói, trong giọng nói tiết lộ một tia xem thường. Mà những cái kia Vân Yên Thiên Tông các đệ tử nhìn lấy Đường Long Kỳ ánh mắt cũng đều là xem thường cùng kinh thường. Chương 542, thật là một cái cặn bã a. Khổng Khánh Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Long Kỳ nghe được cái này để hắn vô cùng thanh âm quen thuộc, thậm chí có chút đáng ghét. Ánh mắt của hắn theo Vu Giai trên thân rời, thấy được ở nơi đó khinh thường nhìn lấy hắn Khổng Khánh Phong. Cái này trên một cái bàn, còn có một người trẻ tuổi, còn có một cái lão đầu, bất quá hai người kia hắn chỉ là nhìn liếc qua một chút, cuối cùng đem ánh mắt chết nhìn thẳng Khổng Khánh Phong. Hắc, thật sự là chê cười, bản vương vì cái gì liền không thể ở chỗ này? Khổng Khánh Phong buồn cười nói xong còn rót cho mình một ly tràn đầy tự uống. Đường Long Kỳ nhìn đến Khổng Khánh Phong hành động này về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có một ít vội vàng đối với Vu Giai nói ra. Vu trưởng lão, cái này họ Khổng không phải người tốt lành gì, ngươi cũng không muốn bị hắn lừa gạt. Hắn coi là Khổng Khánh Phong đang theo đuổi Vu Giai, vội vàng nhắc nhở cho tốt. Bình Vương, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Vu Giai một mặt tâm trầm, nhìn về phía Đường Long Kỳ ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua lạnh xuống, ngựa khí cũng trở nên bất thiện. Cái này Đường Long Kỳ là Đại Đường Đế Quốc Bình Vương, tính cách háo sắc, tại lúc còn trẻ gặp qua Vu Giai một lần, thì đối nàng lòng sinh ý đồ xấu, đem Vu Giai cho ghi nhớ. Bất quá, Vu Giai một lòng đều tại võ đạo phía trên, căn bản cũng không có nghĩ tới tình yêu nam nữ, cái này khiến có lòng Đường Long Kỳ tìm không đến bất kỳ cơ hội nào. Hôm nay hắn cũng tại cái này Đỗ Lan lâu bên trong, nghe được Vu Giai đến đây, lúc này mới tâm hoa nộ phóng chạy tới. Khổng Khánh Phong nghe được Đường Long Kỳ mà nói về sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha. Ha ha. Tuy nhiên bản vương làm người không được tốt lắm, nhưng là so ngươi Đường Long Kỳ đến, tối thiểu coi như là một người, bản vương cũng sẽ không đoạt chất vợ. Cái này Đường Long Kỳ kiếp này lớn nhất vết bẩn cũng là đoạt cháu hắn thế tử, đây cũng là ngoại nhân đối với hắn thứ nhất khinh thường sự tình. Cũng là một số nhìn hắn khó chịu người đến công kích nhục nhã lời của hắn. Ngươi. Đường Long Kỳ bị nói ra bản thân chuyện xấu, nhất thời im lặng, chỉ có thể hùng tận nhìn lấy Khổng Khánh Phong. Khổng Khánh Phong nhìn lấy Đường Long Kỳ cái này một mặt quẫn bách bộ dáng, trong lòng mười phần mừng thầm. Bất quá nghĩ đến Dương trưởng quỹ còn ở nơi này, cho nên đối Đường Long Kỳ lạnh giọng nói ra, ha ha. hôm nay bản vương không muốn cùng ngươi lại nhải, cho bản vương trượt lăn ra ngoài. Đường Long Kỳ bị Khổng Khánh Phong nói toạc chuyện xấu, vốn là tâm tình thì khó chịu, lại nghe hắn thế mà dùng dạng này ngựa khí nói chuyện với mình, cái kia trong lòng hừng hực liệt hỏa thì bắt đầu cháy rừng rực, áp đều áp chế không nổi. Ha ha, ngươi Khổng Khánh Phong tính là thứ gì, thế mà còn dám để bản vương lăn ra ngoài, ngươi xứng sao? Không đợi Khổng Khánh Phong nói chuyện, bên cạnh Vu Giai đã một mặt sương lạnh. Vốn là muốn mang Dương trưởng quỹ tới nơi này, thật tốt nhấm nháp cực phẩm đô lan ngưỡng, không nghĩ tới gặp được cái này phá sự. Nàng xem thấy Đường Long Kỳ chỉ ngoài cửa, lạnh lùng nói, Bình Vương, mời ngươi ra ngoài. Đường Long Kỳ nhìn đến Vu Giai cái này một bộ lãnh lược băng xương bộ dáng, còn muốn nói gì, còn không có đợi hắn mở miệng, một người trẻ tuổi thanh âm vang lên. Thật đặc biệt là đồ cặn bã a, thế mà đoạt cháu mình thế tử. Nói chuyện chính là Dương Phong, hắn nghe được Khổng Khánh Phong mà nói về sau, sợ ngây người, hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại có như thế không biết lễ nghĩa liêm sỉ người. Nhìn lấy Đường Long Kỳ tấm này buồn nôn mặt mò, Dương Phong hiện tại thì muốn hung hăng tẩn hắn một trận. Tiểu tử ngươi đặc biệt muốn chết. Đường Long Kỳ hiện tại chọc tức, bị Khổng Khánh Phong trào phúng, bị Vu Giai mặt lạnh đối mặt. Hiện tại còn muốn bị một người trẻ tuổi nhục mạ, cái này còn cao đến đâu? Xem ra chính mình rất lâu không có hành tẩu đại lục, rất nhiều người cũng đã quên đi chính mình hiển hách hung danh. Ngay tại hắn muốn đối Dương Phong động thủ thời điểm, Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong một tiếng giận dữ mắng mỏ. Lớn mật. Đường Long Kỳ nhìn đến Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong, bởi vì người trẻ tuổi kia ra mặt, mi đầu thì nhíu lại, mà vừa lúc này, ngoài cửa đi tới một người trẻ tuổi cùng vừa mới cái kia vì Dương Phong dẫn đường trung nhân nhân. Như thế nhau nhau, chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi kia sau khi đi vào, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ các ngươi Đỗ Lan lâu hiện tại đã có thể khiến người khác tùy ý tiến vào người khác gian phòng rồi?" Vu Giai thấy được trung niên nhân kia về sau, lạnh lùng chất vấn: "Sư phụ, chuyện gì xảy ra?" Người trẻ tuổi kia không là người khác, chính là Đỗ Lan lâu lầu nhỏ chủ Đỗ Sâm. Mà cái này Đường Long Kỳ lại là Đỗ Lan lâu lầu nhỏ chủ Đỗ Sâm sư phụ, đây là nhường cho tốt cùng Khổng Khánh Phong cùng Vân Yên Thiên Tông đệ tử không có nghĩ tới. "Hừ, xem ra ta Đường Long Kỳ đại danh rất nhiều người đều quên a, liền một người trẻ tuổi đều có thể tùy ý nhục mạ bản vương." Đường Long Kỳ nhìn lấy Dương Phong, ngựa khí mười phần không tốt, hắn hôm nay liền muốn để người ta biết, hắn Đường Long Kỳ không phải ai cũng có thể tùy ý bố trí. Tuy nhiên vừa mới, Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong bảo trì Dương Phong, để hắn đối Dương Phong thân phận cũng là có suy đoán. Nhưng là, coi như tiểu tử này thân phận không đơn giản thì thế nào, chính mình thế nhưng là Đại Đường Bình Vương. Nơi đây lại là Đô Lan Lâu, hắn còn muốn quan tâm tiểu tử này là thân phận gì sao? Hôm nay, coi như song hắn là Vân Yên Tiên Tông tông chủ con riêng, vấn đề này cũng không thể thiện. Cái gì? Sư phụ, tiểu tử kia thế mà nhục mạ tới ngươi. Đỗ Sâm nghe được Đường Long Kỳ mà nói về sau, chỉ Dương Phong, ngựa khí bất thiện nói: "Hừ, làm càn." Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong nhìn đến tình huống như vậy về sau, lên cơn giận dữ, hai người này lại dám lớn mật như thế. Hết lần này đến lần khác đắc tội Dương Trường Quý, còn đến mức nào? Hai người phóng xuất ra chính mình võ đế bị áp, trực tiếp hướng về Đường Long Kỳ cùng Đỗ Sâm mà đi. "Cái gì? Ngươi dám?" Đường Long Kỳ cùng Đỗ Sâm vạn vạn không nghĩ đến, Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong thế mà xuất thủ, đây chính là tại Đỗ Lan Lâu. Hai người thế mà lại vì một người trẻ tuổi ra tay với bọn họ. Đường Long Kỳ ở chỗ tốt cùng Khổng Khánh Phong phóng xuất ra uy áp về sau, lập tức liền ngăn tại Đỗ Sâm trước mặt. Đang đang đang. Ở chỗ tốt cùng Khổng Khánh Phong song trọng võ đế uy áp phía dưới, Đường Long Kỳ liên tục lui về phía sau, một mực thối lui đến bên ngoài cửa chính. Đỗ Sâm có Đường Long Kỳ che chở không có cái gì trở ngại, ngoại trừ bộ dáng có một chút chật vật bên ngoài, không có có nhận đến tổn thương gì. Ân, người trung niên kia liền không có vận tốt như vậy, hắn bị Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong uy áp, áp nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, nằm ở nơi đó không biết sống chết. Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong lạnh lùng nhìn lấy Đường Long Kỳ cùng Đỗ Sâm, uy áp lúc này cũng thu vào. Sự tình phát triển đến trình độ này, liền không thể thiện. Các ngươi lại dám động thủ với ta, ta Đỗ Lan lâu cùng ngươi không xong. Đỗ Sâm sắc mặt trắng bệch, hắn vừa mới bị dọa phát sợ, cho tới bây giờ liền không có trực diện võ đế uy áp hắn, kém chút thì đi tiểu. Hắn chỉ Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong, hung hắn nói: "Phi, ngươi nhằm nhỏ gì? Hôm nay nếu như các ngươi không cho vị công tử này một cái công đạo, bản vương mở ra ngươi cái này phá lâu." Khổng Khánh Phong gắt một cái ngụm nước, đối với Đỗ Sâm hung hăng nói: "Hôm nay nếu như bọn họ thật không cho cái bàn giao, như vậy cái này Đỗ Lan lâu, hắn Khổng Khánh Phong mang ra định. Tại chính mình đằng sau nhưng còn có một vị đại lao ở đây, chính mình không giải quyết được, cái này Phong trưởng lão tuyệt đối có thể đem cái này Đỗ Lan lâu phá hủy. Không cần nói Thiên Minh trưởng lão là công chính liên minh, sẽ không thiên vị tùy ý mới. Nếu như là thế lực khác, Thiên Minh trưởng lão xác thực có thể làm được, bất quá, bọn họ đắc tội thế nhưng là Dương Trường Quỹ, vậy liền không giống nhau. Nếu như hôm nay Đỗ Lan lâu không cho cái bàn giao, cái này Phong trưởng lão tuyệt đối sẽ xuất thủ, đem cái này phá lâu phá hủy." Chương 543, đối Dương trưởng quỹ lộ ra sát cơ người. "Dám mang ra ta Đỗ Lan lâu, ha ha. Thì ngươi một cái nho nhỏ Ninh Vương cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Lại nói, ngươi có thể đại biểu Đại Tề Đế quốc sao?" Đỗ Sâm nghe được Khổng Khánh Phong mà nói về sau, tức giận vô cùng mà cười, hắn nghe được cái gì, muốn hủy Đỗ Lan lâu. Thì hắn một cái Ninh Vương cũng dám đem lời nói này lối ra. Đừng nói hắn nho nhỏ Ninh Vương, liền xem như Đại Tề hoàng đế đều không dám như thế nói. Có lẽ Đỗ Lan lâu không phải Đại Tề Đế quốc đối thủ, thế nhưng là, bọn họ Đỗ Lan lâu là tại Vân Yên Thiên Tông cảnh giới, trên danh nghĩa là phụ thuộc vào Vân Yên Thiên Tông, hắn Đại Tề Đế quốc lấy cái gì đến diện? Đáng giận nhất là lời này lại dám ngay trước Vân Yên Thiên Tông trưởng lão mà nói, là ai cho hắn dũng khí?
Khẩu suất của nôn, không, 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 ngươi sai, bản vương lời này cái kia chính là đại biểu Đại Tề Đế quốc.
Khổng Khánh Phong nhìn lấy Đỗ Sâm cùng Đường Long Kỳ, lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Mọi người có thể dựa vào nét mặt của hắn trông được ra, Khổng Khánh Phong không phải tại nói vớ nói vẩn mà là phi thường nghiêm túc. Bất quá, Khổng Khánh Phong nói lại nghiêm túc, Đường Long Kỳ cùng Đỗ Sâm sau khi nghe được, đều là chẳng thèm ngó tới. Đường Long Kỳ nhìn lấy Vu Giai, lộ ra tự nhận là vô cùng mỉm cười mê người, nói ra:
"Vu trưởng lão, liên quan tới Đại Tề Đế quốc Ninh Vương muốn hủy Đỗ Lan lâu chuyện này, ngươi thấy thế nào?"
"Đỗ Lan lâu thế nhưng là tại Vân Yên Tiên Tông cảnh nội, phụ thuộc vào các ngươi Vân Yên Tiên Tông đó à?"
Đường Long Kỳ cái này lời nói đến phi thường không biết xấu hổ. Đỗ Lan lâu là tại Vân Yên Tiên Tông cảnh nội, bất quá, từ khi Đỗ Sâm tiếp lấy Đỗ Lan lâu mấy năm qua này, Đỗ Lan lâu lại là làm một số làm theo ý mình sự tình. Tuy nhiên ở ngoài mặt đối Vân Yên Tiên Tông vẫn là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là trên thực tế bọn họ liền không có đem thân phận của mình bày ở phụ thuộc thế lực vị trí bên trên. Đối Vân Yên Thiên Tông thái độ, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu chuyển biến. Vu Giai nghe được Đường Long Kỳ mà nói về sau, khí thế trên người biến đến sắc bén lên, âm thanh lạnh lùng nói:
"Nếu như các ngươi không cho vị công tử này một cái công đạo, đều không cần đợi đến Đại Tề Đế quốc, ta Vân Yên Thiên Tông liền sẽ trước một bước đem bọn ngươi Đỗ Lan lâu di vì mình." Vu Giai nói xong lời cuối cùng, từng chữ nói ra nói, trên người lẫm liệt sát khí cũng là bạo phát ra.
"Cái gì? Tiểu tử này đến cùng là ai? Lại có Đại Tề Đế quốc cùng Vân Yên Thiên Tông ở sau lưng vì đó chỗ dựa?"
Đỗ Sâm cùng Đường Long Kỳ căn bản cũng không có nghĩ đến, Vu Giai sẽ là như vậy một cái thái độ, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Có thân phận gì? Thế mà làm cho Khổng Khánh Phong cùng Vu Giai nói ra nếu như vậy. Ngay tại cái này Dương Cung Bạc Kiếm thời điểm, một cái lao đầu đột nhiên xuất hiện ở Vu Giai cùng Đỗ Sâm bọn họ trung gian. Lão nhân này vô cùng không đơn giản, xuất hiện về sau, chỉ là run lên ống tay áo, Vu Giai phát ra tới lẫm liệt sát khí nhất thời biến mất không còn tăm tích. Hắn hơi híp cả mắt, đánh giá một phen Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong, thản nhiên nói:
"Hai vị, các ngươi tựa hồ thật không có đem ta Đỗ Lan lâu để vào mắt ta."
Đỗ Sâm nhìn đến lão đầu này xuất hiện về sau, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nói: "Nhị trưởng lão."
Lão nhân này cũng là Đỗ Lan lâu nhị trưởng lão, Đỗ Sủng.
Hắn quay đầu đối Đỗ Sâm nhẹ gật đầu, lộ ra có lão phu ở chỗ này, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì biểu lộ.
Đỗ Sủng nhìn lấy Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong, ngữ khí vô cùng không tốt nói:
"Hôm nay các ngươi không cho lão phu một cái công đạo, hôm nay môn này các ngươi sợ là không dễ đi ra ngoài." Hắn nói lời này là phi thường có phấn khích, thì Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong hai người, hắn căn bản cũng không có để vào mắt.
Mà Phong Phi Trần đeo liễm tức huy chương, Đỗ Sủng căn bản là không có phát hiện cảnh giới của hắn. Hắn không cho rằng Phong Phi Trần có thể có để cho mình không thấy được thực lực, có thể để nhìn mình không thấu, cũng chỉ có thể là võ đế cửu giai. Mà Dương Phong, hắn liền mắt nhìn thẳng một chút đều không có, một người trẻ tuổi mà thôi, giết chết thì giết chết, ngươi có thể làm sao dọn?
Lão đầu, ngươi tốt như bức à, còn muốn chúng ta cho ngươi bằng dao, bản trưởng quỹ cho tới bây giờ còn không có gặp phải, dám để cho bản trưởng quỹ lời nhắn đủ người.
Dương Phong nói đến đây, ngừng lại, rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm sau mới nói tiếp:
"Coi như gặp, ha ha." Hắn mộ phần cỏ cũng đã cao bằng một người.
Sau khi nói xong, Dương Phong cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Tại Đỗ Sùng xuất hiện thời điểm, Dương Phong thì tra xét thư của hắn.
Nhân vật: Đỗ Sùng.
Chủng tộc: Nhân tộc.
Cảnh giới: Võ đế ngũ giai.
Sở thuộc thế lực: Đỗ Lan lâu.
Quan hệ: Địch nhân.
Đang nhìn hết Đỗ Sùng tin tức về sau, Dương Phong cảm thấy vô cùng buồn bực, chính mình mới lần đầu tiên tới cái này Đỗ Lan lâu, vì cái gì lão nhân này cùng chính mình quan hệ thì là địch nhân đâu? Điểm này hắn thật sự là không nghĩ ra, chẳng lẽ cũng bởi vì Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong bảo trì chính mình một chút, liền để lão nhân này đối với mình sinh ra ý?
Cái kia lão nhân này tâm nhãn cũng thực sự quá nhỏ đi.
Cuồng vọng,
thật sự là cuồng vọng vô cùng a.
Đỗ Sâm cùng Đường Long Kỳ nghe được Dương Phong lời nói sau, giận dữ nói, bọn họ không nghĩ tới lúc này, tiểu tử này thế mà còn dám khẩu xuất cùng luôn.
Ha ha, ha ha.
Tốt, tốt, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lão phu có bao nhiêu năm không có nghe nói lời như vậy, ha ha.
Đỗ Sùng nghe xong Dương Phong mà nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, đằng sau cũng vừa cười vừa nói.
Hắn đem Dương Phong từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, liền không có phát hiện hắn có gì đặc biệt.
Là ai cho hắn dũng khí nói lời như vậy đâu?
Vu Giai,
Khổng Khánh Phong.
Chỉ cần mình đem hai người này giết, cái kia Đại Tề Đế quốc cùng Vân Yên Thiên Tông người, cũng chỉ có thể nuốt vào quả đắng.
Tuy nhiên bọn họ Đỗ Lan lâu thực lực so ra kém Đại Tề Đế quốc cùng Vân Yên Thiên Tông, nhưng là muốn đem bọn hắn diệt, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.
Bọn họ Đỗ Lan lâu bên trong, nhưng là có ba vị võ đế tọa trấn, đây là bọn họ bên ngoài thế lực. Thế nhưng là bọn họ vẫn là có nút trong bóng tối mấy cái võ đế tồn tại. Tuy nhiên những thứ này võ đế thực lực không kịp ba người bọn hắn, nhưng là cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ.
Hắc hắc. Đó là ngươi không có gặp phải bản trưởng quỹ, nếu như sớm gặp ngươi đã sớm nghe nói lời như vậy.
Dương Phong lại cho mình đổ đầy một chén cực phẩm Đỗ Lan ngưỡng.
Ha ha.
Không biết là ai cho ngươi dũng khí nói lời này.
Đừng tưởng rằng có Đại Tề Đế quốc cùng Vân Yên Thiên Tông người vì ngươi chỗ dựa, liền cho rằng có thể cùng bất luận kẻ nào là địch.
Hôm nay, lão phu liền để ngươi biết, Đỗ Lan lâu không phải cái gì a miêu a cậu có thể tới quấy rối.
Đỗ Sùng hai mắt phát ra sắc cơ, hôm nay, vô luận là ai đến, tiểu tử này đều phải chết.
Hắn Đỗ Sùng muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Ngay tại Đỗ Sùng lộ ra sát cơ thời điểm, Phong Phi Trần đứng lên. Chính như Khổng Khánh Phong suy nghĩ, nếu như hôm nay đổi một người Phong Phi Trần cũng chưa chắc xuất thủ ngăn cản, đoán chừng đều là đại sự hóa chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng là, hiện tại cái này Đỗ Sùng đối Dương Phong lộ ra sát cơ, như vậy sự tình cũng không phải là dùng ngôn ngữ thì có thể giải quyết. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, như vậy Tây Đại Lục đem sẽ tao ngộ chút hậu quả gì, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Không nói Dương trưởng quỹ chính mình sẽ không xuất thủ, thì vẻn vẹn nói là hiện tại Đông Đại Lục thực lực, đem Tây Đại Lục đè xuống đất ma sát đều không có vấn đề gì. Nếu như đến lúc đó hai đại lục khai chiến, cái này Tây Đại Lục tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán, thì vẹn vẹn cái kia Viễn Nguyệt Ma Xâm Thiên cảnh ma thú, Tây Đại Lục thế lực liền muốn quỳ xuống kêu ba ba. Cho nên, vì Tây Đại Lục căn nguy, Phong Phi Trần quyết định xuất thủ. Chương 544, công tử không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Phi Trần mặt không thay đổi nhìn lấy Đỗ Sủng, lạnh lùng nói, xem ra, Đỗ Lan lâu xác thực không cần thiết tồn tại. Phong Phi Trần nói xong, trên thân cái kia cao giai võ đế khí thế bạo phát ra, đem Đỗ Sủng một đoàn người khóa chặt. Cao giai võ đế, làm sao có thể, ngươi là ai? Đỗ Sùng cảm nhận được Phong Phi Trần cao giai võ đế khí thế về sau, quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái này phổ phổ thông thông lão đầu, thế mà lại là một cái cao giai võ đế. Mà lại càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, lão nhân này tựa hồ vẫn là lấy người trẻ tuổi kia cầm đầu. Người trẻ tuổi kia đến cùng là có thân phận gì, chẳng những Đại Tề Đế quốc cùng Vân Yên Thiên Tông đều muốn bảo vệ cho hắn, mà lại cái này cao giai võ đế thế mà cũng là lấy hắn cầm đầu. Hắn biết, lần này bọn họ tựa như là đá một khối tấm sắt, một khối bọn họ Đỗ Lan lâu không trêu chọc nổi tấm sắt. Phong Phi Trần không để ý đến Đỗ Sùng tra hỏi, hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ chỉ Đỗ Sùng, ánh mắt tràn đầy vô tận sắc cơ. Ngươi dám giết ta? Đỗ Sùng sợ, hắn biết trước mắt lao nhân này muốn xuất thủ giết bọn hắn. Hắn Đỗ Sùng, Đỗ Lan lâu nhị trưởng lão, võ đế ngũ giai tu vi, hôm nay muốn chết tại Đỗ Lan lâu chúng rồi. Hắn không cam tâm, hắn vô cùng không cam tâm. Mà Đỗ Sâm cùng Đường Long Kỳ hiện tại đã triệt để đần độn, bọn họ không nghĩ tới chính mình nhị trưởng lão sau khi ra ngoài, coi là có thể đem mấy người này chỉ đến ngoan ngoãn. Không nghĩ tới mới vừa đối mặt liền muốn ở ra giám, hiện tại không chỉ nhị trưởng lao muốn ở ra giám, hai người bọn họ cũng muốn nương theo mà đi. Đường Long Kỳ hiện đang hối hận muốn chết, chính mình làm gì như vậy tiện, chạy đến tìm chết đâu. Nếu như có thể làm lại, hắn khẳng định chọn rời đi. Phong Phi Trần nhìn lấy Đỗ Sùng cái kia khó có thể tự tin thần sắc, cùng không cam lòng biểu lộ, ha ha cười nói, ha ha. Tại cái này Tây Đại Lục, còn không có ta Phong Mẫu người không dám giết người. Hoàn toàn chính xác, cái này Tây Đại Lục liền không có hắn có dám giết người, trừ phi là hắn giết không được người. Mà lại tại Tây Đại Lục, ngoại trừ Ma Long đảo bên ngoài, hắn tự xưng là thực lực của mình vẫn là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cho nên, hắn là có cùng tư bản, có vốn để kiêu ngạo, có nói lời này tư bản. Mà lại trong một đoạn thời gian này, chính mình cũng là tiến bộ thần tốc, ngoại trừ cái kia Ma Long Vương bên ngoài, chính mình thế nhưng là có lòng tin đánh bại bất cứ người nào. Đương nhiên đây là tại Tây Đại Lục, nếu như tại Đông Đại Lục, hắn thật thì không dám nói thế với. Nếu như hắn dám nói thế với tuyệt đối sẽ bị người đánh mặt, mà lại là hung hăng đánh mặt. Phong Phi Trần sau khi nói xong, thì phát động tiến công. Hắn không có làm cái gì động tác, ngón tay thì hướng về phía trước Đỗ Sùng phương hướng nhẹ nhàng một điểm. Ba sợi kiếm khí theo Phong Phi Trần trong ngón tay bay ra, một đạo hướng về Đỗ Sùng trên đầu đánh tới, khác hai đạo kiếm khí hướng về Đỗ Sâm cùng Đường Long Kỳ mà đi. Không. Đỗ Sùng nhìn đến tình huống này về sau, vãi cả linh hồn, lớn tiếng gọi, hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống. Tựa như đâu, người nào lại muốn chết đâu? Nhưng là ngươi nếu không chết, có lẽ trên phiến đại lục này sẽ chết càng nhiều người, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Dừng tay. Thủ hạ lưu nhân. Lúc này thời điểm, hai thanh âm từ trên lầu truyền tới. Đỗ Sùng nghe được cái này hai thanh âm về sau, trên mặt vui vẻ, thế nhưng là còn không có đợi hắn vui vẻ bao lâu, kiếm khí kia thì xuyên thủng đầu của hắn. Đỗ Sùng chết. Cái kia Đỗ Sâm cùng Đường Long Kỳ, tự nhiên cũng là nương theo lấy Đỗ Sùng mà đi. Phong Mẫu người muốn giết người, tại cái này Tây Đại Lục vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Phong Phi Trần giết Đỗ Sùng, Đỗ Sâm, Đường Long Kỳ về sau, đem khí thế thu về, nhìn lấy xuất hiện tại ngoài cửa hai tên lão giả. Võ Đế thất giai. Ngươi đến cùng là ai? Mới xuất hiện cái này hai người, mười phần ngưng trọng nhìn lấy Phong Phi Trần. Hai người bọn họ là Đỗ Lan lâu võ đế lục giai đại trưởng lão Đỗ Bổ, cùng võ đế ngũ giai tam trưởng lão Đỗ Húc. Đối mặt cao giai võ đế, hai người bọn họ là không có một chút phần thắng, không cần phải nói bọn họ, coi như Đỗ Lan lâu hết thảy mọi người cùng nhau, cũng không phải cao giai võ đế đối thủ. Hai người bọn họ thực tại không minh bạch, cao giai võ đế tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Tây Đại Lục cái này cao giai võ đế cũng không phải là cái gì rau cải trắng, cũng thì mấy cái như vậy, ngũ đại thế lực bên trong ngoại trừ Kim Tư Thiên Tông thái thượng trưởng lão, còn lại cao giai võ đế cơ bản đều tại trời minh bên trong. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn Đỗ Lan lâu bên trong, thế mà cũng xuất hiện một cái cao giai võ đế. Xuất hiện cao giai võ đế cũng không quan trọng, nhưng là hiện tại bọn hắn Đỗ Lan lâu, hiện tại đem cái này cao giai võ đế làm mất lòng. Ta là ai cũng không trọng yếu chính là bọn ngươi Đỗ Lan lâu đắc tội công tử, hiện tại công tử vô cùng không vui. Công tử một không vui, các ngươi Đỗ Lan lâu liền không có tồn tại cần thiết. Phong Phi Trần nhìn lấy cái này vừa mới từ trên lầu đi xuống hai cái xuất hiện lao đầu nói ra. Dương Phong đối với hiện tại tràng diện vừa lòng phi thường, lười khô người đã chết, cái này uống rượu liền không có tức bye bye. Đến mức cái này Đỗ Lan lâu, tồn tại không tồn tại thì nhìn biểu hiện của bọn hắn, nếu như biểu hiện được để cho bản trưởng quỹ vui vẻ, thì giữ lấy. Nếu như biểu hiện không tốt, ha ha, vậy liền liền người cùng lầu đều biến mất đi. Lúc này thời điểm, một trận thanh âm vang lên. Những cái kia theo chữ địa, huyền chữ phòng VIP rồi rít xuống tới quan sát. Khi bọn hắn nhìn đến tại trên mặt đất chết đi lầu nhỏ chủ và bình vương đường Long Kỳ, còn có Đỗ Lan lâu nhị trưởng lao thời điểm, cả đám đều kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Vu trưởng lão, Ninh Vương. Cái kia hai cái theo địa chữ số phòng bên trong đi ra người, cũng nhận biết Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong. Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong hướng về người nói chuyện nhìn qua, hai người này bọn họ cũng nhận biết. Một cái là Nho Phong Thiên Tông trưởng lão, cùng Kim Tư Thiên Tông trưởng lão. Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong hướng hai người này gật gật đầu, cũng không nói tiếng nào, bởi vì hiện tại sự tình còn không có xử lý tốt. Vị công tử này, nếu như chúng ta Đỗ Lan lâu có cái gì đắc tội công tử địa phương, Đỗ bổ hướng ngài bồi tội. Ngươi nhìn hiện tại chúng ta lầu nhỏ chủ cùng nhị trưởng lão đều đã chết, không biết công tử có thể hay không nguôi giận, buông tha ta Đỗ Lan lâu. Đỗ bổ hướng về Dương Phong thi lễ một cái, thái độ mười phần cung kính. Hiện ở loại tình huống này, ngoại trừ cầu xin tha thứ còn có thể làm cái gì đây? Đây là theo Đỗ Lan lâu khai sáng đến nay, lần thứ nhất túi đầu trước người khác nhận lầm, mà lại khẩn cầu đối phương buông tha mình. Đây là bọn họ Đỗ Lan lâu sỉ nhục chỉ có thể dùng huyết đến rửa sạch, nhưng là thực lực bây giờ không kịp đối phương, chỉ có thể trước nhịn xuống. Đợi đến bọn họ Đỗ Lan lâu sau khi thực lực cường đại, liền đi rửa sạch cái này một cái sỉ nhục. Dương Phong gặp cái này Đỗ bộ dáng, có một ít nghĩ một đằng nói một nẻo, có một ít khẩu phục tâm không phục. Nhìn một chút tin tức của hắn về sau, phát hiện lão già này cùng chính mình quan hệ lại là địch nhân. Nếu là địch nhân, như vậy thì không cần thiết giữ lại. Phanh phanh phanh. Ngay tại Dương Phong muốn để Phong Phi Trần xuất thủ, đem lão gia hỏa này làm thời điểm chết, dưới lầu đi tới một người trung niên. Người trung niên này bộ dáng, cùng bị Phong Phi Trần giết chết Đỗ Sâm rất tương tự. Tại người trung niên xuất hiện về sau, thấy được nằm trên mặt đất chết đi mấy người về sau, trong mắt hung quang đại thịnh. Hắn gấp đi hai bước đi tới Đỗ Sâm trước mặt, bi thống kêu lên, "Sâm Nhi." Chương 545, tiểu tử, cho lão phu chết đi. Là ai? Là ai làm? Cái này tới trung niên nhân một mặt không dám tin, hắn không thể tin tưởng mình Đỗ Sâm sẽ chết tại Đỗ Lan lâu. Trung niên nhân này chính là Đỗ Sâm lão cha, Đỗ Lan lâu lâu chủ Đỗ Hạo. Ôm lấy chết đi Đỗ Sâm, hai mắt bên trong mất còn thống khổ, hóa thành vô tận cừu hận. Ngay tại cừu hận này sắp bạo phát lúc đi ra, bên cạnh hắn Đỗ Lan lâu đại trưởng lão Đỗ Bổ mở miệng nói: "Lâu chủ, người trước đem Sâm Nhi cùng nhị trưởng lão mang đi, nơi này giao cho ta xử lý." Đỗ Bổ nhìn Đỗ Hạo cái dạng này, chỉ có thể đem hắn quy nhủ. Làm Đỗ Hạo xuất hiện thời điểm đại trưởng lão mi đầu chăm chú thì nhăn ở cùng nhau, bởi vì có thể sử dụng lá bài tẩy kia người không có đến. Nếu như cái kia át chủ bài không thể sử dụng, bọn họ căn bản cũng không phải là trước mắt cái kia cao giai võ đế đối thủ. "Đại trưởng lão ngươi nói cái gì? Để cho ta mang theo Sâm Nhi đi trước?" Đỗ Hạo thật không thể tin nhìn lấy Đỗ Bổ, hai mắt phát hồng nói: "Ha ha, Sâm Nhi bị người giết chết tại Đỗ Lan lâu, đại trưởng lão ngươi thế mà để bản lâu chủ mang theo Sâm Nhi đi trước?" Đỗ Hạo nhìn lấy Đỗ Bổ tấm kia nghiêm nghị, vừa khẩn trương biểu lộ về sau, đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Phong bên này, minh bạch chính mình nhi tử khẳng định là bị mấy người này giết chết. Cái kia trong mắt cừu hận sát cơ bắn ra, bất quá sau một khắc lại lập tức thu liễm. Hắn biết Đỗ Bổ ý tứ, mấy người này không dễ chọc. Liên nhị trưởng lão đều bị giết, đại trưởng lão xem ra cái này một mặt vẻ khẩn trương, rõ ràng là chiếm hạ phong. Hiện tại chỉ có thể sử dụng cái kia át chủ bài, nếu không bọn họ đều là chết vô ích. Chỉ cần mình đem có thể sử dụng lá bài tẩy người gọi tới, ha ha. Nhất định muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Hắn ôm lấy Đỗ Sâm, liền muốn quay người rời đi thời điểm, Dương Phong thanh âm truyền tới. "Đến đều tới, làm gì đi vội vã a?" Đối với địch nhân, Dương Phong là kiên quyết đả kích đến cơ sở, không biết vẫn không có gì quan trọng, đang ở trước mắt sao có thể để hắn cứ như vậy chuẩn đi đâu. Dương Phong nhìn lấy Đỗ Hạo bộ dạng này, đều không cần xem xét tin tức của hắn, liền biết bọn hắn quan hệ tuyệt đối là địch nhân. Đối với địch nhân bọn họ tốt nhất quy tắc cũng là đưa bọn hắn xuống địa ngục, tuy nhiên cái này dị giới khả năng không có địa ngục, nhưng cũng không trở ngại Dương Phong đưa bọn hắn đi xuống. "Đã công tử nói để ngươi lưu lại, ngươi là ở chỗ này ở lại đi." Phong Phi Trần nhìn thoáng qua Đỗ Hạo nói ra. Đỗ Hạo nghe được Dương Phong mà nói về sau, hai mắt lóe qua vẻ khác lạ, "Làm sao dọn? Bản lâu chủ nhi tử đều bị các ngươi giết, các ngươi hiện tại liền bản lâu chủ cũng không buông tha rồi." Đỗ Hạo vừa muốn nói gì, Đỗ Bổ cái kia khẩn cầu thanh âm vang lên. "Vị công tử này, nếu như chúng ta Đỗ Lan lâu có cái gì đắc tội ngài, chúng ta nguyện ý giao ra cái gì đại giới, còn mời công tử bớt giận." Dương Phong sau khi nghe xong, theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một cái quạt xếp, thanh này quạt giấy là hắn theo số một chỗ đó lấy tới. Vừa mới nghe Phong Phi Trần cùng Vũ Giai, Khổng Khánh Phong bọn họ gọi mình công tử. "Ân, người công tử này kêu bản trưởng quỹ rất thoải mái, rất dễ chịu. Nếu là công tử, vậy thì có công tử phong độ, chính mình hôm nay trước khi đi, còn theo số một chỗ đó cầm một cái quạt xếp, thật sự là cử chỉ sáng suốt." 3. Dương Phong xuất ra quạt giấy, cổ tay nhoáng một cái, quạt giấy mở ra. Dương Phong đem quạt giấy để ở trước ngực hơi hơi quạt, rất có công tử văn nhã phong phạm. "Bản công tử nói qua, uy hiếp bản công tử người, bọn họ mộ phần thảo đều cao bằng một người. Hiện tại các ngươi Đỗ Lan lâu người, liên tục đối bản công tử phát ra ý, ngươi nói chuyện này bản công tử có thể tha thứ các ngươi sao?" Dương Phong nhìn lấy Đỗ Bổ cùng Đỗ Hạo khẽ cười nói, bất quá cái này mỉm cười bên trong cái kia lạnh lùng sát cơ tóe hiện. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Đỗ Hạo híp hai mắt, chết nhìn thẳng Dương Phong, đây là giết chết chính mình nhi tử kẻ cầm đầu. Hắn hiện tại hận không thể đem Dương Phong rút gân luật ra, nuốt kỳ nhục uống máu hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng. Người là heo sao? Lời này cũng không biết là có ý tứ gì. Đỗ Hạo thần sắc, Dương Phong đương nhiên đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, hắn kết cục chỉ có thể có một cái, không, phải nói là Đỗ Lan Lâu kết cục chỉ có thể có một cái. Đỗ Hạo nghe được Dương Phong mà nói về sau, trong mắt sát cơ tóe hiện, hắn cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão nhìn nhau, liền biết muốn làm thế nào. Đã không thể thiện, vậy ngươi cho bản lâu chủ đi chết đi. Đỗ Hạo đối với Dương Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đã không thể đi, vậy liền đưa ngươi tiểu tử này trước khống chế lại. Hắn nắm tay thành chảo, hướng về Dương Phong cổ chụp tới. Làm càn. Vũ Giai cùng Khổng Khánh Phong hai người nhìn đến, trực tiếp hướng về Đỗ Hạo đánh tới. Đối thủ của các ngươi là ta. Bất quá, Đỗ Lan Lâu tam trưởng lão Đỗ Húc, lúc này thời điểm ngăn tại trước mặt của bọn hắn, bọn họ trước đi cứu viện. Tiền bối đã tội. Mà Đỗ Bổ lúc này thời điểm cũng ngăn tại Phong Phi Trần trước mặt, hắn biết mình không phải Phong Phi Trần đối thủ. Bất quá chỉ cần hắn ngăn lại một lát, chờ lâu chủ khống chế lại người tuổi trẻ kia về sau, hết thảy cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi cho lão phu chết đi. Chỉ cần khống chế được Dương Phong, như vậy bọn họ liền có thể lập bàn, có Dương Phong bọn họ liền có thể sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha, là người nào cho ngươi dũng khí đối bản công tử xuất thủ đâu? Dương Phong gặp Đỗ Hạo hướng cổ của mình chụp tới, lộ ra nụ cười nói ra, hắn đem quạt giấy quạt diệp thu hồi, đem cây quạt nhắm ngay nhào tới Đỗ Hạo. Thì ngươi cái này võ hoàng tứ giai thực lực. Dương Phong sau khi nói xong, một cỗ kinh thiên kiếm ý theo thể nội bạo phát ra, trực tiếp đem Đỗ Hạo bọn người định ngay tại chỗ, không thể động đậy. A, kiếm ý, làm sao có thể? Đỗ Hạo hiện tại thân chỗ vô tận trong kiếm ý, sợ vỡ mật. Hắn không thể tin được, người trẻ tuổi này thế mà nắm giữ kiếm ý. Chẳng những Đỗ Hạo khó có thể tin, còn lại thân ở cái này vô tận trong kiếm ý người, đều khó có thể tin. Kiếm ý, đây là kiếm ý, người trẻ tuổi thế mà lại kiếm ý, hắn đến cùng là ai? Người trẻ tuổi kia đến cùng là thế lực nào? Vì cái gì tuổi còn trẻ thì lĩnh ngộ kiếm ý, hắn cùng Đại Tề Đế quốc cùng Vân Yên Thiên Tông lại có quan hệ ra sao? Cái kia hai cái nhận biết Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong người, chấn động vô cùng nhìn lấy Dương Phong. Bọn họ không thể tin được còn trẻ như vậy người sẽ kiếm ý, thậm chí bọn họ hoài nghi cái này bề ngoài xem ra tuổi trẻ, thực tế là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Bọn họ hiện tại cũng hiểu vì cái gì Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong hai người sẽ như thế bảo trì, cái này không là một người, đây là một cái lại lớn vừa thô bắp đùi a. Xong, lần này cần xong. Đây là trời muốn chơi ta Đỗ Lan Lâu sao? Đỗ Bổ cùng Đỗ Húc lòng của hai người bên trong tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi kia mới là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Không, đây không phải người trẻ tuổi, tuyệt đối là một lao quái vật, một cái hất lên người trẻ tuổi áo ngoài lao quái vật. Vậy liền coi là bọn họ át chủ bài dùng đến, cũng không nhất định là hắn đối thủ a. Chẳng lẽ Đỗ Lan Lâu lịch sử đem ở trong tay bọn họ chung kết sao? Bản công tử đưa ngươi đi cùng ngươi nhi tử đoàn tụ. Dương Phong không có cùng Đỗ Hạo lại bức vô lại, cây quạt bên trong bay ra một đạo kiếm khí, hướng về Đỗ Hạo mi tâm bay đi. Chương 546, ta phong mỗ người giết người, cần gì hướng người giao phó? Không. Đỗ Hạo nhìn lấy kiếm khí bay hướng mi tâm của mình, tê tâm liệt phế kêu to. Thế mà, sự tình không lại bởi vì hắn kêu to có thay đổi, đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên thủng Đỗ Hạo mi tâm. Đỗ Hạo tốt. Đỗ Bổ cùng Đỗ Húc nhìn đến kiếm khí xuyên thủng Đỗ Hạo mi tâm, nháy mắt sau đó, Đỗ Hạo sinh cơ hoàn toàn không có, hai người buồn hô. Lâu chủ. Ha ha. Các ngươi lâu chủ chết rồi, vậy các ngươi cũng đi cùng đi. Phong Phi Trần nhìn đến Đỗ Hạo đã chết, chuyện này cũng nên hạ màn kết thúc. Ngươi, ta biết ngươi là ai, ngươi thế mà. Đỗ Bổ hiện tại đã có một chút nhìn ra Phong Phi Trần thân phận. Làm hắn vừa nhìn đến Phong Phi Trần thời điểm, đã cảm thấy ở nơi nào gặp qua, hiện tại hắn rốt cục nghĩ tới. Ha ha, biết lão phu là ai lại như thế nào đâu, có thể thay đổi được kết cục này. Ngươi tốt hơn theo lấy các ngươi lâu chủ cùng đi chứ. Phong Phi Trần lắc đầu, biết mình thân phận lại có thể thế nào đâu, ai bảo các ngươi đắc tội Dương trưởng quỹ. Vì chúng ta Tây Đại Lục hài hòa phát triển, các ngươi Đỗ Lan Lâu vẫn là biến mất tốt. Nói xong Phong Phi Trần ngón tay hướng về Đỗ Bổ nội tâm điểm tới. Một đạo linh khí theo Phong Phi Trần giữa ngón tay bay ra, hướng về Đỗ Bổ mi tâm bay đi. A, không. Đỗ Bổ phản ứng cùng Đỗ Hạo giống như lúc, hắn cũng không muốn chết. Có thể có phải hay không là ngươi không muốn chết, ngươi cũng không cần chết, bởi vì ngươi đắc tội Dương đại trưởng quỹ, vận mệnh đã chú định. Lâu chủ, đại trưởng lão. Đỗ Húc nhìn đến Đỗ Hạo cùng Đỗ Bổ chết thảm về sau, bi thống kêu lớn lên. Bất quá, chờ hắn còn không có bi thương bao lâu, hai thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn cùng trái tim của hắn. A, Đỗ Lan Lâu tam trưởng lão Đỗ Húc, tốt. Chờ ba người này toàn bộ sau khi chết, Dương Phong mới thu hồi kiếm ý của mình. Phanh phanh phanh. Làm Dương Phong thu hồi kiếm ý về sau, những cái kia qua đây xem kịch ăn dưa của chúng, rồi rít ngã rầm trên mặt đất. Trên người của bọn hắn mồ hôi đầm địa, toàn thân mình quần áo đều thấm ướt đẫm. Tại Dương Phong kiếm ý phía dưới, bọn họ thì kém một chút tức đái thì đi ra, tuy nhiên kiếm ý này không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn, hoặc là hiện lộ ra sát ý. Nhưng là, thì vẹn vẹn tại trong kiếm ý, bọn họ kém chút thì hỏng mất. Bọn họ té lăn trên đất về sau, mới phát hiện mình đã theo cái kia trong kiếm ý thoát ly đi ra. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, thật là đáng sợ, chính mình kiếp này lại không muốn thể nghiệm loại cảm giác này. Bọn họ tại thở dài một hơi về sau, ngơ ngác nhìn phía trước ngã xuống ba bộ thi thể. Giờ này khắc này tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có một cái ý nghĩ,
Đỗ Lan lâu, sắp xong rồi. Đang đang đang. Lúc này thời điểm, một loạt tiếng bước chân theo dưới lầu cấp tốc tới. Đi lên có 6 người, thuần một sắc võ đế cảnh giới, dẫn đầu người là một tên râu tóc bạc trắng lão giả, có võ đế lục giai đỉnh phong, cách võ đế thất giai vẹn vẹn cách xa một bước. Bọn họ đến nơi này, thấy được mặt đất nằm 5 bộ thi thể, đều sợ ngây người. Cái này
sao có thể? Lâu chủ chết rồi, lâu nhỏ chủ chết rồi, ba cái trưởng lão cũng đã chết, làm sao có thể a? Dẫn đầu râu tóc bạc trắng lão giả, nhìn đến nằm dưới đất 6 bộ thi thể về sau, lộ ra cực kỳ bi thương thần sắc. Dâu riêng người, toàn đều cho ta lui ra. Nhìn lấy đè nén bi thương tâm tình, dùng thanh âm khàn khàn, đối với những cái kia ăn dưa quần chúng nói ra. Những thứ này ăn dưa quần chúng sau khi nghe được, liền biết lão giả này là có ý gì. Bọn họ hiện tại muốn bắt đầu dọn bãi tính sổ, những thứ này ăn dưa quần chúng dùng ánh mắt thương hại, nhìn một chút xuất hiện mấy người này về sau, rồi rít hướng về dưới lầu đi đến. Bởi vì bọn hắn biết, thì mấy người này tại cái kia trước mặt quái vật, chỉ có chờ chết phần. Chờ tất cả không liên hệ người toàn bộ sau khi đi, cái này râu tóc bạc trắng lão giả mới đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phong bọn người. Vừa mới Dương Phong phóng ra kiếm ý khí tức không có khuyết tán ra, những người này còn không biết nơi này cụ thể chuyện gì xảy ra. Coi như những thi thể này trên người có lưu lại kiếm ý khí tức, đều bị bọn họ bị thương tâm tình chỗ không để ý đến. Chứng minh lão giả tự động đem Dương Phong, Vũ Giai, Khổng Khánh Phong ba người không để ý đến đi qua, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Phong Phi Trần. Phong Phi Trần. Tên lão giả này nhìn đến Phong Phi Trần về sau, trong nháy mắt đem hắn nhận ra được, cắn răng nghiến lợi gọi ra Phong Phi Trần tên. Phong Phi Trần nghe đến lão giả thanh âm về sau, cũng là đem hắn nhận ra được. Ha ha. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi à, ngươi thế mà cũng còn sống, bất quá cái này hơn 100 năm không thấy, thực lực của ngươi thế mà không có một chút tiến bộ. Phong Phi Trần đem lão giả đánh giá một phen về sau, cười ha ha, trêu đùa lên. Hừ, nghĩ không ra Đường Đường Vân Yên Tiên Tông trước tông chủ, Thiên Minh trưởng lão, thế mà nối giáo cho giặc, tàn sát ta Đô Lan lâu trưởng lão cùng lâu chủ, ngươi thì không cho cái bản giáo sao? Lão giả nhìn lấy Phong Phi Trần, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, hắn cho rằng Phong Phi Trần động thủ giết bọn hắn người. Dương Phong Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong trực tiếp lại bị hắn không để ý đến đi qua. Phong Phi Trần nghe đến lão giả lời nói về sau, cười to nói, ha ha, ta Phong Ngỗ người giết người, cần gì muốn hướng người nào bằng dao. Sau khi cười to, Phong Phi Trần nhìn lấy lão giả ngữ khí có một ít bất thiện nói ra. Ngươi bây giờ hẳn là Đỗ Lan lâu thái thượng trưởng lão đi, không có ý tứ, hôm nay cái này Đỗ Lan lâu, nhất định muốn trở thành lịch sử. Phong Phi Trần nói đến phi thường kiên định, hôm nay cái này Đỗ Lan lâu hắn Phong Phi Trần là dự định. Ha ha, tốt một cái Phong Phi Trần, ta Đỗ Uy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tên lão giả này tên là Đỗ Uy, cùng Phong Phi Trần nhân vật cùng một thời đại, hiện tại là Đỗ Lan lâu thái thượng trưởng lão, nắm giữ lấy Đỗ Lan lâu sau cùng át chủ bài. Các ngươi coi là Đỗ Lan lâu liền không có át chủ bài sao? Giết ta Đỗ Lan lâu ba cái trưởng lão, lâu chủ cùng lầu nhỏ chủ, ha ha. Ta Đỗ Lan lâu sẽ cùng các ngươi không chết không nghỉ. Đỗ Uy cắn răng nói ra, giọng nói vô cùng hắn băng lãnh, vô tình. Hắn theo trong tay nhiều hơn một khối phát ra ánh sáng mang ngọc thạch, nhìn lấy Phong Phi Trần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói: "Ha ha, các ngươi hôm nay đều muốn chết, vì lâu chủ, lầu nhỏ chủ, cùng ba vị trưởng lão chôn cùng đi." Sau khi nói xong, dùng lực bóp nát trong tay khối này, phát ra ánh sáng mang ngọc thạch. Phong Phi Trần nhìn lấy Đỗ Uy nhất cử nhất động, không có chút nào ngăn cản hắn ý tứ, tại hắn muốn đến có Dương trưởng quý tại, tùy ý bọn họ làm sao giày vò, chính mình chỉ cần nhìn lấy Dương trưởng quý đánh mặt là được. Mà lại hắn cũng là biết, cái này Đỗ Lan lâu át chủ bài là cái gì. Nhìn lấy Đỗ Uy cái kia giữ tợn cừu hận mặt, Phong Khinh Vân đạm nói ra, "Át chủ bài, lá bài tẩy của các ngươi hẳn là cái kia sống không biết bao nhiêu vạn năm ý thức thể đi." Đỗ Lan lâu lá bài tẩy này, bọn họ tại Đỗ Lan lâu thành lập không lâu sau đó liền biết, chính là có lá bài tẩy này tồn tại, Đỗ Lan lâu mới có thể không có bị những thế lực lớn khác chỗ chiếm đoạt. Đương nhiên cái này là một cái trong số đó, còn có mấu chốt nhất một điểm chính là, Đỗ Lan lâu không có giá trị đến bọn hắn phí tổn lớn như vậy đại giới diệt đi giá trị. Chương 547, chính mình phong ấn chính mình lão đầu. Người đây đều biết. Đỗ Uy có một ít kinh ngạc, lá bài tẩy này thế nhưng là bọn họ Đỗ Lan lâu bí mật lớn nhất, mỗi một thời đại người chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể biết được. Coi như lâu chủ cùng trưởng lão, cũng chỉ là biết Đỗ Lan lâu có át chủ bài, nhưng là bài tẩy gì bọn họ có thể lại không biết. Phong Phi Trần nghe được Đỗ Uy mà nói về sau, khịt mũi coi thường nói, cái này có cái gì có biết hay không, cái nào đại thế lực bên trong, lại không có loại tồn tại này đâu. Tại Tây Đại Lục 5 cái thế lực bên trong, mỗi một cái thế lực át chủ bài đều là có loại tồn tại này. Mà xem xét lại Đông Đại Lục, bởi vì tư nguyên cùng linh khí cũng không sánh nổi Tây Đại Lục, cho nên có rất ít có thể còn sống sót linh hồn thể. Đã ngươi biết loại tồn tại này, vậy là tốt rồi, nếu như các ngươi tại Đỗ Lan lâu bên ngoài, còn thật không làm gì được ngươi nhóm, chỉ tiếc các ngươi tại Đỗ Lan lâu bên trong. Đỗ Uy nghe được Phong Phi Trần sau khi giải thích, nhẹ gật đầu, có điều hắn sau khi biết cũng hồn nhiên không thèm để ý. Lúc này thời điểm, Đỗ Uy đầu lên một cái hư ảnh từ từ hình thành, một cái như bị bệnh chứng cá đỏ lão đầu linh hồn trôi nổi ở giữa không trung. Cái này bệnh chứng cá đỏ lão đầu xuất hiện về sau, Đỗ Uy thần sắc thì vui vẻ, nhìn lấy Phong Phi Trần đám người ánh mắt, giống như là nhìn người chết. Hiện tại hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, quản ngươi Phong Phi Trần là ai. Có võ đế thất giai vẫn là bát giai, toàn diện phải chết. Lão tổ tông, bọn họ là đến Đỗ Lan lâu quấy rối người, giết ta lâu chủ, tiểu lâu chủ, ba vị trưởng lão,
khẩn cầu lao tổ tông đem những người này toàn bộ tru sát. Đỗ Uy mặt mũi tràn đầy sát khí nói, cái này bệnh chứng cá đỏ lão đầu hư ảnh đã rất nhạt, lại qua không được bao lâu, cái này linh hồn thể cũng sẽ bởi vì linh hồn lực biến mất mà linh hồn đều diệt. Các ngươi thật giống như cũng không sợ ta. Bệnh chứng cá đỏ lão đầu sau khi đi ra, nhìn lấy Phong Phi Trần đám người bọn họ, nhìn đến chính mình sau căn bản không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Trên mặt bọn họ lộ ra chỉ là hiếu kỳ, chứ cái đó ra cũng là lạnh lùng. Tại Phong Phi Trần chờ trong lòng của người ta, nơi này có Dương trưởng quỹ tại, chúng ta sợ cái quặng lông a. Thì bộ dáng bây giờ của ngươi, Dương trưởng quỹ muốn là một chút dùng lực thổi một hơi, liền có thể đem ngươi cho thổi hết rồi. Nhân vật: Hoàng Dịch. Chủng tộc: Linh hồn thể. Cảnh giới: Không. Sở thuộc thế lực: Không. Quan hệ: Khách hàng. Dương Phong nhìn cái này lão đầu, nhìn đến bọn hắn quan hệ lại là khách hàng, mà không phải địch nhân. Nhìn lấy lão nhân này hư ảnh, so trước kia mình tại bí cảnh bên trong nhìn đến Trần Lâm hư ảnh, còn muốn nhạt rất nhiều. Xem ra lại qua không được bao lâu, lão nhân này thì phải biến mất tại cái này từ từ lịch sử trường hà bên trong. Hắc. Ta nói lão hoàng à, ngươi nói chúng ta tại sao muốn sợ ngươi đâu, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng sống không được bao lâu mà. Dương Phong rất là như quen thuộc nhìn lấy, cái này gọi Hoàng Dịch bệnh chứng cá đỏ lão đầu nói ra. Hoàng Dịch nghe Dương Phong mà nói về sau, quá sợ hãi, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai, làm sao lại biết mình họ Hoàng? Coi như cái này Đỗ Lan lâu người, đều không biết mình họ gì, chỉ là gọi mình lão tổ tông. Thế nhưng là, vì sao cái này lần thứ nhất gặp mặt người trẻ tuổi sẽ biết mình họ tên? Hắc hắc. Nhìn ngươi cái này mộng bức dáng vẻ, cần phải đang suy nghĩ bản công tử là làm thế nào biết ngươi họ Hoàng. Hoàng Dịch tranh thủ thời gian gật gật đầu, vô cùng khiếp sợ nói ra, không tệ, người trẻ tuổi ngươi là như thế nào biết được lão phu họ tên? Lão phu cho tới bây giờ liền không có hướng ra phía ngoài tiết lộ qua lão phu họ tên. Lão phu cũng vững tin, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua ngươi, ngươi có thể hay không vì lão phu giải đáp một chút? Dương Phong nghe xong, lộ đã xuất thần bí nụ cười, ta chẳng những biết ngươi họ Hoàng, còn biết ngươi gọi Hoàng Dịch. Dương Phong vừa mới nói xong dưới, Hoàng Dịch đồng tử như chuông đồng dạng, cái kia hư ảnh như chân thực thân thể đồng dạng run rẩy lên. Hắn thấy, người trẻ tuổi kia có thể nhận ra hắn, có thể kêu lên tên của hắn, khẳng định là đến từ cùng thời đại người. Đã đến từ cùng thời đại người, người này thế mà có được nhục thể. Không phải đoạt xá, cái kia chính là một lần nữa đúc thành nhục thân. Vô luận hai loại phương pháp là cái gì loại, hắn đều vô cùng kích động, bởi vì hai loại phương pháp, hắn cũng sẽ không. Hắn bây giờ muốn tiếp tục lưu giữ sống sót, như vậy, người trước mắt tuyệt đối là hắn có thể sống sót hy vọng cuối cùng. Người trẻ tuổi ngươi nói không sai, lão phu xác thực sống không được bao lâu, nhiều nhất 10 năm lão phu linh hồn này liền sẽ biến mất. Hoàng Dịch nhìn lấy Dương Phong, có một ít kích động. Ngươi là làm sao bị phong ấn ở nơi này? Dương Phong vừa rồi tại Đỗ Uy bóp nát cái kia phát sáng tảng đá thời điểm, cái này Đỗ Lan lâu dưới đáy xuất hiện một số dị dạng. Dương Phong dùng ý thức cảm ứng một phen mới biết được, cái này Đỗ Lan lâu dưới đáy có một cái phong ấn trận pháp. Chính là cái này phong ấn trận pháp đem cái này bệnh chứng cá đỏ lão đầu phong ấn tại nơi đây, bất quá bây giờ cái kia phong ấn có một ít vết rách, cho nên lão nhân này mới có thể theo trong phong ấn đi ra. Phong Phi Trần bọn họ nghe nói Dương Phong yêu cầu, cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía bệnh chứng cá đỏ. Tại bọn họ muốn đến, cái này phong ấn trận pháp khẳng định là bị Đỗ gia người phát hiện, cho nên ở chỗ này dựng lên Đỗ Lan lâu. Bệnh chứng cá đỏ lão đầu nghe được Dương Phong yêu cầu vấn đề, trên mặt có một ít mất tự nhiên, nhăn nhó trong chốc lát, mới ngượng ngùng nói, cái này nói ra không có ý tứ, cái này phong ấn là lão phu chính mình làm. Nguyên lai tại 10 vạn năm trước đó, lão già này là huy hoàng đại lục phía trên lừng lẫy có tên, nổi tiếng nhân vật, bằng hữu khắp nơi thiên hạ. Bất quá, hắn người này có một cái khuyết điểm, cái kia chính là lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, thứ gì đều muốn làm một cái minh bạch. Có một ngày, một cái trận pháp sư lão bằng hữu đưa cho hắn một cái hoàn toàn mới phong ấn trận pháp trận bản, cái này phong ấn trận pháp theo lão bằng hữu nói, là hắn gần nhất vừa nghiên cứu ra được. Bệnh chứng cá đỏ lão đầu nghe được là lão bằng hữu vừa nghiên cứu ra được, cái kia lòng hiếu kỳ thì đi lên. Cái kia lão bằng hữu đi về sau, bệnh chứng cá đỏ lão đầu lập tức liền đem cái này phong ấn trận bản lấy ra, một mình nghiên cứu lên. Ngay tại bệnh chứng cá đỏ lão đầu loay hoay thời điểm, không biết chạm đến chỗ nào, còn là mình thao tác sai lầm, đột nhiên thì kích phát cái này phong ấn trận pháp. Cứ như vậy bệnh chứng cá đỏ lão đầu tính cả trụ sở của mình, cùng một chỗ bị cái này phong ấn trận pháp phong ấn lên. Bệnh chứng cá đỏ lão đầu mặc dù là một cái danh nhân, bất quá, hắn thực lực cùng danh tiếng của hắn so sánh có một ít kéo khố, hắn vào lúc đó chỉ là vừa đột phá võ thánh không lâu. Cho nên thực lực của hắn căn bản cũng không có biện pháp bài trừ phong ấn trận pháp chạy đi. Có điều hắn cũng không lo lắng, khẳng định qua không được bao lâu sẽ có người đến đây đem hắn cứu ra, không có cách nào bằng hữu của mình nhiều. Những bằng hữu kia của mình bên trong, siêu thần đều có, chờ bọn hắn tìm đến mình thời điểm, liền có thể tiện tay đem cái này phong ấn bài trừ, cứu mình đi ra. Có thể là chính là cái này thời điểm, hảo chết không chết trận pháp sư phá vỡ kết nối không gian khác thông đạo, cùng dị không gian cường giả phát sinh đại chiến. Đáng thương bệnh chứng cá đỏ lão đầu, tuy nhiên trốn khỏi lần này kiếp nạn, bất quá cũng bị người quên lãng tại nơi này. Còn tốt, hắn tại trong chỗ có vô số tư nguyên, những tư nguyên này đều là hắn dùng bản lãnh của mình đến mà đến. Cái này bệnh chứng cá đỏ lão đầu cũng là dựa vào những tư nguyên này mới thẳng cho tới bây giờ. Chương 548, 10 vạn năm trước tử thần. Dương Phong nghe xong bệnh chứng cá đỏ tử giảng thuật về sau, đối với hắn khoa tay một cái ngón tay cái, liên tục tán thưởng đến, "Ngưu phê, lão đầu, ngươi quá ngưu phê.
ta gặp qua bị người phong ấn, vì mạng sống đem chính mình phong ấn, cũng là chưa thấy qua giống như ngươi tìm đường chết, đem chính mình phong ấn. Những người khác tại sau khi nghe xong, cũng là lộ ra biểu tình cổ quái nhìn lấy bệnh chứng cá đỏ tử. Người quả nhiên không thể quá làm, không phải vậy thật dễ dàng sẽ cho mình tìm đường chết, nhìn, trước mắt vị này là được. Bệnh chứng cá đỏ tử lão đầu, nhìn đến mọi người nhìn ngốc này một dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình, có một ít không có ý tứ. Bất quá chính mình nhìn đến chơi vui mới lạ đồ vật liền muốn nghiên cứu một phen, có lúc chính mình cũng không chế không nổi, cho nên mới có hiện tại kết cục này, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Hắn nhìn chằm chằm Dương Phong, biểu lộ cũng nghiêm túc, người này có thể liếc một chút khám phá thân phận của hắn, mà lại biết hắn là ai, nhất định là đồng thời thay nhân vật. Hắn có thể sống được thật tốt, chỉ cần mình đi theo hắn, thì có cơ hội có thể tiếp tục sống sót. Người trẻ tuổi, ngươi có thể trả lời lão phu một chuyện không? Dương Phong sau khi nghe được, cười cười, nói, a, vấn đề gì? Dương Phong đều có thể đoán được, cái này bệnh chứng cá đỏ tử lão đầu sẽ hỏi vấn đề gì? Ngươi là làm sao biết tên của ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là thời đại kia người còn sống sót? Hoàng Dịch sau khi nói xong, gắt gao nhìn lấy Dương Phong, trước mặt người này, thế nhưng là hắn có thể tiếp tục hy vọng sống sót. Ha ha, ngươi không cần biết ta là làm sao biết tên của ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta có thể cải biến ngươi bây giờ tình huống. Dương Phong cười nói, chỉ cần không phải địch nhân, cái kia thì là khách hàng của mình, mặc dù bây giờ không phải, nhưng về sau khẳng định cũng là. Đối khách hàng của mình, Dương Phong vẫn là vô cùng thân mật. Chỉ cần lão nhân này có tiền, hiện tại lập tức liền có thể cải thiện trước mắt hắn dạng này trạng thái. Bệnh chứng cá đỏ tử Hoàng Dịch nghe được Dương Phong nghe được lời này về sau, thì không bình tĩnh, hắn mở to hai mắt vội vàng hỏi. Ngươi có biện pháp cải thiện lão phu hiện tại tình huống này? Có điều kiện gì ngươi nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, đều không có vấn đề gì. Cũng là tại bên cạnh ngươi làm một cái người hầu, đều không có vấn đề gì. Hoàng Dịch nghĩ phi thường tốt, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là không đơn giản, thì vẹn vẹn có thể gọi phá tên của hắn, liền có thể phản ứng được đi ra. Nếu như hắn thật có thể cải thiện tình huống của mình, để cho mình tiếp tục sống sót, làm khác người hầu lại như thế nào đâu? Có thể sống sót, người nào lại muốn chết? Lão tổ tông, ngươi đây là ý gì? Đừng quên cái này mấy ngàn năm nếu như không có Đỗ Lan Lâu, ý thức của ngươi thể đã biến mất. Đỗ Uy nghe được Hoàng Dịch lời này đều choáng váng, ngươi là chúng ta Đỗ Lan Lâu át chủ bài nhà, nhìn ý lời này của ngươi ngươi muốn vứt bỏ Đỗ Lan Lâu sao? Ngươi thế nhưng là chúng ta Đỗ Lan Lâu lão tổ tông, ngươi sao có thể nói vứt bỏ thì vứt bỏ? Nhiều năm như vậy, chúng ta Đỗ Lan Lâu vì kéo dài ngươi ý thức thể chậm chạp tiêu tán, còn dùng một chút không thể gặp người thủ đoạn. Ngươi bây giờ nói bỏ gánh mặc kệ, thì bỏ gánh mặc kệ, cái này sao có thể được? Hoàng Dịch mặt không thay đổi nhìn lấy Đỗ Uy, cái kia hư huyễn trong mắt lóe lên một tia kỳ mang, âm thanh lạnh lùng nói, lưỡi khô. Hoàng Dịch hai chữ này, thế nhưng là dùng tới một tia tinh thần chi lực, mặc dù là một tia, cũng không phải Đỗ Uy có thể thừa nhận được. Phúc. Đỗ Uy đầu như là nhận lấy trọng kích, liên tiếp lui về phía sau, miệng rộng mở ra phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ vải suy sụp. Ngươi, Đỗ Uy khó có thể tin nhìn lấy Hoàng Dịch, hắn không nghĩ tới lao tổ tông sẽ ra tay với hắn. Chúng ta có thể là người một nhà a, ngươi là ta lắc ra khỏi người tới, làm sao hiện tại cũng công kích ta đến rồi? Đỗ Uy mang tới ba tên võ đế, nhìn đến loại tình huống này về sau, vội vàng đi qua đem Đỗ Uy đỡ lấy, bọn họ hiện tại cũng là mộng bức trạng thái. Làm sao thái thượng trưởng lão kêu đi ra lão tổ tông, chẳng những cùng địch nhân thân thiết bắt chuyện lên, còn công kích thái thượng trưởng lão? Thái thượng trưởng lão, ngươi. Ngươi không sao chứ? Ba người đỡ Đỗ Uy vội vàng hỏi thăm tình huống. Nhìn đến Đỗ Uy chỉ là phun một ngụm máu tươi, không có chuyện gì khác về sau mới thở dài một hơi. Các ngươi Đỗ Lan Lâu đừng quên, chúng ta là quan hệ hợp tác, những năm này muốn không phải lão phu tồn tại, các ngươi Đỗ Lan Lâu cũng sẽ không tồn tại cái này lâu như vậy. Còn có, cái này cái gọi là Đỗ Lan ngưỡng, thế nhưng là lão phu truyền thụ cho các ngươi, tăng thêm những năm này lão phu cho các ngươi Đỗ Lan Lâu hộ giá hộ tống, chắc hẳn những thứ này đã đầy đủ thưởng trả lại cho các ngươi vì lão phu làm hết thảy. Lại nói những cái kia có thể ổn định lại lão phu hồn thể tinh thạch, các ngươi đã có hơn 100 năm không có cho lão phu đã lấy tới. Hoàng Dịch lạnh lùng nhìn lấy Đỗ Uy, cái này tiểu biết con bê thật sự là hung ác ca. Lão già thật vất vả đụng phải một cái, có thể làm cho mình tiếp tục sống sót, còn có thể tái tạo nhục thân người. Ngươi đặc biệt còn muốn để cho mình tại cái này phá lâu chờ chết, lão già không có giết chết ngươi, đặc biệt thì vụng trộm vui đi. Phong Phi Trần bọn người ngơ ngác nhìn sự tình phát triển, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến, theo cái này bệnh chứng cá đỏ tử lão đầu xuất hiện đến bây giờ, trong thời gian thật ngắn, thế mà phát sinh như thế kịch vui tính chuyển biến. Còn có, lão nhân này nói có thể ổn định hồn thể tinh thạch, là cái gì? Bọn họ làm sao cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua. Đến mức, Dương Phong là làm sao biết cái này bệnh chứng cá đỏ tử lão đầu tính danh, bọn họ thì không có quá nhiều ý nghĩ. Dương trưởng quỹ là ai? Đây chính là thần minh nhân vật, biết 10 vạn năm trước con người thật kỳ quái sao? Lão tổ tông, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể dạng này a. Đỗ Uy khó có thể tin nhìn lấy Hoàng Dịch, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Nếu như không có lão tổ tông che chở, bọn họ Đỗ Lan Lâu hiện tại lại nhận lấy đả kích như vậy, coi như hôm nay có thể trốn qua một kiếp. Như vậy, từ nay về sau Đỗ Lan Lâu đem sẽ bắt đầu sụp dốc, chờ mấy người bọn hắn võ đế sau khi chết, Đỗ Lan Lâu tuyệt đối sẽ bị người chiếm đoạt, trở thành lịch sử. Dương Phong nghe được cái này bệnh chứng cá đỏ tử mà nói về sau, hai mắt sáng lên, lao đầu, nghe ngươi ý tứ này, cái này Đỗ Lan ngưỡng là ngươi làm ra. Hoàng Dịch nghe được Dương Phong tra hỏi về sau, cười ha ha, thần sắc đắc ý chi cực, nói đến cất rượu,
hắn như là một bộ tiểu tiên tại thế bộ dáng nói. Ha ha, không tệ, cái này Đỗ Lan Nhưỡng là lão phu căn cứ trước mắt đại lục ở bên trên một số cất rượu công nghệ cùng một số tài liệu cải tiến mà đến. Hắn một bên nói, còn vừa vuốt vuốt tròm râu của mình, có điều hắn hiện tại là hồn thể trạng thái, gỡ một cái tịch mịch. Lão phu vốn là 10 vạn năm trước tiểu thần, lão phu Nhưỡng tiểu, khi đó, tại Huy Hoàng đại lục phía trên, thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, không ai không biết không người không hay. Coi như ngay lúc đó siêu thần cảnh giới cao thủ, cũng là lấy uống đến lão phu Nhưỡng tiểu làm linh. Sau khi nói xong, cái này Hoàng Dịch 45 độ nhìn trần nhà, thần sắc đắc ý chi cực, tựa hồ tại về nhớ ngày đó chính mình cao chót vót năm tháng. Khi đó, vô luận là phổ thông bình dân, người bình thường, vô luận là tông môn tông chủ, vẫn là đế quốc hoàng đế, uống xong chính mình cất say rượu, đều phải nết lên ngón tay cái nói một tiếng, tiểu thần nước hữu, thật đặc biệt tốt. Chương 549, cái gì? Trần Lâm còn sống được rất tư nhuận. Dương Phong nghe Hoàng Dịch lời này về sau, đột nhiên nghĩ đến, lão nhân này nếu như tại 10 vạn năm trước đó nổi danh như vậy, thấy qua người khẳng định cũng là không ít. Có lẽ hắn nhận biết Trần Lâm cũng không nhất định, dù sao Trần Lâm cũng là 10 vạn năm trước nhân vật. Mà lại, nơi này cách Trần Lâm tự mình phong ấn địa phương, cũng là không tính quá xa, có lẽ bọn họ còn thật nhận biết. Nghĩ tới đây về sau, Dương Phong thì thăm dò mà hỏi thăm, lao đầu, ngươi tại 10 vạn năm trước, nhận biết một cái gọi Trần Lâm trận pháp sư không? Hoàng Dịch nghe được Trần Lâm cái tên này về sau, sững sờ trong chốc lát, có chút hồ nghi, có chút hưng phấn mà nhìn lấy Dương Phong nói. Trần Lâm, trận pháp sư Trần Lâm, ngươi thế mà nhận biết Trần Lâm. Lao tiểu tử kia hiện tại thế nào? Chết chưa? Dương Phong vô cùng chăm chú nhìn Hoàng Dịch thần sắc, làm hắn nói đến Trần Lâm tên thời điểm, trong mắt xuất hiện là vẻ hưng phấn. Làm hắn một câu cuối cùng hỏi Trần Lâm chết chưa, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, vẻ mong đợi. Cái này Dương Phong trong lòng hiểu rõ, hai người này chẳng những biết nhau, còn có thể là một đôi bạn bè tốt. Nghĩ tới đây, Dương Phong lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, cười nói: "Ha ha, không tệ, bản công tử đương nhiên biết hắn, hắn hiện tại chẳng những không chết, còn sống được vô cùng tư nhuận." Làm Hoàng Dịch nghe được Trần Lâm chẳng những không chết, còn sống được rất tư nhuận về sau, trong mắt loại kia may mắn cùng vẻ hưng phấn bắn ra. May mắn chính là, ở thời đại này còn có hắn chỗ nhận biết lão bằng hưu sống sót, mà hưng phấn là, người bạn cũ này hiện tại qua được rất tư nhuận. Hắn qua được rất tư nhuận, cái kia liền có thể nói, hắn tuyệt đối có biện pháp để cho mình thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Nhưng là làm lão bằng hưu, cái kia tổn hại thời điểm, hắn vẫn không buông tha cái này có thể tổn hại hắn cơ hội. Hắn làm một cái vô cùng khoa trương biểu lộ, ngữ khí chua chua nói, còn sống được rất tư nhuận. Bất công a, cái này thiên đạo bất công a. Thì hắn cái này một bộ thân sắc, coi như ba tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn ra, lão nhân này là nghĩ một đằng nói một nẻo, ào ào dùng vẻ mặt buồn cười nhìn lấy hắn. Hoàng Dịch có một ít không có ý tứ, tiếp tục nói, cái này nói đến thẳng ngượng ngùng, lão phu nói cái này trận pháp sư cũng là hắn. Hoàng Dịch mà nói để Dương Phong nụ cười cứng ở chỗ nào, đặc biệt, trên thế giới thế mà còn có trùng hợp như vậy sự tình. Phong Phi Trần, Vũ Giai, Khổng Khánh Phong bọn người nghe nói như thế về sau, cũng là cảm thán, thế giới này thật vô cùng tiểu. Trần Lâm đại danh, mấy người bọn hắn cũng là nghe nói, làm trong cửa hàng sớm nhất nhân viên cửa hàng, làm bước ra thiên thần đại lục đệ nhất nhân. Tên của hắn mặc dù không có xa gần nghe tiếng, nhưng là tại Đông Đại Lục những thế lực này bên trong, đó là đã bị bọn họ tái nhập sử sách người. Hoàng Dịch nhìn lấy Dương Phong một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy hắn, trên mặt có một chút xấu hổ, có điều rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Tiếp tục nói, cái kia, tiểu huynh đệ, Trần Lâm hắn bây giờ ở nơi nào? Hiện tại hắn biết được chính mình người bạn cũ này không có chuyện gì, hơn nữa còn nắm giữ nhục thân về sau, hắn tại thở dài một hơi đồng thời, muốn hỏi một chút lao tiểu tử này bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì liền không có muốn đi vào nơi này nhìn xem chính mình, coi như mình chết rồi, ngươi đặc biệt đến thiêu nén nhang cũng tốt à. Cái này tên không có lương tâm, nhìn đến hắn về sau, tuyệt đối phải đem hắn hung hăng chửi mắng một trận. Hắn tại trước đó không lâu khôi phục nhục thân về sau, liền rời đi thiên thần đại lục, hiện tại cần phải tại cấm đoạn đại lục đi. Dương Phong liền đem Trần Lâm hiện tại trạng thái cùng hành tung nói cho Hoàng Dịch. Làm Hoàng Dịch nghe được Dương Phong nói Trần Lâm tại trước đó không lâu khôi phục nhục thân về sau, thì trợn tròn mắt, sợ ngây người, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái gì? Hắn khoa trương kêu lớn lên, cái gì? Tiểu huynh đệ ngươi lặp lại lần nữa, ngươi mới vừa nói là cái gì? Khôi phục nhục thân. Hơn nữa còn là trước đó không lâu. Tại trước đó không lâu khôi phục nhục thân. Cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này đã nói lên, Trần Lâm cái kia lao bất tử cũng giống như mình đều là hồn thể hình thái, mà hắn tại trước đó không lâu dùng biện pháp gì, khôi phục nhục thân. Mà lại hắn hiện tại cũng minh bạch, tại người tuổi trẻ trước mắt không phải cùng mình người cùng một thời đại, tin tức của mình khẳng định là Trần Lâm nói cho hắn biết. Đến mức lấy phương thức gì nói cho hắn biết, hoặc là vì cái gì nói cho hắn biết tin tức của mình, vậy thì không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Dương Phong gật gật đầu, Phong Kinh Vân đảm nói, không tệ, ngay tại trước đó không lâu khôi phục nhục thân. Hoàng Dịch sau khi nghe xong, một cỗ kinh thiên động địa, nghiêng trời lệch đất, thích thế nào đấu kỵ, theo hắn hồn thể phía trên nổ tung đến. Cái này vị chua như là phá vỡ giấm bạc đồng dạng, tràn ngập toàn bộ Đô Lan lâu. Bất công à, cái này thiên đạo bất công à, lão tiểu tử kia thế mà đã khôi phục nhục thân, mà lão phu liền muốn tiêu tán. Dương Phong buồn cười nhìn lấy cái này bệnh chứng cá đỏ từ lão đầu, thần tình kia một hồi hâm mộ, một hồi vui mừng, một hồi oán giận. Lão đầu, cho ngươi ra một ý kiến. Dương Phong đối với đang thay đổi mặt bệnh chứng cá đỏ từ lão đầu nói ra. A, ý định gì? Hoàng Dịch nghe được Dương Phong mà nói về sau, dừng lại trở mặt,
hầu nghi nhìn lấy Dương Phong. Nếu như ngài muốn thay đổi hiện tại cái này bộ dáng, liền đến Đông Đại Lục, Thiên Tần Đế Quốc, ngươi liền biết nên làm gì bây giờ. Dương Phong cho Hoàng Dịch Chi một con đường.
Cái này, lão đệ a, không biết nơi này a, mà lại ta bộ dáng như hiện tại.
Hoàng Dịch có một ít buồn rầu, Đông Đại Lục hắn đổ nghe qua, đó là cái gì Thiên Tần Đế Quốc, hắn cũng không biết. Hiện tại chính mình cái này một bộ dáng, nếu như lại tiêu hao một điểm linh hồn lực, liền sẽ lâm vào ngủ đông. Đến lúc đó tình cảnh của mình sẽ càng thêm phiền phức. Cái này tặng cho ngươi, bọn họ biết địa phương, đến lúc đó ngươi đi theo đám bọn hắn đi là được rồi, đến lúc đó thứ này, chỉ cần ngươi có kim tệ, liền có thể nắm giữ. Dương Phong theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra một bình tụ hồn đan, ném cho Hoàng Dịch. Bình này tụ hồn đan Dương Phong là theo số một chỗ đó cầm, số một gia hỏa này vận khí thật sự là tặc kéo tốt. Mỗi ngày đều có thể theo rút thưởng máy bên trong, rút đến mấy cái rất tốt đồ vật, mà Dương Phong ngồi mát ăn bát vàng. Hoàng Dịch dùng tinh thần lực tiếp nhận Dương Phong ném tới bình sứ, không nghi ngờ gì Hoàng Dịch trực tiếp đem bình sứ cái nắp mở ra. Làm mở ra nắp bình thời điểm, Hoàng Dịch cái kia toàn bộ thân thể liền bắt đầu chấn động lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong bình đan dược với hắn mà nói có đại bổ. Thì cái này một viên đan dược, liền có thể để hắn sống lâu mấy năm. Hắn có chút run rẩy cười to, đa tạ, nhiều tạ lão đệ đưa tặng đan dược, ha ha. Hắn đối Dương Phong thiên ân vạn tạ về sau, đối với Phong Phi Trần bọn người nhẹ gật đầu, lộ ra ấm áp nụ cười nói, còn phiền phức mấy vị mang cái đường. Phong Phi Trần cười đáp lại, tiền bối, không có vấn đề, chờ chúng ta làm xong sự tình về sau, thì cùng một chỗ tiến về Đông Đại Lục. Không nói trước đây là 10 vạn năm trước lao quái vật, thì vẹn vẹn hắn là Trần Lâm bằng hữu, chính mình cũng đến đối xử tốt. Hiện tại ở chỗ này buồn bực nhất cũng là Đỗ Lan lâu người. Đỗ Uy nhìn lấy sự tình phát triển đi qua, hắn khóc không ra nước mắt. Còn lại ba vị võ đế, hiện tại ngay tại run lẩy bẩy. Bọn họ Đỗ Lan lâu át chủ bài, bây giờ lại cùng địch nhân của mình cấu kết cùng một chỗ, ngươi nói bọn họ Đỗ Lan lâu còn có thể tốt qua. Đỗ Uy tại phun ra một miệng lao huyết về sau, thống khổ nhắm mắt lại. Bởi vì hắn biết, Đỗ Lan lâu xong, bọn họ Đỗ gia cũng sắp xong rồi. Chương 550, cổ chiến trường. Lúc này thời điểm Dương Phong đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Uy bọn người, hắn hiện tại đối cái kia có thể ổn định hồn thể tinh thạch, sinh ra hứng thú. Đỗ Uy cảm giác được Dương Phong ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, mở hai mắt ra. Tại trong hai mắt lóe qua một vẻ bối rối, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt thì biến đến thấy chết không sờn lên. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ Đỗ Lan lâu khẳng định xong, bọn họ người của Đỗ gia tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Hắc hắc. Nói một chút, cái kia ổn định hồn thể chính là cái gì tinh thạch? Dương Phong hơi híp cặp mắt, đối với Đỗ Uy dò hỏi. Nếu như nơi này không có người ngoài, Dương Phong mới sẽ không cùng hắn lại nhải cái gì, trực tiếp liền sẽ dùng siêu hồn thuật đọc đến thứ hắn muốn biết. Hiện tại có nhiều như vậy ngoại nhân nhìn lấy, hắn có thể không nguyện ý phá hư chính mình cái kia tốt đẹp hình tượng. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, đừng nghĩ theo miệng ta bên trong biết cái gì. Đỗ Uy hiện tại là thấy chết không sờn, hắn mới sẽ không nói ra những vật này. Lại nói, thì ngươi loại thái độ này ai nguyện ý nói à? Coi như nói cũng không thể nói vô ích, luôn có điểm điều kiện chính là không. Làm Dương Phong nghe được Đỗ Uy lời này cùng nhìn đến hắn bộ dáng này, hỏa khí thì đi lên. Ngoa tạo, lại dám cùng bản trưởng quỹ mạnh miệng. Đây chính là cho thể diện mà không cần, bản trưởng quỹ để ngươi nói là cho ngươi mặt mũi, đến lúc đó cho ngươi một thông khoái. Nghĩ không ra ngươi cái tên này lại dám mạnh miệng, thì nên trách không được bản trưởng quỹ. Phong Phi Trần, Vũ Giai, Khổng Khánh Phong chú ý tới Dương Phong biểu tình biến hóa, liền biết muốn làm sao. Bọn họ đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem cái kia ba tên chưa kịp phản ứng võ đế, cho trong nháy mắt đánh bại. Đỗ Uy tâm thần mới vừa rồi bị Hoàng Dịch nói trắng ra, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị chế trụ. Dương Phong đi tới Đỗ Uy phía trước, đưa tay trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn. Hai hơi về sau, Dương Phong thì đã được đến, hắn muốn có được đồ vật. Thế mà tại bên trong chiến trường cổ, xem ra lần này cổ chiến trường chuyến đi, đem sẽ thú vị phi thường. Tại Đỗ Uy trong trí nhớ, cái này có thể ổn định hồn thể tinh thạch, là Đỗ gia đám tiền bối tại bên trong chiến trường cổ phát hiện. Bất quá, cái này mấy trăm năm qua bọn họ tại bên trong chiến trường cổ, liền không tìm được loại này tinh thạch. Bọn họ muốn tiến vào cổ chiến trường chỗ sâu tìm kiếm, nhưng là thực lực chưa đủ, không có cao giai võ đế cảnh giới, tiến vào cổ chiến trường chỗ sâu thì là muốn chết. Cho nên, bọn họ cái này mấy trăm năm qua, liền không có cung cấp tinh thạch cho Hoàng Dịch. Dương Phong đang học lấy Đỗ Uy trí nhớ về sau, thuận tay đem hắn đưa đi thế giới cực lạc. Làm tốt những chuyện này về sau, Dương Phong phủi tay, nói ra, tốt, sự tình cũng đã làm xong, tiểu cũng uống đủ rồi, chúng ta cũng có thể tản. Nói Dương Phong thì đi đầu đi đi xuống lầu, làm Dương Phong đi tại Đỗ Lan lâu bên ngoài, nhìn lấy bên ngoài liền muốn hát xuống trời nói ra. Hôm nay ngay tại cái này Đỗ Lan Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi. Vũ Giai liền vội vàng gật đầu, lập tức liền phái một tên đệ tử tiến đến Đỗ Lan Thành tốt nhất khách sạn đặt phòng. Mà Hoàng Dịch về tới Đỗ Lan lâu dưới đáy trong phong ấn, chờ lấy đến lúc đó Vũ Giai tới, cùng một chỗ tiến về Đông Đại Lục. Đỗ Lan lâu bên trong phát sinh hết thảy, những cái kia theo Đỗ Lan lâu xuống bình quân đầu người không có nói ra, bọn họ muốn chờ một kết quả. Khi thấy Dương Phong bọn họ nên ngang đi tới về sau, những người này liền biết Đỗ Lan lâu đem sẽ trở thành lịch sử. Được làm vua thua làm giặc, thất bại một phương thì phải bị hủy diệt tính đả kích. Đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Cho nên, những người này cũng biết, Vân Yên Thiên Tông cùng Đại Tề Đế Quốc bước kế tiếp sẽ làm những gì, đặc biệt là Vân Yên Thiên Tông. Đỗ Lan Thành Đỗ gia liền sẽ bị Vân Yên Thiên Tông thanh trừ. Tại thu xếp tốt Dương Phong về sau, Vu Giai đối với cái này đệ tử ra lệnh, người Đỗ gia
một tên cũng không để lại. Đỗ gia võ đế đã tại Đỗ Lan lâu bên trong diệt sạch, cho nên bọn họ đối mặt với Vu Giai cùng Khổng Khánh Phong hai vị này võ đế, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Kết cục đã định. Cắt vàng đầy trời, cùng phong gào thét, trắng như tuyết bạch cốt. Đây là Dương Phong giờ này khắc này thân ở hoàn cảnh. Nơi này là cổ chiến trường, đây là Dương Phong tiến vào cổ chiến trường ngày thứ hai. Theo Đỗ Lan lâu sau khi ra ngoài, Dương Phong tuần tự đi Tuyệt Đỉnh Sơn, Vân Yên Thiên Tông, Đại Tề Đế quốc mấy nơi, tuần tự đánh dấu thành công 4 lần. Cái này 4 lần đánh dấu đều không có đạt được vật gì tốt, đều là tích phân cùng lục vị địa hoàng đan. Dương Phong toàn bộ đem lục vị địa hoàng đan phục dùng hết về sau, cảnh giới của hắn cũng đến võ hoàng thất giai. Bởi vậy hắn hiện tại đối với mình lòng tin tràn đầy, dẫm lên kiếm, tại cổ chiến trường bên trong mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia tại cổ chiến trường ngoại vi đám mạo hiểm giả đều nhìn trợn tròn mắt. Nhìn lấy dẫm tại trên phi kiếm bay Dương Phong, đối bọn hắn trùng kích lực là tương đối lớn. Trong này còn có rất nhiều võ đế cấp bậc cao thủ, nhìn lấy Dương Phong cái kia đứng tại một thanh kiếm phía trên tiêu sái bộ dáng, đều là rối rít mặc cảm. Trong lúc nhất thời, Dương Phong danh tiếng nhất thời có 102. Dương Phong tại cổ chiến trường bên ngoài, mạnh mẽ đâm tới một ngày, đều không có gặp phải cái gì ma thú loại hình. Bất quá, ngược lại là gặp phải rất nhiều còn lại so sánh chuyện nguy hiểm. So như bao tác, cái kia phong bạo nổi lên đến là ùn ùn kéo đến. Tại gió bạo bên trong, liền xem như một tên võ vương cảnh giới cao thủ, tại trong khoảnh khắc, bị phong bạo xé rách thành một mịn. Ngoại trừ phong bạo bên ngoài, đến buổi tối, bên trong chiến trường cổ sẽ nổi lên, có thể thuấn sát võ hoàng cảnh giới cực hàn băng phong. Cực hàn băng phong những nơi đi qua, chỉ cần là có huyết khí vật thể, đều sẽ bị cực hàn chi phong đóng băng lại. Muốn đối kháng cái này cực hàn chi phong, chỉ có thể dùng trong cơ thể mình cường đại linh lực, đem cực hàn chi phong ngăn tại bên ngoài cơ thể, chỉ cần cực hàn chi phong đụng phải thân thể da thịt, như vậy đang chờ ngươi thì là tử vong. Liền xem như võ đế cường giả, cũng không thể tại cái này cực hàn chi phong bên trong ngốc bao lâu, nếu không cũng chỉ có thể ôm hận nơi này. Qua nhiều năm như vậy, cổ chiến trường bên ngoài trên cơ bản đã bị người thăm dò một lần, có thể tìm không thể tìm đã toàn bộ bị tìm ra. Theo đạo lý nói hiện cổ chiến trường bên ngoài đã không có cái gì đáng đến mọi người đến đây thăm dò. Thế nhưng là, mỗi một ngày đến cổ chiến trường thăm dò người vẫn là vô cùng nhiều, lên tới võ đế cường giả, xuống đến võ tông thái kê, đều là nối liền không dứt đi vào cổ chiến trường bên ngoài thăm dò kiếm bảo bối. Đằng sau Dương Phong theo Đỗ Uy trong trí nhớ hiểu rõ đến, những thứ này phong bạo hoặc là cực hàn chi phong, đều là theo cổ chiến trường phá đến. Phong bạo hoặc là cực hàn chi phong mang tới không tất cả đều là hủy diệt, còn có đem cổ chiến trường chỗ sâu một số tư nguyên bảo vật cũng cho mang ra. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cổ chiến trường bên ngoài vẫn là náo nhiệt như vậy. Có bảo vật liền sẽ nương theo lấy nguy hiểm, cái gì nửa đường chặn giết, nửa đường cướp bóc, hắc hắc, chuyện giết người đoạt bảo, mỗi ngày cũng ở bên trong cổ chiến trường phát sinh. Dương Phong trong ngày này, nhìn qua phong bạo, cũng được chứng kiến cực hàn chi phong. Làm phong bạo cùng cực hàn chi phong tiến đến lúc, Dương Phong tiêu sái đã trốn vào phi chu bên trong. Thì cơn bão táp này cùng cực hàn chi phong, đối phi chu không được cái tác dụng gì, mà Dương Phong mị mị tại phi chu bên trong, ăn uống thả cửa. Dương Phong vì không làm cho quá nhiều người chú ý, tại gió bạo cùng cực hàn chi phong sau khi đi, thu lại phi chu, đạp trên phi kiếm, bay về phía cổ chiến trường chỗ sâu. Chương 551, Mã Đức, bạn trưởng quỹ kém chút chơi xong. Dương Phong tại bên trong chiến trường cổ càng hướng bên trong, người cũng càng ngày càng ít, cảm nhận được bầu không khí thì càng ngày càng không giống nhau. Nơi này không chỉ có không có một ngọn cỏ núi cao, còn có không biết khô cạn bao nhiêu năm hồ nước cùng dòng sông. Xem ra cách cổ chiến trường hoạch tâm khu vực đã không xa. Dương Phong tại Đỗ Uy trong trí nhớ biết được, cổ chiến trường này chỗ sâu hoạch tâm khu vực thì có như thế một khối địa phương. Chờ qua cái này một mảnh núi cao về sau, lại hướng chỗ sâu tiến vào, liền có thể đến cổ chiến trường chỗ sâu khu vực trung tâm. Cổ chiến trường này chỗ sâu khu vực trung tâm rốt cuộc là tình hình gì, Đỗ Uy chính mình cũng không rõ ràng, dù sao bọn họ Đỗ Lan lâu người không có từng tiến vào khu vực này. Dương Phong tại khu vực này tìm tòi một ngày, cũng không có phát hiện cái gì quá vật có giá trị. Có điều hắn cũng không phải là không có thu hoạch, hắn tại khu vực này hết thảy tìm được 3 cái phá nát túi trữ vật, 1 thanh pha kiếm, 8 bộ xương khô, 1 bộ tàn phá khải giáp. Dương Phong biết mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải xâm nhập cổ chiến trường, đến hắn hoạch tâm khu vực. Không phải vậy, cái này siêu 100 ức kim tệ đồ vật, Dương Phong là đừng nghĩ tìm được. Nếu có như thế đáng tiền đồ vật, sớm đã bị người nhanh chân đến trước, làm sao có thể còn đến phiên hắn. Có ý nghĩ như vậy về sau, Dương Phong liền tiếp tục lại tìm kiếm, đạp trên truy phong kiếm, hướng về cổ chiến trường hoạch tâm khu vực bay đi. Dương Phong đang phi hành nửa ngày sau, liền thấy phía trước bầu trời nhan sắc không đồng dạng. Nguyên bản tại bên trong chiến trường cổ này, bầu trời trên cơ bản đều là tối tăm màu vàng. Mà lúc này, Dương Phong nhìn đến phía trước bầu trời cùng cả vùng, đều là một mảnh màu đỏ. Lúc này thời điểm Dương Phong ngừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước cái kia quỷ dị một mảnh màu đỏ. Cái này chính là có thể để cao giai võ đế trở xuống, chúng bước đỏ như máu không gian. Đây cũng là Dương Phong tại Đỗ Uy trong trí nhớ biết được. Chỉ cần là võ đế cao giai trở xuống võ giả, tiến vào cái này một mảnh quỷ dị đỏ như máu bên trong, linh lực của bọn hắn cùng tu vi liền sẽ bị áp chế. Bọn họ trong này thì sẽ trở thành một cái, không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới người bình thường. Mà cao giai võ đế còn tốt điểm, thực lực của bọn hắn có thể duy trì tại võ tông cảnh giới. Nhưng là, tại cái này huyết hồng sắc trong không gian, không lại bởi vì cảnh giới của ngươi bị áp chế, bên trong một số nguy hiểm liền sẽ bị cắt giảm. Tại cái này huyết hồng sắc trong không gian, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một trận linh lực bạo động. Những linh lực này bạo động, bình thường đều là không có bất kỳ cái gì báo hiệu.
Có lẽ ngươi đi được thật tốt, đột nhiên sẽ ở ngươi bốn phía xuất hiện có linh lực biến ảo kiếm khí, đao khí này một ít võ kỹ lưu lại chiêu thức. Đây đều là trước kia trên chiến trường cổ những siêu cấp cường giả kia sau khi chiến đấu, chỗ tàn lưu lại. Từ đó có thể thấy được, nơi này đã từng phát sinh cỡ nào kịch liệt lại khốc liệt chiến đấu, kinh qua 1000 vạn năm về sau, còn có thể lưu lại đã từng những siêu cấp cường giả kia chiến đấu võ kỹ. Dương Phong ở bên ngoài do dự trong chốc lát, quan sát trong chốc lát, thực sự không có nhìn ra cái nguyên cớ, thì dẫm lên phi kiếm một đầu ngã vào phía trước đỏ như máu trong không gian. Ngoa tạo. Làm Dương Phong tiến vào đỏ như máu trong không gian lúc, hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh lực cũng không có giống Đỗ Uy trong trí nhớ như thế bị áp chế. Tu vi của mình vẫn là võ hoàng thất giai, không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ bất quá, tiến vào những thứ này trong không gian về sau, hắn cảm giác mình đi tới là một cái khác độc lập không gian, thì như lần trước tại huyết tộc trong không gian. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những vật này đều đối bản trưởng quỹ không có tác dụng gì? Dương Phong vô cùng kỳ quái, có lẽ cái này Đỗ Uy cũng là bảo sao hay vậy, chính hắn đều không có từng tiến vào trong này, hết thảy đều là tin đồn. Hừ, ký chủ cảnh giới tu vi là bản hệ thống ban tặng, đương nhiên sẽ không bị cái gì quy tắc hạn chế. Lúc này hệ thống ngạo kiểu âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Nghe hệ thống lời này về sau, rất là khó chịu, cái gì gọi là bản trưởng quỹ tu vi cảnh giới là hệ thống ban tặng? Ngươi hệ thống này cũng quá không biết xấu hổ, bản trưởng quỹ cảnh giới rõ ràng là dựa vào chính mình, tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ kiếm về. Hệ thống ngươi ban tặng, mặt của ngươi còn cần hay không? Dương Phong không để ý đến cái này ngạo kiều hệ thống, đã thực lực của mình không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, cái kia còn sợ cái gì? Ngay tại Dương Phong dương dương tự đắc thời điểm, tại nó phía sau trống rông xuất hiện một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này hướng về Dương Phong phương hướng, quét ngang mà đến. Đối với đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm khí, Dương Phong khống chế truy phong kiếm nhẹ nhõm tránh khỏi. Thì cái đồ chơi này, còn muốn làm bị thương bản trưởng quỹ, cũng quá khó giữ được bản. Ngay tại Dương Phong nhẹ nhõm tránh thoát đạo kiếm khí này, còn tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, tại hắn ngay phía trước 2 mét chỗ, một cái đường kính 5 mét linh lực đại truy hướng mặt của hắn đập xuống. Không đợi Dương Phong đem câu nói này nói xong, bên kia đại truy đã cách mặt của hắn chỉ có 10 cm. Đại truy cái tốc độ này đã siêu việt Dương Phong có khả năng phản ứng tốc độ, nếu như cái này một cái linh lực đại truy trực tiếp đánh trúng Dương Phong, như vậy tuyệt đối có thể đem Dương Phong đầu đánh nở tung vạn đóa hoa đào. Dương Phong sẽ bị đánh nở tung vạn đóa hoa đào sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì hắn là nhân vật chính a. Hắn là trốn không thoát, nhưng là hắn có thuấn di thể. Ngay tại linh lực đại truy đánh trúng hắn một khắc này, Dương Phong sử dụng thuấn di thể. Mã Đức, bản trưởng quỹ kém chút thì chơi xong, cái chỗ chết tiệt này quả nhiên nguy hiểm a, may mắn là bạn. Ngoa tạo. Không đợi Dương Phong đem lời nói xong, lại một cái đại truy từ trời rơi xuống, hướng về hắn đập xuống. Bất quá cái này đại truy cách hắn còn có một số khoảng cách, Dương Phong nhẹ nhõm tránh khỏi. Mà cái kia linh lực đại truy đụng phải đỏ như máu mặt đất về sau, không có phát ra cái gì tiếng vang, trực tiếp thì dung nhập vào mặt đất kia. Mà Dương Phong cũng phát hiện mình bây giờ còn là ở vào vừa mới thuấn di trước địa phương, chỉ bất quá thuấn di trước trên không trung, thuấn di sau tại mặt đất. Đối với lần này sử dụng thuấn di thẻ hiệu quả, Dương Phong bất mãn vô cùng, coi như ngươi đưa lại một chút cũng so cái này thẳng tắp tốt. Ở trong lòng lẩm bẩm hai câu về sau, Dương Phong thì đánh lên 12 phần tinh thần, quan sát cái này màu đỏ không gian cổ chiến trường hạch tâm khu vực. Nơi này hoàn cảnh địa lý cùng bên ngoài không kém là bao nhiêu, cũng là này quỷ dị màu đỏ khiến người ta có một ít áp lực. Đi qua việc này về sau, Dương Phong cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí lên, hắn hiện tại chẳng những muốn tỉ mỉ quan sát lấy bên trong chiến trường cổ này có cái gì đáng tiền đồ vật, còn muốn quan sát đến lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tại Dương Phong đã trải qua 5 lần bị linh lực đột nhiên tập kích về sau, hắn dùng chính mình cái kia vô cùng bén nhạy lực quan sát, phát hiện những linh lực này cũng không phải là tùy cơ xuất hiện, mà chính là có người khống chế. Bởi vì những công kích này mỗi lần đều là hướng về hắn mà đến, mỗi lần công kích đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như cái này không phải có người khống chế, cũng quá không nói được. Lại nói, bản trưởng quỹ cũng không phải cái chiêu gì hận thể chế, cũng không có loại kia chiêu lão thiên đều ghen tị tuyệt thế tài hoa cùng dung nhan. Nếu như những linh lực này công kích đều là tùy cơ, tùy thời lời nói, liền sẽ không mấy lần công kích đều hướng về bản trưởng quỹ mà đến. Nếu như là có người khống chế những linh lực này công kích, cái kia liền có thể nói thông được. Chính mình làm một cái kẻ ngoại lai tiến vào nơi này, bị những công kích này cũng liền nói qua. Ngay tại Dương Phong dạng này lựa chọn thời điểm, cách hắn phía trước mấy trăm mét chỗ phát sinh một việc, hung hăng đánh mặt của hắn. Chương 552, quỷ dị màu đỏ không gian. Dương Phong ngay phía trước mấy trăm mét chỗ, trên bầu trời có một cái phòng ốc rộng tiểu nhân tay cầm, theo trời xuống đập vào cái kia thổ địa phía trên. Đạo này công kích biến mất về sau, qua mấy hơi thời gian, tại Dương Phong chết phía trước mấy trăm mét chỗ, xuất hiện một đạo có thể đem cao dài võ đế dây thành cặn bã đao khí xuất hiện. Đạo này đao khí có chừng mấy trăm mét dài, hướng về hư không chạm đi, thể phải đem hư không chạm thành hai nửa. Dương Phong, uy uy uy, không muốn làm rõ ràng như vậy có được hay không? Bản trưởng quỹ vừa mới nói những công kích này là có người thao túng, đều là châm đối bản trưởng quỹ. Hiện tại ngươi đã đến cái này vừa ra, là hướng bản trưởng quỹ thị uy sao? Dương Phong mới sẽ không thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm, cho rằng những công kích này là có người nhằm vào hắn mà làm ra đến. Hắn chỉ sẽ cho rằng những công kích này cũng là người kia hướng mình thị uy, để cho mình không muốn lại xâm nhập. Thế nhưng là bản trưởng quỹ hết lần này tới lần khác không, chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại liền một cọng lông đều không tìm được, làm sao có thể lùi lại từ đây đâu.
Bản trưởng quỹ càng muốn biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ được. Dương Phong chính mình truy quét, không buông tha bất kỳ một cái nào xem ra vật có giá trị. Bất quá, hắn cũng không có đem tất cả tinh lực toàn bộ để ở chỗ này, dù sao nơi này chính là cổ chiến trường hạch tâm khu vực. Mà lại những linh lực này công kích, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được, chỉ cần mình bị đánh trúng một chút, vậy liền over. Tại Dương Phong tìm tòi tỉ mỉ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái tản ra bạch sắc quang mang. Màu trắng quang mang, tại cái này một mảnh đỏ như máu trong không gian, lộ ra vô cùng đặc biệt. Trong lòng của hắn vui vẻ, vội vàng khống chế truy phong kiếm bay đi, nhìn xem cái này phát ra ánh sáng mang đồ vật là cái gì. Nếu như giá trị 100 ức, như vậy hắn hiện tại liền có thể tránh người. Dù sao nơi này quá nguy hiểm, hiện tại hắn cũng hiểu vì cái gì hệ thống để hắn một mình đến đây. Coi như tiểu bạch cùng số một bọn hắn tới đều vô dụng, tại loại công kích này phía dưới, bọn họ căn bản là chịu không được. Tới cũng chỉ có thể gia tăng nguy hiểm, thành vì gánh nặng của chính mình. Dù sao mình muốn chạy trốn thủ đoạn còn nhiều, cùng lắm thì trực tiếp dùng thuấn di ra cổ chiến trường, chính mình cũng tại cổ chiến trường bên ngoài đánh dấu cái, đến lúc đó nhìn tình thế không đúng lập tức đi. Làm Dương Phong đi vào phát ra ánh sáng mang địa phương, phát hiện cái này ánh sáng tại mấy khối đá vụn phía dưới. Hắn liền vội vươn tay đi lấy mở đá vụn, muốn nhìn một chút quang mang này là vật gì. Làm hắn lấy ra một khối đá vụn thời điểm, một đạo tên nỏ hướng mặt của hắn bắn đi qua. Bất quá, đạo này tên nỏ cũng không phải là từ linh khí biến thành, mà là chân chính tên nỏ. Bất quá cái này tên nỏ tốc độ tại Dương Phong xem ra, như là thả động tác chậm. Dương Phong đưa tay đem bắn hướng mình mặt tên nỏ, nắm ở trong tay. Vào tay hơi lạnh, cái này tên nỏ là kim loại chế tạo. Dương Phong nhìn lấy mũi tên lóe lóe lên bạch quang, vừa mới hào quang màu trắng kia, hẳn là mũi tên này đầu chỗ phát ra. Mũi tên này đầu là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, cho nên mới sẽ tản mát ra màu trắng quang mang. Dương Phong cầm lấy cái này đồ vật nhìn trong chốc lát, lại đem những cái kia hòn đá lấy ra, phát hiện dưới đáy cơ quan. Nhìn lấy cơ quan này trang bị cùng tên nỏ, xem ra cái này cơ quan để ở chỗ này nhiều năm rồi, Dương Phong chính mình đánh giá một chút, cái này chí ít có chừng 10 năm. Nhìn trong tay tên nỏ cùng dưới lòng đất cơ quan, Dương Phong phỏng đoán đây nhất định là có người ở chỗ này làm một cái bẫy dập. Nếu như vị nào cao giai võ đế gần đây, nếu như phát hiện nơi này, tuyệt đối sẽ tới xem xét. Đến lúc đó, bị áp chế cảnh giới cao giai võ đế, là tránh không khỏi đạo này tên nỏ công kích. Cứ như vậy, lắp đặt cái này cơ quan người hoặc là thế lực, liền có thể tùy tiện đi trừ một cái thế lực khác cao giai võ đế. Hơn nữa còn có thể đạt được cái này cao giai võ đế tùy thân mang đồ vật. Dương Phong hơi hơi dùng lực một chút, thì đem trong tay tên nỏ hóa thành một phấn. Vận khí của ngươi thật không tốt, gặp bản trưởng quỹ. Dương Phong sau khi đứng dậy một chân đem cơ quan giẫm đến vỡ nát. Sau khi làm xong, hắn tiếp tục tìm tòi, lần này hắn so vừa rồi còn phải cẩn thận. Giết. Vì Ngô Vương vinh diệu, giết sạch kẻ xâm lấn. Ngay tại Dương Phong đạp trên truy phong kiếm chậm rãi từ từ phi hành, xem xét cái này bốn phía có hay không đáng tiền đồ vật thời điểm. Tại bên trái hắn 10 mét chỗ, một cái tiếng giống giận dữ đột ngột xuất hiện. Mẹ a. Trực tiếp đem Dương Phong dọa đến theo truy phong kiếm phía trên ngã xuống. Còn tốt Dương Phong phản ứng được nhanh, không có ngã một cái chó gặm phân. Dương Phong thân thể đứng vững về sau, nhìn về phía vừa mới cái kia phát ra âm thanh địa phương. Chỉ thấy có một cái dáng vẻ tướng quân người, căm tức nhìn phía trước, mặt mũi tràn đầy dứt khoát chi sắc, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ xéo hướng lên bầu trời. Trên người hắn đã hiện đầy vết thương, tại này huyết sắc trong không gian, tràn đầy bi tráng. Bất quá, cái này hình ảnh cũng chỉ tồn tại mấy hơi về sau thì biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong đều nhìn trợn tròn mắt, cái này cái gì cùng cái gì? Làm sao còn sẽ có người tàn ảnh xuất hiện? Người tàn ảnh xuất hiện thì cũng thôi đi, vì thanh âm gì sẽ xuất hiện? Thanh âm xuất hiện thì cũng thôi đi, vì sao lại lớn tiếng như vậy như thế rất thật. Cho tới bây giờ, Dương Phong còn không có theo vừa mới kinh hãi bên trong, bình tĩnh trở lại. Cái này cũng quá đột nhiên, trái tim chịu không được a. Cái chỗ chết tiệt này, làm sao như thế kỳ hoa sự tình đều có, cái này không có bệnh đều phải hoảng sợ ra tật xấu đầy người đến. Tại Dương Phong đậu đen rau muống một phen về sau, tiếp tục bắt đầu hắn tầm bảo con đường. Dương Phong trong đoạn thời gian này mặt, cũng nhặt được rất nhiều tự nhận là sẽ rất thứ đăng giá, làm nó thu nhập hệ thống không gian về sau, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở từ đầu đến cuối không có đến. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. A, đao này không tệ a. Dương Phong theo một đống đá vụn bên trong rút ra một cây đao, bất quá cây đao này là một thanh gãy mất một nửa tàn đao. Bất quá đối bản trưởng quỹ vô dụng, liền tiện nghi ngươi hệ thống. Dương Phong sau khi nói xong, đem thanh này tàn đao thu vào hệ thống không gian bên trong. Tại Dương Phong đạt được một kiện vô cùng vật có giá trị về sau, hệ thống thì ra đến nói chuyện. Ký chủ, những vật này đối với ngươi mà nói không có dùng, vậy liền giao cho bản hệ thống đến xử lý đi. Dương Phong vui vẻ tiếp nhận, dù sao những vật này đối với mình không có có chỗ tốt gì, liền xem như thu về cũng không có tính toán tiền của mình. Liền tiện nghi hệ thống đi, người nào để cho mình làm một cái vĩ đại ký chủ đâu. Kỳ thật Dương Phong cũng không có như chính mình khoác lác tốt như vậy, vừa mới bắt đầu Dương Phong là cự tuyệt, dựa vào cái gì bản trưởng quỹ vất vả tìm tới đồ vật, chẳng trắng tiện nghi ngươi. Đằng sau hệ thống nói, đến lúc đó sẽ cho hắn một kinh hỉ đồ vật, này mới khiến Dương Phong cam tâm tình nguyện đem những thứ này rách dưới giao cho hệ thống đến xử lý. Ha ha, người rốt cuộc đã đến. Ngay tại Dương Phong đang quan sát bốn phía, nhìn lấy có cái gì đáng tiền đồ vật thời điểm, một thanh âm theo hắn bốn phương tám hướng vang lên. Người nào? Dương Phong cảnh giác hướng về nhìn bốn phía, nhìn xem là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ.
làm hắn nhìn một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện có người hoặc là tàn ảnh xuất hiện. Chương 553, quỷ dị chẳng cảnh. Là ai tại giả thần giả quỷ, nhanh đi ra cho ta. Dương Phong nhìn bốn phía cũng không trả lời, cau mày lại hô một lần. Dương Phong lần này gọi hàng, rốt cục có đáp lại, một đạo mấy trăm lớn lên đao khí, hướng về Dương Phong bên này chém xuống. Ngoa tạo. Dương Phong vội vàng chật vật né tránh. Đặc biệt, đến cùng là ai? Để bản trưởng quỹ bắt lại ngươi, không phải lột da của ngươi ra không thể. Dương Phong đứng tại truy phong kiếm phía trên, giơ chân mắng to. Ha ha, người rốt cuộc đã đến. Cái này thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá lần này, thanh âm không còn là theo bốn phương tám hướng mà đến, mà chính là theo Dương Phong bên trái đằng trước vang lên. Hừ, bản trưởng quỹ ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Nói, hắn liền muốn khống chế truy phong kiếm hướng chuyển ra phương hướng của thanh âm bay đi. Thế nhưng là ngay lúc này, tại hắn phía sau, cái này thanh âm lại vang lên. Ha ha, người rốt cuộc đã đến. Dương Phong theo bản năng quay đầu, hướng về cái này thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn qua. Giống tuyết. Lần này, Dương Phong có một ít tự bế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà vừa lúc này, đại bắt đầu chậm rãi chấn động lên. Dương Phong thấy thế sau lập tức khống chế truy phong kiếm bay về phía không trung. Hắn có một ít mộng bức, chuyện này là sao nữa, làm sao một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mà sau một khắc để Dương Phong khiếp sợ tình huống lại xuất hiện, trên mặt đất tất cả mọi thứ từ từ huyền không lên. Từ từ bay về phía không trung. Dương Phong theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại về sau, hai mắt sáng rõ. Đây không phải đúng gì mà, dạng này không liền để bản trưởng quỹ, càng dễ tìm hơn đến có giá trị cao đồ vật mà. Dương Phong không có suy nghĩ nhiều, chân đạp truy phong kiếm, tại những vật phẩm này bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Quản hắn có đáng tiền hay không, trước thu vào hệ thống không gian lại nói. Nhưng là, Dương Phong rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì hắn phát hiện truy phong kiếm không nhận hắn khống chế đồng dạng, cũng chậm chậm hướng về không trung lướt tới. Hiện tại hắn rốt cục cảm thấy, có một cỗ lực lượng để cái này đại địa đã mất đi trọng lực đồng dạng, tất cả mọi thứ đều hướng lên bầu trời bay đi. Cái này khiến Dương Phong có một ít mắt trợn tròn, tại hắn không biết làm sao thời điểm, tình huống lại phát sinh biến hóa. Tất cả mọi thứ, tại cách đất mặt khoảng hơn 200m, toàn bộ dừng lại. Mà Dương Phong hiện tại cũng không có lại hướng lấy phía trên bay đi, cũng đứng tại đây cách mặt đất khoảng hơn 200m. Nhìn lấy này quỷ dị tràn diện, Dương Phong bình tĩnh lại. Hắn hiện tại đã làm tốt, tùy thời tuấn di đi chuẩn bị. Hiện tại thì muốn nhìn, còn sẽ xuất hiện cái gì bất khả tư nghị biến hóa. Đúng lúc này, biến hóa lập tức liền xuất hiện, không có ngừng một khắc. Đông đông đông. Theo Dương Phong bên trái, đột nhiên vang lên nổi trống âm thanh. Đông đông đông. Ngay sau đó, tại Dương Phong bên phải cũng vang lên như sấm sét nổi trống âm thanh. Tại cái này tiếng trống vang lên mười mấy hơi thở về sau, tràng cảnh lần nữa bắt đầu biến hóa, sự biến hóa này để Dương Phong ánh mắt kém chút thì rớt xuống. Bởi vì cái này tràng cảnh, hắn chỉ có tại điện ảnh truyền hình bên trong thấy qua, trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn đến. Hệ thống đây là có chuyện gì? Dương Phong lập tức hỏi thăm hệ thống. Ký chủ, bình tĩnh, nhìn lấy liền tốt. Hệ thống bình tĩnh nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, để Dương Phong như thế không bình tĩnh đâu. Tại Dương Phong hai bên trái phải, xuất hiện như cùng một cái truyền tống môn môn hộ. Ở bên trái trong môn hộ, đi ra một người mặc khôi giáp, cưới một đầu ma thú tướng quân. Tại hắn cưới ma thú đi ra cửa nhà về sau, phía sau của hắn theo nguyên một đám cầm lấy vũ khí binh sĩ. Mà bên phải môn hộ, cũng là đi tới một cái cưới ma thú tướng quân, cái này tướng quân Dương Phong nhận biết. Cũng là trước đây không lâu dọa đến Dương Phong hô mẹ a cái kia cả người là thương tổn tướng quân. Hắn cầm lấy trường kiếm, đằng sau cũng là theo chân nguyên một đám binh sĩ. Dương Phong cảm thụ được cái này hai bên đi ra những người này, bọn họ căn bản cũng không phải là linh hồn thể, cũng có thể nói bọn họ liền quỷ đều không phải là. Thế nhưng là cái này lại không giống như là tàn ảnh, những thứ này người thế nhưng là chân chân thật thật tồn tại. Hắn không hiểu, những thứ này người đến cùng là cái gì. Cái này người của song phương mã, đều theo mỗi người môn hộ bên trong, liên tục không ngừng đi ra. Bọn họ lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần, tại cách nhau chừng 100m, song phương tướng quân tại tê tâm liệt phế hô hào cái gì, khoa tay thứ gì. Sau đó, song phương liền bắt đầu đại chiến cùng một chỗ. Dương Phong như là nhìn lấy, im mắng điện ảnh. Chiến trường này ngoại trừ không có âm thanh, không có linh lực, không có máu tươi vẩy ra, còn lại cùng chân thực không sai biệt lắm. Một đao chém vào trên cổ đầu cũng sẽ rơi, một đao đâm vào bụng bên trong, bọn họ cũng sẽ ngã xuống. Bất quá ngã xuống người đều biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Dương Phong nhìn lấy song phương đại chiến, càng xem càng mơ hồ, càng xem cũng là càng hoảng hốt. Bởi vì hắn phát hiện, những vật này là chân thực tồn tại, cũng không phải là cái gì huyễn tượng cùng tàn ảnh loại hình. Những vũ khí kia chém vào thổ địa bên trên, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là cái kia thổ địa quả thật xuất hiện một cái lỗ thủng. Nếu như là ảo ảnh hoặc là tàn ảnh, căn bản liền sẽ không khiến cái này thổ địa bị tổn hại. Ký chủ an tâm xem hết chính là. Hệ thống vẫn là chưa nói cho hắn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cứ như vậy, Dương Phong vẫn là vô cùng kiên nhẫn xem tiếp đi. Binh lính của hai bên đều có ngã xuống biến mất, bất quá bên trái những binh lính kia, so bên phải hơi cường một chút như vậy, bọn họ ngã xuống tương đối mà nói muốn ít một chút. Cứ như vậy song phương trải qua ước chừng 2 giờ đại chiến về sau, tại mỗi người trong môn hộ, lại vang lên cái kia chiến tiếng trống. Đông đông đông. Đông đông đông. Tại nghe được thanh âm này về sau, song phương tướng quân chỉ huy mỗi người binh sĩ tách ra, bọn họ chỉnh tề đứng ở cánh cửa kia hai bên, trở lại tới một đầu đại đạo. Lúc này thời điểm, theo môn hộ bên trong lại chạy ra từng bảy người,
bất quá bọn hắn không còn là binh lính cách ăn mặc, mà là võ giả. Bên trái dẫn đầu là một vị mặc lấy màu đen lão giả, bên phải dẫn đầu là một tên mặc lấy màu trắng lão giả. Mà phía sau bọn họ theo những người kia mặc y phục, trên cơ bản đều là cùng dẫn đầu lão đầu là cùng một loại nhan sắc. Bất quá cũng có ngoại lệ, từ phía sau đi ra những cái kia người bên trong, Dương Phong liền thấy thật không thể tin tình huống. Tại song phương đằng sau những cái kia đi ra người bên trong, Dương Phong thế mà thấy được mấy cái mặc lấy hiện tại Tây Đại Lục người mặc phục sức. Cái này khiến hắn có một ít phản ứng không kịp, vì cái gì những thứ này người bên trong sẽ mặc lấy hiện tại Tây Đại Lục người mặc phục sức. Dương Phong theo Đỗ Uy trong trí nhớ biết được, hiện tại Tây Đại Lục người mặc lấy là theo 500 năm trước bắt đầu dạng này mặc. Nói cách khác, hiện tại song phương trong trận doanh, những cái kia người mặc y phục là Tây Đại Lục cái này 500 năm mới có. Cái kia có hay không có thể nói, mấy người này là Tây Đại Lục cái này 500 năm tới nhân vật. Có ý nghĩ như vậy về sau, Dương Phong bắt đầu không thể bình tĩnh. Hắn cũng không có cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, người tiến vào chết rồi thì lại biến thành hiện ở phía dưới những người này bộ dáng. Chẳng lẽ cái này cái gì cổ chiến trường hạch tâm địa phương, cũng là cổ chiến trường địa ngục hay sao? Tại trên chiến trường cổ chết mất người, linh hồn của bọn hắn liền sẽ đi tới nơi này, thành vị bọn họ song phương bên trong một viên. Dương Phong cứ như vậy suy nghĩ lung tung nghĩ đến. Rất nhanh song phương võ giả cũng bắt đầu kịch chiến tại một khối. Chương 554, mẹ a, bản trưởng quỹ thế mà thấy được người chết. Bành bành bành. Song phương kích đánh nhau thanh âm, đem Dương Phong giật mình kêu lên.